Chương 30, Gơ Giờ Ả O Tông cùng Anh Tông có phải hay không phản? Vu Thiếu Bảo đảm thiên cổ. 1/5, chương 30, Gơ Giờ Ả O Tông cùng Anh Tông có phải hay không phản? Vu Thiếu Bảo đảm thiên cổ. 1/5, cái này tiểu vương bắt độc tử. Chu Nguyên Chương tức giận đến chửi ầm lên. Thế nhưng lại thế nào mắng vậy không có cách, Chu Kỳ Trấn hiện tại liền sinh ra cũng chưa ra đời đấy. Tiếp tục nhìn xuống đi. Đoạt môn chi biến tiền căn, Minh Anh Tông trở về đế đô sau đó, Chu Kỳ Ngọc không muốn lui về hoàng quyền, đem nó cầm tù. Đại Minh trong nước mặc dù đánh lui Ngõa Lạt đại quân, có thể đoạn đường này cướp bóc đốt giết cũng làm cho Đại Minh kinh tế bị thương, đồng thời thực lực quân sự thẳng tắp hạ xuống. Chu Kỳ Ngọc trọng dụng Vu Khiêm và Đại Thần, ổn định tình hình, tích cực bắc phạt, đoạt lại mất đất, đồng thời dốc sức phát triển kinh tế, trong vòng mấy năm liền vãn hồi xu hướng suy tàn. Thực lực quốc gia phát triển không ngừng càng xem, Chu Nguyên Chương Việt thỏa mãn. Thời khắc nguy nan có thể đảm nhận chức trách lớn, lại có thể tại vượt qua nguy nan sau đó tu sinh dưỡng tức, lại lần nữa góp nhặt quốc lực. Chu Kỳ Ngọc là hoàng đế, năng lực còn có thể đạt được công nhận của hắn. Chẳng qua chờ nhìn thấy cuối cùng phân tích sau, sắc mặt thì không hề tốt đẹp gì. Đoạt môn chi biến đến tiếp sau, Minh Anh Tông trở lại vị trí cũ về sau, hạ chiếu chỉ trích Chu Kỳ Ngọc bất hiếu, không kính, bất nhân, bất nghĩa, huế đức gió nghe, thần nhân cổ vẫn. Cũng vô dụng hắn nhân hiệu, ban thưởng thụy xưng là G.R.A.O. xưng thành G.R.A.O. vương. Minh Hiến Tông mặc dù vào chỗ về sau, mặc dù từng bị Chu Kỳ Ngọc phế bỏ thái tử địa vị, nhưng đối với vị này thúc thúc công tích tương đối tán thành, hạ chiếu khôi phục Chu Kỳ Ngọc nhân hiệu, theo đế lăng quy cách tân trang lăng tẩm cái này Chu Kỳ Trấn, thế mà còn phế đi Chu Kỳ Ngọc nhân hiệu, xưng là thành G.R.A.O. vương, hắn làm sao có ý tứ? Chu Nguyên Chương càng xem càng cảm thấy não tụ huyết, đem Đại Minh theo vong quốc nguy cơ bên trong kéo đi ra, còn khôi phục kinh tế, phân công tài đức sáng suốt, góp nhặt quốc vận, thế mà bị an cái G.R.A.O. xưng hảo. Minh Anh Tông, Minh G.R.A.O. Tông. Nếu là đem Chu Kỳ Trấn cùng Chu Kỳ Ngọc hai người thụy hào đổi đến còn tạm được. Chu Tiêu nhịn không được châm biếm. Chôn vùi quốc vận Đại Minh là anh đỡ lầu cao sắp đổ là G.R.A.O. Hắn cũng hận không thể cho Chu Kỳ Trấn đến hai cái mũi to đầu. Thiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Chu Nguyên Chương bất đắc dĩ nói, lại nhìn như vậy xuống dưới, ta chỉ sợ đều phải tức giận giảm thọ không thể. Nguyên bản hắn đối với trường thọ còn không có ý tưởng gì, nhưng mà bây giờ thấy những thứ này bọn hậu bối dở hơi làm việc sau đó, lão Chu giờ phút này chỉ nghĩ sống lâu một chút một lăng bát, tứ thê tứ vật sáu, liền sợ kia một đời đột nhiên xuất hiện một cực phẩm, đem này Đại Minh cơ nghiệp triệt để chôn vùi. Cũng không biết lần này trả lời sau khi kết thúc sẽ là cái gì thường dịch lên tra nghĩ kỳ chuyện lưu. Lệ, có thể hay không hay là tiên đan? Chu Nguyên Chương ở trong lòng suy đoán. Lần trước tẩy tùy đan, nhường hắn quay về trẻ tuổi, hiện tại tinh thần và thể lực mười phần. Nếu là lại đến một khóa tiên đan, dù là không thể nhìn trộm, kia vô số đế vương huyễn nghĩ tới trường sinh bất lão. Nhưng chỉ cần nhường hắn sống lâu cái mấy năm, cho thêm Đại Minh tăng thêm một chút quốc vận, Chu Nguyên Chương cũng thỏa mãn. Hệ thống này kho câu hỏi cũng quá là nhiều. Một bên bạch lên hệ thống kho câu hỏi, Chu Duẫn Thông một bên trầm biếm. Thứ năm đề là do hắn tự mình lựa chọn, nhưng là muốn chọn một dễ trả lời cũng không dễ dàng. Đại Minh tiểu 300 năm lịch sử, phát sinh qua sự kiện lớn quá nhiều rồi. Ký chủ có thể sử dụng tìm công năng hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Năng lực tìm sao? Chu Duẫn Thông hai mắt tỏa sáng, vậy liền tìm kiếm cho ta lấy cùng Vu Khiêm có liên quan đề mục. Vu Khiêm vừa mới xuất hiện qua, nếu là làm đề mục, tự nhiên dễ trả lời. Hệ thống tìm bên trong tìm hoàn tất kho câu hỏi biến mất, chuyển mà xuất hiện mấy chục cái đề mục. Chu Duẫn Thông dừng lại tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một nhìn qua đơn giản nhất. Nhìn tới lần này là 100% tỷ số thắng, cũng không biết sẽ là ban thưởng gì đâu. Chu Duẫn Thông sờ lên cái cằm, vung tay một cái, đề mục liền là xuất hiện ở trên bầu trời. Thứ năm đề, có thể Đại Minh Vương triều theo sơ kỳ tiến vào trung kỳ sự kiện quan trọng, kinh đô phòng vệ chiến bên trong phát huy ra tác dụng lớn nhất đại thần là A. Vũ Khiêm, B. Từ Chính, C. Tôn Thăng, D. La Thông. Chu Nguyên Chương nhìn hướng lên trời không, nhìn lướt qua đề mục sau đó, trước tiên liền đem chú ý bỏ vào cái thứ nhất tuyển hạ bên trên. Phía trước đối với đoạt môn chi biến phân tích lúc viết rất rõ ràng, kinh thành bảo vệ chiến cũng là bởi vì Chu Kỳ Ngọc cùng Vu Khiêm hai người quân thần hợp lực, cuối cùng mới có thể để Ngõa Lạt đại quân với lui. Không có do dự, hắn lập tức liền lựa chọn thứ một đáp án. Thiên nhân, ta chọn cái thứ nhất. Trả lời chính xác. Có phải xem xét mở dịch lân dịch thất bốn che dây dứt 41 cửu tích? Trông thấy cái cuối cùng đề mục vậy đáp đúng, tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Chu Nguyên Chương trong lòng vẻ lo lắng cũng là trở thành hư không. Buồn bực không được, không phải vị này Đại Minh đế vương tính cách. Xem xét phân tích, hắn nói, à, Vu Khiêm, thế xưng Vu Thiếu Bảo đảm, thiên cổ danh thần. Tại Ngõa Lạt đại quân tới gần đế đô, tất cả đại thần cũng khuyên hoàng đế rời đô phương nam thời điểm, đứng ra lực bài chúng nghị, gian dạy của thần, vì văn thần chi thân chỉ huy kinh đô thủ vệ chiến, cuối cùng đạt được đại thắng. Sau anh tông phục hồi sau, vì có lẽ có tội danh bị giết, thiên hạ nghẹn nào, kinh đô 30 vạn dân chúng tự phát đưa tang, Đại Minh các thần hoảng sợ, lòng người bàng hoàng, từ đó Chu gia hoàng thất thất tín với triều đường. B. Từ Trình, trước hết nhất đề nghị di chuyển về phía nam đại thần một trong, sau chuyện như vậy bị đồng nghiệp xa lánh kinh bị, đổi tên từ Lưu Trinh, nhu đồ anh tông phục hồi sau quan đến Hoa Cái điện đại học sĩ, binh bộ thượng thư, phong tước võ công bá. C. Tôn Thang, Minh triều tướng lĩnh, năng lực tác chiến đột xuất, kinh thành bảo vệ thời gian chiến tranh ra khỏi thành tác chiến, chiến đến buổi trưa đột nhiên e ngại, ý đồ trở về, nhưng thủ vệ đại thần không chịu khai môn, cuối cùng chỉ có thể trở về phối hợp Thạch Hành đại phá quân địch. D. La Thông, Minh triều tướng lĩnh, kinh đô phòng vệ chiến trung tướng hàng loạt nước rơi ở trên tường thành, đợi đến kết băng sau đó nhường tường thành trở thành khối băng lớn, có thể Ngõa Lạt bất lực tiến công, chỉ có thể đóng giữ dưới thành. xem hết tất cả sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương ánh mắt có chút lạnh. Vu Khiêm bực này lương thần bị giết, từ trình dạng này lại là có thể quan bái đại học sĩ. Lý Thiện Trường nhịn không được cười khổ một tiếng. Có thể bị không gian trả lời xưng là thiên cổ danh thần. Cái gì phân lượng? Ngay cả chính Lý Thiện Trường cũng không dám cho là mình hội được xưng là danh thần. Chẳng qua không thể không nói, tại chu kỳ trấn thời đại kia lương thần, thật sự thảm. Mặc dù Chu Nguyên Chương vì tập quyền, giết không ít công thần, nhưng mà người ta cũng là một lòng vì thiên hạ này, một lòng vì bách tính. Nếu là có năng lực, cho dù phạm vào vài việc gì đó, cũng sẽ giữ lại ngươi, thậm chí trọng dụng ngươi. Điểm này Lý Thiện Trường là thân thể sẽ qua. Trước đây Chu Nguyên Chương vừa mới cất bước lúc, chính mình ghét bỏ hắn không tốt, quay người đầu phục cái khác nguyên soái. Nhưng sau đến chính mình bị hãm hại, bốn lần cận, thất, ý nhị bảy cụ anh ý vừa bất đắc dĩ sau khi trở về. Chu Nguyên Chương lại là không tính toán chuyện cũ, bài chính mình là quân sư, mãi đến khi nay tám o lân liếu tư, sáu, kỳ ba hai thiên, thậm chí để cho mình đã trở thành văn quan đứng đầu. Đủ để nhìn ra, lao Chu hận nhất chẳng qua là đám kia ngồi không ăn bám, thậm chí nguy hại bách tính người. Nhưng là cái này Chu Kỳ Trấn thì không đồng dạng. Đường đường tiên cổ danh thần, thế mà dùng tới một cái có lẽ có tội danh giết. Cỡ nào buồn cười. Húng chi người ta trước đó không lâu còn bảo vệ kinh đô, đem Đại Minh theo vong quốc tuyến trên kéo trở về. Quay người liền bị ngươi giết. Về sau ai còn dám là Đại Minh thiên hạ kính dâng chính mình. Chẳng trách phân tích đã nói, việc này sau đó Chu gia hoàng thất thất tín với triều đường. Mẹ nó. Phát sáng phát nhật xong, cũng không sống tới ngày thứ hai buổi tối. Cái kia còn kính dâng cái giám A. Chu Nguyên Chương nhịn không được cảm khái, nếu để cho ta gặp được Vu Khiêm, không chỉ bái làm thiếu bảo, còn muốn bái làm thái sư. Có thể văn có thể võ, này Vu Khiêm có thể nói được là kỳ tài. Chỉ tiếc hiện tại Vu Khiêm còn chưa ra đời đấy. Bằng không lão Chu không phải đem hắn đào được trên triều đình trọng dụng không thể. Chu Tiêu cảm động lây gật gật đầu, nếu để cho ta gặp được Chu Kỳ Trấn, nhất định phải cho hắn hai bàn tay, nhường hắn thanh tỉnh một chút. Chu Kỳ Trấn, hại Đại Minh lâu vậy. Theo bản năng mà, Chu Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía Chu Đệ. Chu Đệ có chút khẩn trương, lão đại, ngươi nhìn ta làm gì? Chu Kỳ Trấn là ngươi dòng chính chắc trai, mặc dù bây giờ còn không có xuất sinh, nhưng mà khó tránh khỏi tương lai hội nguy hại Đại Minh. E2, nhất năm cờ nắm chặt Lưu Ba Huy. Chu Tiêu suy nghĩ một lúc, sờ lên cằm cuối cùng được ra một cái kết luận, thế nhưng nếu như cho chúng ta đại chất tử tuyệt hậu, có phải hay không Chu Kỳ Trấn cũng không cần ra đời. Chu Đệ, ta con lớn nhất năm nay 18 tuổi, ngươi muốn cho hắn tuyệt hậu? Đây là tiếng người. Chẳng qua, hình như cũng không phải không được, đề phòng tại chưa xảy ra nhà. Nếu như tiến sau đó có thể cho Đại Minh một thịnh thế lời nói. Ừm. Chu Đệ cảm thấy có thể suy tính một chút tự mình ra tay. Còn chưa dậy thì hoàn toàn Chu cao xí, meo meo meo. Chương 31, Châu gâu ngựa máy cùng pháo phờ răng. Hối hận Chu Nguyên Trường, 2/5, chương 31, Châu gâu ngựa máy cùng pháo phờ răng. Hối hận Chu Nguyên Trường, 2/5. Lần này trả lời chính xác suất 100 không gian kết toán bên trong. Kết toán hoàn tất, chúc mừng trả lời người lấy được thưởng, bản vẽ Châu gâu ngựa máy, thành phẩm Châu gâu ngựa máy một bộ, bản vẽ pháo phờ răng, thành phẩm pháo phờ răng một bộ. Làm thanh âm này biến mất lúc, phần thưởng đương nhiên đó là trở thành bốn chùm sáng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Châu gấu ngựa máy cùng pháo phờ răng. Chu Nguyên Chương hơi sững sờ. Châu gấu ngựa máy hắn tự nhiên là biết đến. Truyền thuyết tại Đông Hán Mạt Niên Thục Quốc, ra các Khổng Minh từng mấy lần bắc phạt, có thể thuộc địa nhiều sơn thôn, nếu là dựa vào nhân lực vận lương lời nói, tổn thất quá lớn, không cách nào gánh chịu. Thế là ra các Khổng Minh chính là tham khảo cổ tịch, phát minh ra châu gấu ngựa máy. Chỉ tiếc châu gấu ngựa máy tại ra các Khổng Minh sau khi chết, chính là triệt để thất truyền. Không ngờ rằng không gian trả lời lại đem nó là ban thưởng đưa ra. Chu Nguyên Chương có chút kinh hỉ. Chẳng qua, này pháo phờ răng là cái gì? Hỏa khí lực sát thương hắn là biết đến, thần cơ doanh chính là do lão Chu tự mình tổ kiến, nhưng phất lãng cơ hỏa khí cùng tầm thường hỏa khí có cái gì khác nhau hay sao? Chỉ thấy chùm sáng dần dần tản ra, bên trong đồ vật chính là hiện ra chân diện mục, một trọn vẹn dài mấy mét to lớn xe chuyển vận, một tráng kiện trưởng sát ống, còn lại hai cái chùm sáng đều là một chồng bản vẽ. Đây đều là cái quái gì thế? Mọi người có chút khó hiểu. Rất nhanh, những thứ này đồ vật phía trên cũng hiện ra chữ viết giới thiệu. Châu gỗ ngựa máy, nguyên do Lỗ Ban đại sư là Lỗ Quốc vận chuyển lương thảo sử dụng. Sau khi được ra các Khổng Minh tại trong cổ tịch phát hiện cũng cải tiến sau đó, chỉ cần 3 người điều khiển, đủ để vận lương 600 cân, mỗi ngày hành trình là đặc hành giả hơn 10 dặm, nhóm được 30 dặm, vùng núi như đất bằng. Nhìn kia dài mấy mét xe chuyển vận, Lam Ngọc mở to hai mắt nhìn. 3 người điều khiển, liền có thể vận lương 600 cân. 600 cân không coi là nhiều, nhưng mà nếu như chỉ cần 3 người vận chuyển, vậy liền rất khủng bố. Vận lương dân phu cũng phải ăn cái gì a, lợi dùng nhân công vận chuyển, sẽ có bao nhiêu tổn thất? Châu gỗ ngựa máy, không chỉ có thể giảm bớt dân phu, hơn nữa còn có thể trên phạm vi lớn cắt giảm tổn thất. Đơn giản chính là hậu cần đại sát khí. Như là lúc trước chống lại Bắc Nguyên lúc, năng lực có vật này, vậy liền có thể dễ dàng nhiều. Chu Nguyên Chương cảm khái một tiếng. Hành quân vận lương, từ xưa đến nay đều là một cái cự đại nan đề. Rốt cuộc lương thực cũng không phải chỉ có binh sĩ, còn có chiến mã, ngựa chạy chậm, dê bò, gà vịt và giống chim đồ ăn. Nếu có chút ít tướng lĩnh có uống rượu đam mê, cần vận rượu hoặc là tại trong quân doanh dùng lương thực cất rượu các loại. Nếu như có thể giải quyết hậu cần vận chuyển vấn đề, như vậy một cuộc chiến tranh trên cơ bản tính thắng một nửa. Hiện tại có này châu gấu ngựa máy, tuyệt đối có thể làm cho Minh quân chiến đấu lực thẳng tắp tăng gọn. Chu Nguyên Chương lại là nhìn về phía một cái khác ban thưởng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Pháo phờ răng, Phật Lang Cơ là một loại làm bằng sắt sau chứa súng không nòng xoắn pháo, cả pháo do ba bộ phận tạo thành, họ pháo, pháo bụng, tử pháo. Nã pháo lúc trước đem thuốc súng viên đạn lấp vào tử pháo bên trong, sau đó đem tử pháo chứa vào pháo trong bụng, dẫn đốt tử hỏa lực môn tiến hành sát kích, uy lực to lớn kỳ thực dựa theo sử thư ghi lại. Minh triều thế giới hỏa khí là vượt xa quốc gia khác. Với lại ở ngoài sáng trung kỳ sau đó, đã có rất thành thục hỏa khí hệ thống. Chẳng qua trước mắt mà nói, pháo phở răng còn không có được phát minh ra đây. Minh triều hỏa khí hệ thống vậy mới vừa vặn cất bước. Lợi hại nhất hay là loại đó cực kỳ đời cũ súng kiếp. Cho nên trông thấy pháo phở răng lúc, Chu Nguyên Chương mới hội khiếp sợ như vậy. Lam Ngọc, ngươi nói cái đồ chơi này có phải hay không nghe tới dường như súng kiếp còn muốn lợi hại hơn. Chu Nguyên Chương chỉ vào pháo phở răng, không thể tin hỏi. Lam Ngọc liên tục gật đầu, tuyệt đối so với súng kiếp lợi hại. Vẹn vẹn là kia thô to ống pháo, uy lực thì tuyệt đối bất phàm. Vậy hạ, nếu là có thể chế tạo ra loại vũ khí này, tuyệt đối có thể làm cho năng lực chiến đấu tiêu thăng. Lam Ngọc giọng nói phi thường khẳng định. Đương nhiên, vậy không vẹn vẹn là nhìn xem ống pháo. Chủ yếu là cái đồ chơi này thế nhưng không gian trả lời tiên nhân ban thưởng. Tiên nhân luôn không khả năng ban thưởng một đống sắt vụn. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Trong lòng đã quyết định, đợi đến sau khi ra ngoài ngay lập tức nhường thần cơ doanh tiến hành chế tạo. Trả lời kết thúc, trả lời người sắp rời khỏi không gian. Chào mừng lần sau trả lời. Âm thanh rơi xuống, mọi người liền chính là cảm giác được không gian trong lóe ra bạch quang chói mắt, đợi đến chỉ riêng mang tản đi sau đó, chính là từ trong không gian trả lời ra ngoài. Phụng Tiên Điện. Chu Nguyên Chương mở mắt lần nữa lúc, lại là đi tới này trống rỗng đại điện bên trong. Mà chờ hắn vừa quay đầu lại, chính là nhìn thấy châu gỗ ngựa máy cùng pháo phở răng. Còn có hai cái này đồ vật bản vẽ. Người tới. Chu Nguyên Chương khẽ quát một tiếng. Lập tức liền có hai đội cẩm y liề vệ chạy vào, bệ hạ. Đem này những vật này toàn bộ chuyển đến thần cơ doanh đi, nhường đám thợ thủ công tiến hành phòng chế. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem nó chế tác được. Chu Nguyên Chương hạ lệnh. Đúng. Bọn cẩm y vệ cũng không dám mập mờ. Mặc dù không biết thứ này là cái gì, chẳng qua hoàng đế đều nói như vậy, tất nhiên là phi thường chân quý. Nhìn tháo phở răng cùng châu gỗ ngựa máy bị chuyển sau khi đi. Chu Nguyên Chương lại là nói ra, nhị hổ. Có thuộc hạ. Một có chút gầy gò nam tử đứng ra. Mặc dù gầy gò, nhưng mà khí chất trên người lại là bén nhọn vô cùng. Hắn chính là cẩm y liề vệ tổng chỉ huy, Chu Nguyên Chương trên tay nhanh nhất một con dao. Ngươi nhanh chóng đi Yến Vương phủ, đem một cái tên là Mã Tam Bảo thái giám tiếp vào hoàng cung, nhường lúc nào đi lễ giám ti báo đến. Còn có, đi lễ bộ trang một chút, có không có một cái gọi là Giải Tấn người, đem nó tìm đến. Chu Nguyên Chương tự nhiên là sẽ không quên hai người này. Hạ Tây Dương Dương Quốc Uy cùng biên soạn Hồng Vũ đại điện, còn phải dựa vào hai người này giúp mình đấy. Đúng. Nhị Hồ gật đầu, rời khỏi Phụng Thiên điện, đem tất cả mọi người đẩy ra sau. Chu Nguyên Chương ngồi trở lại trên long ỷ, khó được điệu thả lòng lên. Đặt ở tất cả hoa hạ trong lịch sử, lão Chu cũng coi là cực kỳ cần cù đế vương. Thức khuya dậy sớm, thức khuya dậy sớm. Không phải là vì có thể làm cho Đại Minh tái hiện Hán Đường vinh quang, rèn đúc hoa hạ đỉnh phong sao? Có thể nói là một khắc cũng không dám nghỉ ngơi. Minh triều quan lại hàng năm chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, chính là Chu Nguyên Chương sinh nhật ngày ấy. Đối với yêu cầu của mình so với quan lại còn muốn hạ khắc, nhưng mà bây giờ thì khác. Có khoai lang cùng khoai tây, Đại Minh lương thực sản lượng tăng vọt. Hiện tại lại có pháo phở răng cùng châu gỗ ngựa máy, Đại Minh thực lực quân sự cũng sẽ tăng vọt. Như thế tăng phúc kinh khủng nội tình. Cũng coi là nhường Chu Nguyên Chương tạm thời yên lòng. Nằm ở trên long ỷ một đôi mệt mỏi con mắt chậm rãi khép lại, giống như là một đầu ngủ gật sư tử, tựa ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chẳng qua dù là nhắm mắt lại, vậy có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia kinh khủng uy nghiêm. Khiếp đảm người vẹn vẹn là đứng ở trước người hắn, đều sẽ không tự chủ được thân tim run rẩy. Chờ một chút, ta hình như quên chuyện gì. Nhắm hai mắt Chu Nguyên Chương, đột nhiên nhíu mày. Hả? Rõ ràng chính mình cái gì tất cả an bài xong, thế nhưng lại luôn có một loại quên đi chuyện trọng yếu cảm giác căng thẳng. Kỳ lạ, rốt cục là quên đi cái gì đâu? Chu Nguyên Chương trong đầu hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, có thể làm cho chính mình cảm thấy chuyện trọng yếu cũng không nhiều. Khoai lang, khoai tây, thổ địa cũng đủ. Tham quan ố lại. Không phải, đều không phải là. Lao Chu lông mày Việt nhăn càng chặt, có thể vẫn luôn nghĩ không ra. Đột nhiên trong lúc đó, hắn đột nhiên mở ra mắt hổ, trực tiếp sợ tới mức từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Nguy rồi. Chu Nguyên Chương lo lắng tại chính mình ống tay áo thượng sờ lên. Hồi lâu sau đó, hình như đã sờ cái gì, kinh hãi từ bên trong lấy ra. Đây là một lớn chừng quả đấm dạ minh châu. Chu Nguyên Chương mở to hai mắt nhìn, đột nhiên vỗ chán một cái, này đưa cho tiên nhân món quà, lại nhường ta đem quên đi. Đều do cái kia đáng chết Chu Kỳ Chấn. Trông thấy hắn sau đó, chính mình tức giận đến đầu góc trống không, bằng không làm sao lại như vậy đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Cái này tiểu độc tử, nhưng làm ta cho hại thảm. Chương 32, công bộ kinh ngạc. Chu Duẫn Thông thu hoạch, 3/5, chương 32, công bộ kinh ngạc. Chu Duẫn Thông thu hoạch, 3/5, Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy đau răng. Chính mình mang theo này Dạ Minh Châu đi, không chỉ là muốn cảm tạ tiên nhân. Đồng thời vậy muốn hỏi một câu. Không gian trả lời bên trong có người kiêu kỳ lưu nắm chặt dẫn tán nổ lưu không có phục sinh người khác phương pháp. Thế nhưng đồ vật còn chưa đưa ra ngoài, chính mình còn chưa có bắt đầu hỏi, liền bị tiễn hiện ra. Nhìn tới cũng chỉ có thể lần tiếp theo hỏi nữa. Chu Nguyên Chương thở dài, phục sinh muội tử đối với mình mà nói vậy đại sự hàng đầu. Chẳng qua phản chính thời gian còn rất dài, sẽ không cần quá mức sốt ruột, vẫn là chờ nhìn lần sau trả lời rồi nói sau. Đinh đương công bộ thập tam đoàn thiết phòng, dày đặc vô cùng rèn sắt âm thanh không ngừng theo trong phòng truyền ra. Từng cái chạy xuống mồ hôi nóng hắt tử, đang không ngừng cơ thiết truy, lôi kéo ống bế. Theo bọn hắn truy phía dưới, từng đầu nòng súng thành hình. Thập tam đoán thiết phòng, chính là đại minh cơ mật tối cao, chuyên môn là thần cơ doanh rèn đúc súng kiếp, rèn sắt phòng chỗ xấu nhất. Một độc nhãn tráng hán chính đang điên cuồng vung thiết truy. Hán gọi Vương Đại Biêu, đã từng cũng là thần cơ doanh một thành viên, bất quá về sau vì nặng không tổn thương được không rời khỏi, sau bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến vào cái này rèn sắt phòng. Dựa vào cường hãn năng lực học tập, Vương Đại Biêu rất nhanh liền thành rèn sắt phòng ưu tú nhất, công tượng. Như quả nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Vương Đại Biêu những ngày tiếp theo hẳn là một mực này rèn trong phòng sắt rèn sắt. Mãi đến khi về hưu, chẳng qua lúc này ngoài cửa lại là vang lên tiếng la, Vương Đại Biêu, ra đây. Âm thanh lấn át rèn sắt âm thanh, Vương Đại Biêu mê man ngẩng đầu, gọi hắn tựa hồ là công bộ quan viên. Đại nhân, có dặn dò gì sao? Vương Đại Biêu đi ra rèn sắt phòng, bất ngờ phát hiện công bộ đại thần sau lưng đi theo mấy cái cẩm y hiệp vệ, làm là đại minh tối quyền uy tổ chức, hoàng đế thân tín, mặc kệ là triều chính trong ngoài, dường như không ai không biết cẩm y hiệp vệ phi ngư phủ. Nhìn uy phong lấm lấm cẩm y hiệp vệ, Vương Đại Biêu trong lòng run lên. Chẳng lẽ là mình đã từng trên chiến trường giả chết sự việc bị bạch trần, cẩm y hiệp vệ muốn đem chính mình đánh vào đại lao. Chính mình này cũng đánh vài chục năm sát. Công bộ đại thần không để ý đến Vương Đại Biêu, chỉ là vẻ mặt cười bồi, chư vị, này Vương Đại Biêu chính là thập tam đoán thiết phòng lợi hại nhất, công tượng, có gì cần lời nói tìm hắn là được. Cầm đầu cẩm y liễu vệ gật đầu một cái, phất tay nhường công bộ đại thần tối lui. Sau đó chính là xuất ra một thì tội trạng thư. Vương Đại Biêu, Hồng Vũ 5 năm tháng 6 tháp nạp ngươi hồ trong chiến dịch sợ địch phía trước, trong quá trình chiến đấu lại vứt bỏ vũ khí giả chết, chiến hậu may mắn thoát một kiếp, vẹn vẹn thứ bị thiệt hại một con mắt trái. Theo đại minh luật pháp, hành vi này cái kia coi là đào binh, nên chém tại ngõ môn, ngươi có thể nhận tội. Cẩm y liễu vệ mặt không thay đổi đọc ra đây. Không ngờ rằng vài chục năm thế mà còn biết bị đào ra. Vương Đại Biêu mặt mũi tràn đầy cho tàn, tiểu nhân nhận tội. Cẩm y liễu vệ gật đầu một cái, lời nói xoay chuyển, chẳng qua bệ hạ nhân tử, quyết định cho ngươi một cơ hội lập công chịu tội, nếu là biểu hiện tốt, không chỉ chịu tội toàn bộ miễn, tương lai cao thăng công bộ vậy không phải là không được. Vương Đại Biêu sững sờ, lập tức nặng hoán tân sinh, đại nhân, chuyện này là thật. Cẩm y liễu vệ lấy ra một chồng bản vẽ, chính là pháo phở răng chế tạo đồ. Vương Đại Biêu đội vàng nhận lấy, tỉ mỉ nhìn qua một phen sau đó, nhíu mày, đây là phóng đại bản súng kiếp. Hắn hơi nhìn ra một ít đầu mối, vật này nguyên lý cùng súng kiếp không kém bao nhiêu, chẳng qua thể tích lại là lớn hơn rất nhiều. Với lại đối với viên đạn yêu cầu, dường như vậy nghiêm ngặt không ít. Cẩm y liễu vệ nhắc nhở, đây là pháo phở răng, uy lực mấy lần tại súng kiếp. Nếu là có thể tạo ra đến, bệ hạ tất nhiên nặng nề có thưởng thức. Thứ 10 rèn sắt phòng đến thứ 15 rèn sắt phòng đều là đặc cung thần cơ doanh hỏa khí rèn đúc, chúng ta chỉ cần ưu tú nhất, công tượng, cho nên tại cái này rèn sắt phòng bên trong tuyển chọn ngươi. Vương Đại Biêu khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy nếu như ta không phải ưu tú nhất, công tượng đâu? Cẩm y liễu vệ lộ ra một vòng ý cười, ngươi cứ nói đi. Vương Đại Biêu rụt rụt đầu, nụ cười này đã không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó dẫn Lưu Yêu San Nhi nhị 49 nhị, cun. Năm cái khác rèn sắt phòng ưu tú công tượng cũng bị bọn cẩm y vệ khiêng đi. Vì chế tạo ra pháo phở răng, đại minh cũng coi là tận hết sức lực. Xong pháo phở răng sau, cẩm y liễu vệ lại là vơ vét cả nước phạm vi bên trong thợ mộc, chế tạo châu gỗ ngựa máy. Mặc dù thứ này kết cấu rất phức tạp, thế nhưng này dù sao cũng là đại minh thiên hạ. Muốn tìm ra mấy cái ưu tú thợ mộc hay là không có vấn đề. Cứ như vậy, tại cẩm y liễu vệ thủ đoạn cường ngành dưới, chuyên môn dùng để chế tác pháo phở răng cùng châu gỗ ngựa máy hai nơi cơ cấu chính là thành lập. Tin tưởng không bao lâu, bọn hắn liền có thể giao ra bản thân phần thứ nhất bài thi. Mà lúc này trong đông cung, Chu Duẫn Thông chính vô cùng buồn chán địa ngồi ở trên giường. Trước mặt bảng là hệ thống nhắc nhở. Lần này trả lời người chính xác suất là 100% hệ thống ban thưởng. Rút ra bên trong, thật bút tích. Chu Duẫn Thông trợn trắng mắt, châm biếm một tiếng. Cũng không biết cái này ngốc bức hệ thống là không phải là muốn quyền nợ. Theo không gian trả lời ra đến lâu như vậy, còn không có đem phần thưởng của mình cho chỉnh ra tới. Lại là qua nửa ngày sau đó, hệ thống âm thanh mới là lại lần nữa vang lên. Ban thưởng rút ra hoàn tất. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, cao cấp luyện tích thuật, bản đồ phân bố mỏ sắt đại minh, khuôn mẫu thích kế quang, tùy tùng, cao cấp luyện tích thuật, bản đồ phân bố mỏ sắt đại minh. Không giống nhau Chu Duẫn Thông phản ứng, chính là cảm giác một cỗ kinh khủng chi thức lưu tràn vào trong đầu trong. Những kiến thức này đều là luyện sắt phương pháp, theo cổ xưa nhất lò nấu rượu luyện sắt, cổ pháp rèn luyện, lại đến luyện sắt lò cao, đợt lạt mạ luyện sắt các loại, tự cổ chí kim, mặc kệ là xuất hiện qua hay là chưa từng ra nghĩ tới luyện sắt thủ pháp, toàn bộ cũng tại Chu Duẫn Thông trong đầu lặp đi lặp lại phát ra. Đợi đến đem chỗ cũng linh nhất lên ti nắm chặt, bốn dây rút chín sẹo có tri thức, toàn bộ đều bị hắn tiêu hóa xong tất sau đó. Chu Duẫn Thông có chút mở mịt mở to mắt, chẳng qua rất nhanh, mê man ánh mắt trong nháy mắt có ánh sáng. Cao cấp luyện tích thuật, lần này ban thưởng vậy mà như thế phong phú. Chu Duẫn Thông hít sâu một hơi, đây chính là luyện sắt thuật a. Mặc kệ là vũ khí lạnh hay là vũ khí nóng, thậm chí nông dùng quốc, liêm đao các loại, đều cần sắt. Sắt là quốc chi trọng khí vậy. Lần đầu tiên ban thưởng Long Hổ Thần Đan, mặc dù có thể đối với cơ thể tẩy cân phạt tủy, nhưng mà đặt ở luyện sắt thuật trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Luyện chế ra siêu việt thời đại này sắt, ý vị như thế nào? Tất cả cùng sắt tương quan đồ vật đều sẽ đổi mới. Nhỏ đến nồi sắt, xẻng sắt, đại đến hỏa pháo ống, hỏa thương ống đều sẽ triệt để bị tịch cuốn vào. Một sáng mới sắt ra mắt, như vậy qua không được bao lâu, liền sẽ hóa thành thời đại đại thế. Cuồn cuộn mà đến, đủ để sửa đổi toàn bộ thế giới bố cục nhi áo về ta lên hệ lưu nhưng. Tay vừa lột, bản đồ phân bố mỏ sắt đại minh liền là xuất hiện ở Chu Duẫn Thông trong tay. luyện sắt phương pháp có, quặng sắt cũng có. Chu Duẫn Thông cười hắc hắc, trực tiếp chính là đạp ra khỏi phòng. DS, đổi mới còn kém 2 chương, ngày mai cho mọi người bổ sung. Chương 33, lựa chọn nhà máy địa điểm, luyện sắt tốt nhất hợp tác nhân tuyển, 4/5, chương 33, lựa chọn nhà máy địa điểm, luyện sắt tốt nhất hợp tác nhân tuyển, 4/5. Chẳng qua vẫn chưa ra khỏi đi. Chu Duẫn Thông lại là đi trở về. Hắn ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu. Chính mình tại chính thức luyện sắt trước đó, còn cần lựa chọn địa điểm. Trước mắt mà nói, hữu hiệu nhất xuất luyện sắt pháp hẳn là luyện sắt lò cao, không chỉ hiệu suất cao mà là phẩm chất tốt. Nhưng mà cái đồ chơi này một sáng lấy ra, thể tích mục tiêu lớn, đặc biệt dễ bị phát hiện. Chu Duẫn Thông khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. Luyện sắt thế nhưng một môn làm ăn lớn, chỉ cần mỏ sắt chất lượng cao vừa ra, đại minh các ngành các nghề cũng sẽ phải gánh chịu lôi đỉnh trọng kích. Trực tiếp lũng đoạn đại minh đồ sắt thị trường, tuyệt đối bạo lợi a, mà chính mình trong đầu rất nhiều thứ, đều cần tiền đi thực hiện đấy. Tuyệt đối không thể thì dễ dàng như vậy đem luyện sắt lô xung công. Hoàng gia gia cẩm y liễu vệ không phải ăn chay, nếu như muốn giấu giếm được hai mắt của bọn hắn, như vậy luyện sắt xưởng tất nhiên không thể mở tại phương nam. Chu Duẫn Thông mở ra bản đồ phân bố mỏ sắt Đại Minh. Bây giờ Đại Minh đế vẫn chưa có bắt rời, Đại Minh trung tâm còn đang ở phương nam. Nếu như mình tại phương nam kiếm chuyện, chỉ sợ buổi chiều khởi công, buổi tối chuyện này đã đến Hoàng gia gia trên mặt bàn. Cuối cùng trái chọn phải tuyển. Ánh mắt của hắn rơi vào Đại Minh khu vực Quan Đông. Quan Đông là cổ nhân cách gọi, phong tơi kiếp trước lại được gọi là Đông Bắc ba tỉnh. Đời trước nơi này chính là công nghiệp nặng khu, trừ ra ngoại bộ nhân tố bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nơi này phong phú tự nhiên tài nguyên. Luyện sắt không chỉ có riêng là cần quặng sắt, còn cần nát không thể thiếu dung môi, thì như bạch hỏa thạch, bạch vân thạch các loại. Đồng thời còn cần than đá, than gốc, hàng loạt thủy và mà những thứ này nhu cầu, Quan Đông đều có thể thỏa mãn. Đồng thời tại Đại Minh hôm nay, Quan Đông quả thực còn không có trải qua khai phát đấy, có thể nói khắp nơi đều có mỏ. Chu Duẫn Thông quyết định chủ ý, thì tuyển nơi này. Ở chỗ này luyện sắt, duy nhất cần muốn lo lắng chính là sẽ có hay không có man gì xông tới. Rốt cuộc khoảng cách Bắc Cương thật sự là quá gần. Chẳng qua, cho dù thật sự có tìm phiền phải đến, Chu Duẫn Thông cũng không sợ. Hắn nhìn về phía chính mình cái cuối cùng ban thưởng. Khuôn mẫu thích kế quang, tùy tùng có thể trực tiếp triệu hoán thích kế quang cũng thu hoạch hắn 100% độ trung thành, cũng có thể đem mô bản sử dụng tại bất luận cái gì tùy tùng trên người có vật này, nhà máy các biện pháp an ninh cũng có. Trung chuyển nhóm 77027754 dự bị nhóm 17960372 vì thượng liên lạc không được thêm Q39720354246 toàn võng tiểu thuyết tài nguyên cung hưởng, mỗi tháng đổi mới 1000 bản, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tài nguyên bắt nguồn từ mạng hợp thành, vẹn vẹn làm học tập giao lưu sử dụng, tiểu thuyết bản quyền về nguyên tác giả tất cả. Văn bản chỉ cung cấp người cùng học tập cùng thử đọc mời tại hạ chờ sau 24 giờ trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi ủng hộ đặt mua chính bản tiểu thuyết. Từ chối đồ lậu giải trí Chu Duẫn Thông thỏa mãn gật đầu, hệ thống, ngay lập tức triệu hoán. Hệ thống triệu hoán bên trong. Triệu hoán thành công, mời ký chủ lựa chọn tùy tùng giáng lâm địa điểm. Còn có thể lựa chọn giáng lâm địa điểm. Chu Duẫn Thông hơi kinh ngạc. Nếu là như vậy, vậy coi như dễ dàng hơn. Giáng lâm ở đây. Chu Duẫn Thông xuất ra Đại Minh quảng sát đồ, chỉ vào khu vực Quan Đông một chỗ khe núi chỗ nói. Nơi này chính là hắn lựa chọn luyện sắt địa điểm. Giáng lâm thành công, mời ký chủ mau chóng tiến đến nhận lãnh. Chu Duẫn Thông lộ ra một vòng ý cười. Tượng thích kế quang tiểu này anh hùng dân tộc, hắn cũng là nghĩ nhìn xem rốt cục là dáng dấp ra sao. Chỉ tiếp từ nơi này đến Quan Đông còn phải cần một khoảng thời gian. Muốn dâu diếm qua cẩm y liễu vệ hai mắt rời khỏi, càng là hơn không dễ dàng. Bằng không liền trực tiếp triệu hắn đi đến bên cạnh mình. Thiếu một người, thiếu một mục tiêu. Chẳng qua dù là chỉ có tự mình một người, muốn thuận lợi đi ra ngoài, cũng cần giúp đỡ mới được. Mà Chu Duẫn Thông, sớm thì tìm kiếm tốt giúp đỡ nhân tuyển của mình. Ngươi nói cái gì? Tiến vương phủ. Chu đệ cùng gặp quỷ, vẻ mặt sững sờ nhìn trước mặt đại chất tử, ngươi muốn vụng trộm rời khỏi ứng thiên, hơn nữa còn phải bảo đảm trong nửa tháng không bị phát hiện. Hắn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Điên rồi đi. Đây chính là dưới chân thiên tử, cẩm y liễu vệ khắp nơi trên đất. Vụng trộm rời khỏi ứng thiên đều là việc khó, còn muốn nửa tháng không bị phát hiện. Trừ phi ngươi đón mua cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy. Chu Duẫn Thông lại là nghiêm túc gật gật đầu, tứ thúc, ngươi có thể nhất định phải giúp ta à, lần này ta rời khỏi ứng thiên là có việc lớn cần phải làm. Không sai, hắn lựa chọn đối tượng chính là Chu đệ. Tất cả trong hoàng tử thì cái này tứ thúc tối sinh động. Với lại thời gian trước cũng có thoát khỏi ứng thiên, tự mình đi tham quân lên phía bắc tiền lệ. Loại chuyện này tìm hắn chuẩn đáng tin cậy. Quân dịch khí nhân ngươi bắt chùa chết ba, Chu đệ thở một hơi thật dài, bình yên tĩnh một chút tâm trạng, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực ngươi tứ thúc ta hiện tại tự thân khó bảo, đã bị cẩm y liễu vệ giám thị, vừa nãy những kia cẩm y liễu vệ còn tới tứ thúc phụ thượng tìm đồ đấy. Chu Duẫn Thông im lặng, tứ thúc, bọn hắn là tìm đến Mã Tam Bảo, cùng ngươi có quan hệ gì? Chu đệ quá sợ hãi, ngươi đây đều biết. Đại chất tử, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Ngươi có phải hay không vụng trộm tại ứng tiên thả thái mắt? Này nếu để cho lão gia tử hiểu rõ, vậy cần phải chịu roi. Chu Duẫn Thông bất đắc dĩ vô vô cái chán. Hắn đối với chính mình cái này tên dở hơi tứ thúc cũng là bó tay rồi. Yên tâm đi tứ thúc, đúng là ta lại dung cũng không dám tại ứng tiên dở trò. Lần này ra khỏi thành, là bởi vì có một món làm ăn lớn muốn làm, một sáng khởi công, đây tuyệt đối là bạo lợi, vài phút mấy trăm vạn bạch ngân doanh thu cái chủng loại kia. Nguyên bản nghe được làm ăn lớn lúc, Chu đệ còn có một chút không đồng ý, nhưng mà nghe được mấy trăm vạn bạch ngân doanh thu lúc, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Dưới gầm trời này còn có như vậy bạo lợi làm ăn. Chu đệ sửng sốt một chút, nhìn chung quanh phát hiện chung quanh không ai về sau, hạ giọng nói, đại chất tử, ngươi cái kia không phải là muốn đi phiến muối à? Buôn lậu muối thế nhưng phạm pháp, bị bắt lại liền phiền toái. Chu Duẫn Thông khinh bị nói, phiến muối kiểu này không có hàm lượng kỹ thuật hoạt động tính là gì. Ta muốn làm thế nhưng mua bàn lớn. Nếu đã làm xong, về sau nói không chừng triều đình còn phải cho ta tiền đâu. Hoàng tử đi phiến muối. Chê cười. Tất cả đại minh đều là Chu gia, ta tự mình phiến muối đây không phải là trộm công gia tiền nhét hầu bao của mình sao? Nếu như là hậu thế mấy triệu, có thể làm một lần. Chẳng qua bây giờ lão Chu đối với triều đường tài chính khống chế rất nghiêm ngặt, thật cũng không thiết yếu chơi một màn này. Chu đệ hay là mặt mũi tràn đầy do dự. Chu Duẫn Thông cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, tứ thúc, ngươi liền nói có giúp hay không đi. Nếu là không giúp ta có thể liền đi, ta tìm nhị thúc tam thúc đi. Nói xong, xoay người rời đi. Chu đệ cuối cùng cắn răng một cái, được, chuyện này tứ thúc giúp. Nhưng mà có một cái điều kiện. Chu Duẫn Thông bước chân dừng lại, cái gì? Ta cũng muốn cùng đi. Chu Duẫn Thông lộ ra một vòng thật sâu ý cười, không sao hết, vừa vặn nhường tứ thúc đi cho chất nhi ép một chút chẳng tử. Là hắn biết chính mình này tiện nghi tứ thúc chịu đựng không nổi kiểu này hấp dẫn, giúp mình ra khỏi thành chỉ là thứ yếu. Chính mình dùng qua Long Hổ Thần Đan, muốn bụng trộm ra ứng thiên tự nhiên là vô cùng đơn giản. Lần này đến Yến Vương phủ, quan trọng nhất chính là đem chính mình vị này tứ thúc mang đi ra ngoài. Tự mình đi rốt cuộc mạo hiểm quá lớn. Với lại mấu chốt nhất, một sáng bị phát hiện dễ giải thích không rõ ràng. Đi khu vực Quan Đông làm gì, cải trang vi hành nói chuyện yêu đương sao? Vậy nhân gia nói chuyện yêu đương dù sao cũng là đi bên hồ đại minh của Hạ Vũ Hạ, ngươi đi khu vực Quan Đông làm thứ đồ gì? Nhưng mà, nếu như đồng hành người, còn có vị này có tương lai tiện nghi tứ thúc đâu? Tình huống kia thì không đồng dạng. Một sáng bị phát hiện, chính mình thì ngay lập tức đem hắn bức ra đỉnh nổi. Đến lúc đó chịu roi chỉ định là có tứ thúc. Chính mình chẳng phải năng lực toàn thân trở ra sao? Kế hoạch thông. Chu Duẫn Thông mỹ tư tư nghĩ. Chính mình này cháu đáp ứng như vậy dứt khoát, nhìn tới coi như hiếu kính hắn cái này tứ thúc. Lớn như vậy làm ăn cũng vui lòng mang theo chính mình. Như vậy chính mình bước lên điểm hiểm dẫn hắn ra ngoài, cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, Duẫn Thông chất nhi đoạn thời gian trước ở tiệp nhà biểu hiện đột xuất, thâm thụ lao ra tử thích. Cho dù đến lúc đó bị phát hiện, chính mình chắc chắn sẽ không coi nghĩa khí ra gì, bán Duẫn Thông chất nhi. Đến lúc đó cùng nhau gánh vác trách nhiệm, cho dù chịu roi, lao ra tử vậy nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Duy nhất cần muốn lo lắng, liên là chính mình vì có tiền khoa, có thể biết bị hoài nghi thành dẫn đường đảng. Chẳng qua chính mình cái này cháu, tâm tính thuần lương, luôn không khả năng kẻ ác kiện trước a. Chu Lệ Thiên chân vô tàng nghĩ. Chương 34, hai cái hoàng gia nạn dân, thích kế quang giáng lâm, thổ phỉ sơ trại. Nam, chương 34, hai cái hoàng gia nạn dân, thích kế quang giáng lâm, thổ phỉ sơ trại. Nam, một chỗ rừng hoang, một đám hiệu sao đang gặm ăn nhánh cỏ. Đột nhiên trong lúc đó, một con mai con lộ hai giật giật, nhạy bén ngẩng đầu. Còn lại hiệu sao cũng là cảnh giác lên. Loáng thoáng trong lúc đó, dường như có âm thanh truyền đến. Hay là ngươi có biện pháp tha tứ thúc? Vậy cũng không. Cái này địa động thế nhưng tứ thúc một người đào ra, dùng tốt thời gian mấy năm đấy. Đại chất tử, ngươi nhưng phải thay ta giữ bí mật a. Yên tâm đi tứ thúc. Hiệu sao nhóm ngạc nhiên. Thanh âm này là từ đâu truyền đến? Từng cái nhìn đông nhìn tây. Dị khác ba kỳ, bốn, che liệu rủ đột nhiên. Một khối vẩn cỏ bị đẩy ra. Một mặt mày xám xịt người chui ra. Chính là Chu đệ. Ú hiệu sao nhóm giật mình, trong đất sao chui ra ngoài một con khỉ. Toàn bộ tứ tán bỏ chạy. Chu đệ vội vàng bỏ lên ra đây. Sau đó đem Chu Duẫn Thông vậy kéo tới. Bất quá, tứ thúc, người đất này đạo cũng quá ô uế, với lại khắp nơi đều là tảng đá. Chu Duẫn Thông u oán vô bụi đất trên người. Nguyên bản hay là hoàng tôn, bây giờ nhìn đi lên thì cùng nạn dân tựa như. Chu đệ có chút lúng túng, rốt cuộc thật nhiều năm chưa từng dùng qua, dưới nền đất cũng không ít tiểu gia hỏa phải không nào. Hắn đây Chu Duẫn Thông còn muốn thảm. Ý dị phục cũng bạch phá không ít. Chúng ta hay là nhanh chóng đi đường. Chu đệ nói ra, từ nơi này đến Quan Đông, đoán chừng phải đến ngày. Hắn đối với đại điệt tử nói tới làm ăn lớn, thế nhưng cảm thấy rất hứng thú. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái. Phân biệt phương hướng sau đó, hai người chính là tiên triều cu nở nghi không yêu bảy vong ta nắm chặt giường như kỳ chủ anh nhìn phía bắc tiến đến. Nơi này khoảng cách hướng thiên cũng không có bao xa. Nếu là ngay lập tức đi chợ phía trên mua mã, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Nhất định phải trước vượt qua ngọn núi lớn này, lại tính toán sau. Tốn hao thời gian một ngày đi ra đại sơn, lại là đi đường hơn 10 dặm sau đó. Chú cháu hai người rốt cuộc tìm được một không lớn không nhỏ phiên chợ. Cuối cùng đã tới. Chu đệ nhẹ nhàng thở ra. Làm năm hắn bụng trộm chạy đến biên cương lúc, cũng là tại cái này chợ thượng mua mã. Không nghĩ tới bây giờ lại còn tồn tại. Đúng rồi. Chu Duẫn Thông đột nhiên suy nghĩ một kiện chuyện rất nghiêm trọng, tứ thúc ngươi mang mà sao? Nguyên chủ bị Lữ thị lấn áp, làm sao có khả năng có tiền? Hắn xuyên qua đến bây giờ, cũng không có gặp được cái gì cần chuyện tiền bạc, lần này đi ra ngoài vô cùng sốt ruột, cũng liền quên cầm. Thế nhưng tại chợ thượng mua mã, là muốn tiền a. Chu đệ cười ha ha, yên tâm, loại chuyện này tứ thúc làm sao lại như vậy quên đâu. Nói xong, đưa tay hướng phía áo lót bên trong sờ soạn, nhưng lại là sờ soạn một không. Túi đầu xem xét, trước ngực mình y phục đã bị họa vô dụng. Làm hư. Chu đệ biến sắc, túi tiền chỉ sợ là rớt xuống trong địa đạo. Kia, làm sao bây giờ? Chu Duẫn Thông có chút sững sờ. Chú cháu hai người nhìn nhau. Chu đệ đột nhiên chú ý tới ven đường ngừng lại một thương đội, hai mắt tỏa sáng, nhìn tới, chỉ có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Chu Duẫn Thông khó hiểu. Chu đệ cười hắc hắc, chỉ thương đội phía trước nhất xe ngựa. Trước mặt xe ngựa, có hai thất tỏ con hồng tá mã. Bắt trộm. Dưới ban ngày ban mặt lại có thể có người giật đồ. Bắt bọn hắn lại. Nghe sau lưng hiết từ đáy gầm thét. Chu Duẫn Thông cùng Chu Đệ hai người cưới lấy táo hờ mã, nhanh chóng rời khỏi chợ. Tứ thúc, chúng ta như vậy thật sự không sao hết sao? Nếu bọn hắn báo quan, chúng ta chẳng phải bại lộ sao? Chu Duẫn Thông không biết nên sao biểu đạt tâm tình của mình. Không có tiền liền trực tiếp đoạn. Nói như thế nào đây? Không hổ là tứ thúc sao? Chu Đệ có chút khinh thường, yên tâm, bọn hắn không dám báo quan, ta Đại Minh luật pháp thế nhưng rõ ràng quy định, thương nhân không được hai kỵ, không được mặc tơ lụa. Chúng ta không chừng tội của hắn cũng coi như là tha hắn một lần. Chu Duẫn Thông im lặng. Chính mình cái này tứ thúc, từ rời khỏi ứng ngày sau, thật đúng là thả ra thiên tính. Chẳng trách ban đầu ở không gian giải đề, lão Chu quất hắn rút ác như vậy. Đoán chừng là từ nhỏ đánh đến lớn. Chiếu như vậy hành trình xuống dưới, nhiều nhất 3 ngày, liền có thể đến khu vực Quan Đông. Chu Duẫn Thông lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ ném đi. Nhìn cái mông dưới đáy tò con táo hờ mã, khẽ cho mày bọn này thương nhân thật đúng là muốn chết ra bực này, ngựa tốt tuyệt đối là làm chiến mã vật liệu. Thế mà bị dùng để kéo xe. Ai chẳng trách Chu Nguyên Chương muốn như thế khắc nghiệt đối đại thương nhân. Nếu như hắn là hoàng đế, cũng phải đối với thương nhân hung hăng chèn ép. Đúng rồi hệ thống, lần tiếp theo trả lời mở ra thời gian là lúc nào? Không gian trả lời thời gian cụ độ, tháng 5 năm 28 tiên, 1563 nhắc nhở ký chủ, lần thứ 3 trả lời sau đó, không gian trả lời thời gian cụ độ liền sẽ cố định, về sau mỗi lần trả lời thời gian cụ độ đều vì 1 năm mỗi 1 lần ban thưởng, cũng phi thường cường hãn. Chẳng qua muốn tiêu hóa ban thưởng, còn không phải thế sao một sớm một chiều thì liền có thể giải quyết. Cũng tỉ như nói khoai tây khoai lang, sinh trưởng chu kỳ đều là 3 tháng tất bước, làm sao có khả năng đống chốc thì xong. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu, cái này thời gian cún đầu ngược lại cũng hợp lý. Mậu Sơn thôn, một chỗ khe núi bên trong, một người mặc thốn kình bẩm bảo, nam nhân thân hình cao lớn chậm rãi đi ra. Hắn chính là Thích Kế Quang. Chủ thượng, khoảng cách nơi đây còn có mấy ngày khoảng cách. Hắn được triệu hắn đến trên thế giới này sau, trong đầu chính là có Chu Duẫn Thông ký ức, đồng thời nhận chủ. Nói đến, đời trước cũng là Minh Triều con lại, cũng coi là trọng thao cửu nghiệp. Thích Kế Quang vô thức nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhíu mày. Nơi đây chỉ sợ không đơn giản. Nhìn như ít hai lui tới, thế nhưng tại không ít trên cành cây còn có mũi tên bắn trúng dấu vết. Chẳng lẽ lại nơi này phát sinh qua chiến đấu? Thích Kế Quang hơi nghi hoặc một chút, đi lên phía trước hai bước, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, túi đầu xem xét, lại là nhìn thấy một vũng máu. Vết máu đã làm đấu hiện ra màu đỏ thẫm, vết máu chung quanh nhánh cây toàn bộ đứt gãy, cỏ dại cũng bị đẻ gãy. Nhìn qua hẳn là bị cưỡng ép giết chết. Đi theo đầu này tung tích, Thích Kế Quang tiếp tục đi lên phía trước nửa dặm đường. Đột nhiên trong lúc đó, rộng mở trong sáng xuất hiện một cái đại đạo, trên đường lớn còn có lung tung dấu vó ngựa cùng bánh xe dấu vết. Lẽ nào là đội xe gặp phải sơn phỉ? Thích Kế Quang mày nhăn lại, tại mấy nơi hẻo lánh chỗ còn tìm được rồi từng dãy dấu chân. Nói như vậy, loại địa phương này cho dù có dấu chân cũng không có khả năng như thế quy tắc. Giải thích duy nhất chính là sơn phỉ đem những người này áp xuống dưới, sau đó cưỡng ép để bọn hắn ngồi xổm ở chỗ này. Nếu để cho bọn này sơn phỉ làm sằng làm bậy, chủ thượng há có thể yên tâm? Thích Kế Quang trong mắt lóe lên một vòng sát ý, chẳng qua rất nhanh cái này xóa bỏ ý lại là bị hắn ép xuống. Hiện tại bên cạnh mình không có binh, nếu là tùy tiện xâm nhập sơn phỉ doanh trại, chỉ sợ chính mình còn muốn gặp. Vẫn là chờ chủ thượng đã đến sau đó lại nói. Chương 35, Chu Đệ sắc khóc, Thích Kế Quang kỹ năng khiêu khích. 1/5, chương 35, Chu Đệ sắc khóc, Thích Kế Quang kỹ năng khiêu khích. 1/5. Giá Giá đang thân cây phân nhánh thượng nghỉ ngơi, Thích Kế Quang chợt nghe tiếng vó ngựa, mở tròn mắt, hướng phía trên đường lớn xem xét, chỉ thấy hai thất táo hồng mã chính hướng phía nơi này nhanh chóng chạy đến. Vội vàng theo trên cây mới hạ xuống, hai người cũng là vội vàng ngăn lại đại mã. Bái kiến chủ thượng. Thích Kế Quang trông thấy Chu Duẫn Thông sau đó, đầy mắt đều là vẻ của nhiệt. Hệ thống đặc chế 100% độ trung thành. Nhường trước mặt vị này, đã trở thành Thích Kế Quang nhân sinh bên trong duy nhất tín ngưỡng. Đứng dậy đi. Chu Duẫn Thông đưa tay ra hiệu, Thích tướng quân, ngươi ở chỗ này mấy ngày, có thể tìm ra đến kiến tạo lò cao nơi. Đang triệu hoán Thích Kế Quang lúc, mình có thể đem một chút tri thức nhét vào ở trong đầu của hắn. Cho nên luyện sắt lò cao sự việc, hắn cũng là biết đến. Thích Kế Quang gật đầu một cái, nơi đây ngoài nửa dặm có một chỗ khe núi, trong khe núi thổ địa bằng phẳng, lại bên cạnh có một con sông lớn. Chu Duẫn Thông trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, thật tốt quá. Kiến tạo lò cao cực kỳ trọng yếu, đối với tuyên chỉ vậy là trọng yếu nhất. Nhất định phải là sông lớn bên cạnh, như vậy thuận tiện lấy nước. Về phần nói quặng sắt cùng cái khác cần khoáng thạch, hoàn toàn có thể đào sau đó trở tới đây. Thích Kế Quang lại là nói ra, chủ thượng, nơi đây núi rừng còn có một đám sơn tặc, mấy ngày nay trải qua quan sát của ta, đã tìm được sơn trại chỗ. Nhìn ra sơn phỉ không ít hơn 300 người, chuyên làm cướp đường nghề nghiệp, tội ác tày trời, nên xử trí như thế nào? Chu Duẫn Thông sờ lên cái cằm, chẳng trách vừa nay tới gần nơi này viên cánh rừng lúc đã cảm thấy có chút không đúng. Trực giác của mình đã nhận ra có nhàn nhạt sát khí. Sơn phỉ. Một bên Chu Đệ nghe được có sơn phỉ, cũng là kích động lên. Chẳng qua tại ánh mắt nhìn về phía Thích Kế Quang lúc, đồng tử có hơi co rụt lại, người này thật là lớn sát khí. Lúc còn trẻ, Chu Đệ vậy đi lên chiến trường, gặp qua đủ loại tướng quân cùng binh sĩ, mà trước mặt cái này gọi mình đại chất tử chủ thượng người, giống như là thần kinh bách chiến tướng quân, cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp xúc động. Duẫn Thông cháu, ngươi cái này người hầu không đơn giản a. Chu Đệ trong lời nói có hàm ý nói, nơi này là khu vực Quan Đông, khoảng cách Bắc Cương chẳng qua mấy trăm dặm xa. Có thể nuôi ra kiểu này rất tức giận, tuyệt đối là Bắc Cương tướng sĩ. Chu Duẫn Thông cười ha ha, yên tâm đi tứ thúc, Thích tướng quân chẳng qua chỉ là tùy tùng của ta thôi. Chu Đệ nét mặt hơi nghiêm túc, đại chất tử, tứ thúc cũng không nói đùa với ngươi, nhường Bắc Cương tướng sĩ bái chính mình làm chủ, không quan tâm là ai, tại lao gia tử trong mắt cũng là cấm kỵ. Nếu phạm vào kiểu này sai lầm, vậy lần này trộm chạy đến, sai lầm nhưng lớn lắm. Chu Duẫn Thông lường một cái chính mình triệu hoán đi ra, cùng Bắc Cương nửa xu quan hệ đều không có. Tứ thúc, vừa nãy ngươi vậy nghe được, kề bên này có sơn phỉ. Thích tướng quân sát khí trên người, là giết sơn phỉ giết ra tới. Chu đệ, ngươi làm tứ thúc mỏ mâm sao? Nặng như vậy sát khí, kia không được giết mấy vạn sơn phỉ mới có thể giết ra đến. Cánh rừng này nhét xuống mấy vạn sơn phỉ sao? Được rồi, phía trước dẫn đường đi, đi trước sơn phỉ doanh nhìn một chút. Đúng. Thích kế quang chui vào núi rừng. Chu Duẫn Thông đem táo hồng mã nắm tay đến bên đường, đi theo. Ta đây là lên thuyền giặc a. Chu đệ đau lòng một tiếng, nghệ thuật o, doan khí không cửu vong dây dứt bắt cũng chỉ đành đuổi theo. Chính mình này đại chất tử ngày bình thường hiện sơn bất lộ thủy, ai mà biết được thế mà giấu sâu như vậy. Hắn đều có chút hối hận theo tới rồi. Tốt chất nhi, chúng ta kế hoạch là cái gì? Không có kế hoạch, trực tiếp giết. Trực tiếp giết. Chu đệ nhìn bao gồm chính mình ở bên trong, chỉ có 3 người. Sơn phỉ là 300 người không sai a. Một người giết 100. Chúng ta làm ăn còn cần sức lao động đâu, ngươi lại không mang tiền, chỉ có thể tìm một chút miễn phí sức lao động. Chu Duẫn Thông nói, chỉ bị bọn hắn phát hiện sơn phỉ doanh trại, ngươi nhìn xem, kia không thì có miễn phí sức lao động sao? Chu đệ chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, thế nhưng chúng ta chỉ có 3 người, trực tiếp xông vào hội sẽ không thái quá lỗ mãng. Chu Duẫn Thông lắc đầu. Một đám gà đất chó xanh thôi, một hồi ngươi thì giao cho ta đi. Chu đệ nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần sơn trại, đáy lòng mát lạnh, nếu không chúng ta hay là đi trước báo con đi. Chính mình này cháu thật là điên rồi. Hắn hoài nghi bầy thổ phỉ này sẽ trực tiếp lao ra, đem bọn hắn chặt thành thịt muối. Chờ một chút. Chu đệ đột nhiên phát hiện gì rồi. Các ngươi nhìn xem, kia sơn trại lại xây ở sườn núi sườn dốc phía dưới. Chu Duẫn Thông sững sờ, nhìn một chút sơn trại. Thích kế quang giải thích nói, tiểu này sơn trại là dễ dàng nhất bị công phá, vì thượng phương có thể nhường kỵ binh hoặc là khí giới công thành xung kích, chỉ cần một đợt liền có thể triệt để tiễn bọn này sơn phỉ quy tiên. Chu Duẫn Thông như có điều suy nghĩ, nhìn xem kia sơn trại chỉ sợ đã có một ít năm tháng, ngày bình thường cướp đường cầu sinh, lại thêm dễ dàng như vậy công phá. Cho nên cái này sơn trại vẫn tồn tại, khả năng rất lớn là bởi vì quan phủ dung túng. Chu đệ liên tục gật đầu. Nguyên bản hắn còn muốn đi báo quan tới, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Tốt cháu, chúng ta nếu không đi trước Bắc Cương, chỗ nào có tướng lĩnh biết nhau ta mang binh đến. Chu đệ còn chưa nói xong, liền bị Chu Duẫn Thông ngắt lời. Tứ thúc, ngươi nếu mang binh đến, chúng ta làm ăn này coi như giữ không được. Ngươi có còn muốn hay không vài phút mấy trăm vạn lượng bạch ngân? Chính mình này tiện nghi tứ thúc là L, yêu, nhất sơn một nhi bắt dường như thứ ba chính mình tìm đến đỉnh nổi. Còn không phải thế sao dùng để tiết lộ bí mật? Chu đệ im lặng, thế nhưng này sơn phỉ có 300. Yên tâm, đều là miễn phí sức lao động. Chu Duẫn Thông tự nhận bằng vào mình bây giờ thực lực. Sơn phỉ số lượng lại thêm gấp đôi vậy không là vấn đề. Một đám dựa vào cướp đường mà sống ra hỏa, hắn thật sự không có để vào mắt. Thế nhưng, Chu đệ vẫn là vô cùng do dự. Thích kế quang liếc Chu đệ một chút, nếu ngươi sợ lời nói, thì tránh ở bên ngoài đi. Sợ? Ai nói ta sợ, ta thế nhưng Đại Minh Yến Vương điện hạ, chỉ là sơn phỉ tính là gì? Chu đệ lập tức sù lông, trước đây trên chiến trường giết nguyên người lúc, đao theo trên mặt ta cắt quá khứ ta cũng không mang theo trước mắt. Thích kế quang sắc mặt bình thản, thật sự sao? Đương nhiên là thật. Ta không tin. Thích kế quang một câu, trực tiếp phá hỏng Chu đệ. Tức giận đến vị này Yến Vương điện hạ giận sôi lên. Vụ trộm trên chiến trường chống lại Bắc Nguyên, thế nhưng hắn đắc ý nhất trải nghiệm. Thế mà cứ như vậy bị phủ định. Kia một hồi xông vào thổ phỉ sân trại, ngươi có thể mở to hai mắt cho ta xem trọng. Chu đệ cắn răng nói ra, xem ta như thế nào đem đám kia thổ phỉ chặt thành náo nhuẹn. Thích kế quang vẫn như cũng là vẻ mặt hoài nghi, kém chút không có đem ngươi là sợ hàng viết lên mặt. Chu đệ đều sắp tức giận nổ. Cũng không biết chính mình cháu, là từ đâu tìm thấy kiểu này người hầu. Như thế muốn ăn đòn. Chu Duẫn Thông đem đối thoại cũng nhìn ở trong mắt. Nhìn thích kế quang mang theo miệt thị, lại dẫn vẻ khinh thường. Sắc mặt không khỏi có chút quái dị, sẽ không phải là luyện tập thích ra có lúc, thích kế quang vậy dùng loại phương pháp này khích lệ binh sĩ a. Trong đầu không tự chủ được hiện lên một hình tượng. Các binh sĩ chính đang điên cuồng luyện tập và luyện đến sức cùng lực kiệt lúc, thích kế quang vẻ mặt trào phúng địa nhảy ra ngoài. Cứ như vậy không được đúng không? Cùng nương môn một dạng, về sau đánh như thế nào và gấu? Một câu tức giận đến các binh sĩ từ dưới đất bò dậy, tiếp tục thêm luyện. Cứ như vậy, ngày qua ngày. Thanh thủ cuối cùng ba khấu nghe tin đã sợ mất mật thích ra quân. Phốc Chu Duẫn Thông kèm chút nhịn không được bật cười. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là của hắn não bổ. Thật muốn như thế luyện binh, hắn cảm giác thích tướng quân có thể biết bị thích ra quân đánh chết. Chương 36, không phục Chu đệ, thích kế quang khủng bố, 2/5, chương 36, không phục Chu đệ, thích kế quang khủng bố, 2/5, nhìn núi làm ngựa chết. Đợi đến ba người tới cửa trại lúc, đã là trời đã tối rồi. Bên trong, mau chạy ra đây khai môn. Chu Duẫn Thông hô to. Qua một hồi lâu, thủ vệ sơn phỉ vừa rồi mơ mơ màng màng nhô ra một cái đầu, là trong huyện tới lao ra sao? Quả nhiên là quan phỉ thông đồng. Chu Duẫn Thông bất động thanh sắc gật đầu, vội vàng khai môn, ta có chuyện quan trọng. Chờ một lát. Thủ vệ sơn phỉ vội vàng bỏ xuống tiêu lầu, mở ra cửa lớn. Nhìn ba người nháy nháy mắt, sau đó vẻ mặt túi đầu không lưng bộ dáng, ba vị lao ra nhìn lên tới nhìn không quen mặt ta, là Lưu lão gia giới thiệu qua tới sao? Chẳng qua Chu Duẫn Thông vẻ mặt ý cười, không phải Lưu lão gia, là Chu lão gia. Chu lão gia? Sơn phỉ còn có một chút mơ hồ, chỉ thấy cổ căng một cái. sau đó chính là mãnh liệt ngạt thở cảm giác chuyển đến, sơn phỉ liều mạng dãy rủa, lại là hoàn toàn không có tác dụng. Giang giác cuối cùng, cổ bị sống sờ sờ và gãy. Làm sao? Chu Đệ đem sơn phỉ thi thể ném ở một bên, có chút hưng phấn mà thấp giọng nói, tiện thể hướng phía Thích Kế Quang khiêu khích một phen. Thích Kế Quang liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi phun ra hai chữ, bình thường. Kia đợi chút nữa, bản vương ngược lại là muốn nhìn ngươi có biểu hiện gì. Chu Đệ trong lòng chỉ cảm thấy nén giận, ngươi chẳng qua chỉ là một nho nhỏ tùy tùng, có thể vận khí tốt giết mấy người, thế mà còn dám xem thường ta Chu Đệ. Yên tĩnh, bắt giặc trước bắt vua. Chu Duẫn Thông không để ý đến tứ thúc tiểu tâm tư, nhìn về phía vẫn như cũ yên tĩnh sân trại, trước tiên đem nơi này đầu lĩnh tìm ra. Ba người trực tiếp đạp vào trong sân trại, mang theo mùi máu tươi gió thổi qua khuôn mặt, ba người cũng nhịn không được liếm môi một cái, không khỏi cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc, đợi đến bọn hắn đi vào sơn trại sau đó, vẫn như cũng là không ai phát hiện. Những thứ này sơn phỉ tính cảnh giác dường như không có. Chu Duẫn Thông nhịn không được châm biếm câu nói, ba người thì như vậy nên ngang điện, đi tới sơn phỉ đầu lĩnh căn phòng. Đây là cao nhất một nhà, đang chuẩn bị phá cửa mà vào lúc, Chu Đệ đột nhiên ngăn cản nói, chờ một chút, tốt chất nhi, không nếu như để cho ngươi kia tùy tùng đến làm sao? Dám xem thường ta, ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần cân lượng. Chu Duẫn Thông nhìn về phía Chu Đệ, lại nhìn một chút Thích Kế Quang. Thích Kế Quang chỉ là cười cười, chủ thượng, không sao hết. Cũng làm cho Yến Vương điện hạ hào hào học tập một phen, mặt tướng là như thế nào hàng phục những thứ này sơn phỉ. Trong lúc nói cười, một cước chính là đạp mở cửa phòng. Ai? Chính đang say ngủ bên trong sơn phỉ đầu lĩnh cũng là giật mình tỉnh lại. Chẳng qua không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thích Kế Quang một bước nhanh về phía trước, một cước chính là dẫm ở tại trên cổ. Ô thổ phỉ đầu lĩnh còn muốn dây rủa. Chẳng qua Thích Kế Quang trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, trực tiếp chính là dùng sức đem nó đập gãy, tươi sống dẫm chết. Sau đó, một đôi mắt trong phòng tìm kiếm, nhìn thấy một cái sắc bén thép đao sau đó, Thích Kế Quang hai mắt tỏa sáng, lục một bê sơn cũng nhĩ tạm tự dường như mở, a gỡ xuống thép đao, trực tiếp đem này sơn phỉ đầu lĩnh dẫn sơn ngũ vây cá nắm chặt Lưu Tam Nhi đầu cắt xuống, để cái đầu, cài lấy thép đao, trong tay còn cầm ngọn đèn, hướng phía bên ngoài đi đến. Trải qua Chu Đệ bên người lúc, Thích Kế Quang cười ha ha, Tiến Vương điện hạ, ngài có thể nhìn kỹ. Chu Đệ móp méo miệng, thử, thật có thể đắc ý. Nhìn xem một mình ngươi làm sao chỉnh. Thích Kế Quang không nói gì, đối với hắn mà nói, nếu như không phải vì và chủ thượng đến, như vậy tính cảnh giác sơn trại, một mình hắn liền có thể xong. Thích Kế Quang trực tiếp đem thiêu đốt ngọn đèn ném vào tủ trong phòng. Kinh khủng hỏa hoạn trong nháy mắt nổ lên. Bọn thổ phỉ phòng trên cơ bản đều là liên tiếp, với lại đều là gỗ thêm bùn kiến tạo. Cho dù đặt vậy cứ như vậy vài mét khoảng cách, thế lửa một sáng lan tràn ra. Vậy căn bản là không có cách ngăn cản. Huống chi Thích Kế Quang lựa chọn là kho tủ. Không xong, đi lấy nước. Có sơn phỉ bị khủng bố hỏa diễm nướng tỉnh rồi. Sợ tới mức gần chết, đội vàng kêu gọi. Trong lúc nhất thời, tất cả doanh trại cũng hoảng loạn. Tất cả sơn phỉ đều là xông ra khỏi phòng, cố gắng cứu hỏa. Đáng tiếc thế lửa đã lan tràn, bất kể như thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Từng cái chỉ có thể chân tay luống cuống nhìn thế lửa lan tràn. Người điên rồi a. Chu Đệ nhìn này kinh khủng hỏa hoạn, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trực tiếp hỏa thiêu doanh trại, cái này hắn lại là không ngờ rằng. Thích Kế Quang, ta cũng không phải nhuyễn đản, đương nhiên hung ác. Chu Đệ nghe xong, lại là cắn răng nghiến lợi lên. Này tùy tùng quả thực có chút không bằng. Làm sao nói cứ như vậy làm giận đâu. Đợi đến tờ mở sáng lúc, hỏa hoạn cuối cùng chậm rãi dập tắt, cũng không phải dập tắt, mà là năng lực đốt toàn bộ cũng đốt xong. Không ít sơn phỉ đều là bận tiểu tít cả đêm, trông thấy một màn này đều là nhịn đau không được khóc thành tiếng. Cũng không phải đau lòng phòng bị đốt đi, bọn hắn đoạt thứ gì đó còn ở bên trong đâu, toàn bộ cũng bị mất. Bản thì không phải là của các ngươi đồ vật, khóc sức mướt làm gì? Các ngươi tội ác đa dạng, đã sắp chết đến nơi, còn ở nơi này nhớ thương vật ngoại thân. Thích Kế Quang đứng lên, giận quát một tiếng. Tất cả sơn phỉ đều là nhìn về phía hắn. Chỉ thấy Thích Kế Quang xách sơn phỉ đầu lĩnh đầu, đi về phía một sườn núi nhỏ. Đồng nhiên, mắt hổ trừng một cái, căm tức nhìn mọi người. Ta là hiện nay hoàng đế bệ hạ Tam Hoàng Tôn Chi hộ vệ. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, thấy các ngươi làm hại hàng xóm láng giềng, theo luật nên giết. Chẳng qua Tam Hoàng Tôn tốt thiện, không muốn giết các ngươi, cho nên chỉ chu đầu đảng tội ác. Các ngươi còn không mau, nhân ngươi cầu như vậy ước san cầu tôm nhanh tạ ơn. Thích Kế Quang giọng cường đại vô cùng, lại thêm một thân thiết huyết sắc khí, chấn động đến chúng phỉ trong lòng bối rối. Đây là quan binh. Thế nhưng quan binh không phải cùng bọn hắn một bọn sao? Sao đột nhiên bộ dáng này? Thấy một đám thổ phỉ còn không quỳ xuống, Thích Kế Quang một đao chính là chèn tướng cướp đầu, đem giơ lên cao cao. Các ngươi lại nhìn, đây là ai đầu? Nếu không đầu hàng tạ ơn, này chính là các ngươi kết cục. Nhìn kia máu me đầm địa đầu lâu, không ít thổ phỉ đều là giật mình. Rốt cuộc trong sân trại, phụ trách chặn giết đều là số ít người, từng cái cũng là sợ hãi. Chẳng qua tay bên trên có mấy cái nhân mạng sân phỉ, hay là cứng ngắc lấy ra đầu chất vấn, ngươi nói ngươi là hoàng tôn hộ vệ chính là hộ vệ, dựa vào cái gì chứng minh? Thích Kế Quang căm tức nhìn quá khứ, hét lớn một tiếng, ngươi là ai? Chẳng qua một nho nhỏ sơn phỉ, bản tướng không cần hướng ngươi chứng minh. Kinh khủng tiếng giống, trực tiếp đem cái này sơn phỉ dọa cho bối rối. Ngay cả chất vấn cũng không thể chất vấn sao? Chết đi! Thích Kế Quang hung hăng ném ra thép đao, phốc không giống nhau kia chất vấn sơn phỉ phản ứng, chính là bị thép đao đâm lạnh thấu tim. Giết cái này sơn phỉ sau đó, Thích Kế Quang không chút hoang mang đi xuống sườn núi nhỏ, đi vào sơn phỉ trước mặt, đem thép đao rút ra. Vừa nãy chỉ là lập uy, cầm lại thép đao chỉ là để phòng bản nhất. Sau đó, hắn lại là căm tức nhìn mọi người chung quanh. Các ngươi thất phu, chẳng qua chỉ là sân vị, nếu không phải Tam Hoàng Tôn lưu các ngươi hữu dụng, sớm đã đem các ngươi địa chính pháp, bây giờ Tam Hoàng Tôn mở một mặt lưới, lại còn không tạ ơn. Các ngươi nghĩ muốn tạo phản hay sao? Một tiếng này cũng không to, nhưng mà tại Yên Tĩnh Sơn Phỉ doanh trại bên trong, lại là nhường mỗi cái sơn phỉ cũng nghe thấy được. Không ít sơn phỉ nhìn đầy người sát khí thích kế quang, sợ tới mức run chân. Chúng ta không dám, tướng quân tha mạng. Chúng ta không dám, tướng quân tha mạng. Một quỳ xuống, thật giống như có mét hơn là quân bài phản ứng. Toàn bộ cũng bước đi binh khí, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mà tất cả doanh trong trại, đứng, vẹn vẹn chỉ có 3 người bọn họ. Quỳ xuống, lại khoảng chừng hơn 300 người. Thích kế quang VS thổ phỉ doanh trại toàn thắng. Chương 37, một đao đeo đầu, nổi giận Chu Nguyên Trường, 3/5, chương 37, một đao đeo đầu, nổi giận Chu Nguyên Trường, 3/5. Này hàng loạt làm việc, trực tiếp đem Chu Đệ cho nhìn xem lên người. Chẳng qua hắn vậy không ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến hắn nơi mấu chốt. Đầu tiên thiêu hủy doanh trại, không chỉ nhường sơn phỉ nhóm vất vả một đêm, lại để bọn hắn tài vật hóa thành cho tàn. Mệt mỏi, nản lòng phách trí. Ở thời điểm này, Thích Kế Quang bắt lấy tâm lý khe hở đứng ra, đầu tiên là hù dọa, lộ ra thân phận. Sau đó lại dùng đầu mục đầu, chiêu mộ mọi người quy hàng. Ở thời điểm này, kỳ thực đã coi như là thắng một nửa. Lại sau đó, vì thế xét đánh lôi đỉnh chém giết đau đầu. Cho sơn phỉ nhóm kiến tạo không đầu hàng thì hẳn phải chết không nghi ngờ giả tưởng, chỉ để đánh tan sơn phỉ nhóm tâm lý phòng tuyến. Cuối cùng lấy đến mức hoàn toàn thắng lợi. Từng bước khấu chặt kế hoạch, đợi đến Chu Đệ nghĩ rõ ràng sau đó, càng thêm tê cả da đầu. Nếu để cho chính mình tự thân lên, vẫn đúng là không nhất định năng lực làm nổi không. Duẫn Thông chất nhi cái này tùy tùng, chắc chắn không phải theo Bắc Cương dọc tới. Chu Đệ nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ nhìn, nếu là Bắc Cương có bực này can đảm tướng lĩnh, tất nhưng đã bị ta quen biết. Anh hùng tiếp anh hùng nha. Chu Đệ tự nhận không phải anh hùng, nhưng cũng không phải cầu hùng. Có thể, nếu như không phải theo Bắc Cương dọc ra tới, bực này kinh khủng tùy tùng, lẽ nào là Duẫn Thông chất nhi bồi dưỡng ra được? Chu Đệ trăm mối vẫn không có cách giải. Chủ thượng, Thích Kế Quang cầm thép đao, đối với Chu Duẫn Thông quỳ xuống đất chắp tay. Rất tốt. Chu Duẫn Thông gật đầu cười, tiếp nhận thép đao, cất bước đi tại sơn phỉ trong đám. Ung dung mở miệng nói, vừa nãy có người hỏi, dựa vào cái gì chứng minh hắn là Ba Hoàng Tôn hộ vệ? Hiện tại ta có thể chứng minh, vì đứng ở trước mặt các ngươi, thì là đương kim hoàng đế bệ hạ Tam Hoàng Tôn. Không ít thổ phỉ đều là kinh hãi ngẩng đầu, nhìn Chu Duẫn Thông. Hoàng đế đối bọn họ mà nói, quá mức xa xôi. Hoàng Tôn tự nhiên cũng thế. Trong hoàng cung này nhân vật, sao đột nhiên đã đến bọn hắn trong lúc này? Chu Duẫn Thông ánh mắt quét qua tất cả sân phỉ, trải qua Long Hổ Thần Đan tẩy cân phạt tùy sau đó, hắn đối với mùi huyết tinh cảm ứng rất mẫn cảm. Vừa nhìn liền biết những kia sơn phỉ tội ác tày trời, những kia sơn phỉ chính là người qua đường. Ta biết trong các ngươi khẳng định có người không phục, như vậy ta thì lại cho các ngươi một cơ hội. Thích tướng quân, thay ta đi bên trong phế tích tìm 10 cây cương đao tới. Thích Kế Quang gật đầu, rất nhanh liền lật ra tới. Chu Duẫn Thông đem những thứ này thép đao ném đến chúng sơn phỉ trước mặt, không phục có thể cầm lấy đao, nếu như có thể làm bị thương ta, không chỉ có thể đi, có thể được một số lớn tiền thưởng. Không ít sơn phỉ đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lời này nhưng thật chứ? Tự nhiên coi là thật. Tốt. 5-6 cái sơn phỉ đứng lên, cầm lấy thép đao, trong mắt lóe lên lệ sắc. Mọi người trên tay đều cũng có nhân mạng, vừa mới có thể bị Thích Kế Quang hù dọa, nhưng mà hiện tại phản ứng, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thì chịu thua. 6 cái sơn phỉ trao đổi một chút ánh mắt, cùng nhau tiến lên. Giết hắn, quản mẹ nó cái gì hoàng tôn. Giết hắn chúng ta thì biên cương xa xôi, lại minh hoàng đế vậy tìm không thấy chúng ta. Không giết hắn tất cả mọi người phải chết. 6 cái sơn phỉ đều là hô to. Không biết là muốn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, còn là nghĩ muốn nhường cái khác sơn phỉ vậy nổi sát tâm lên. Làm hư. Chu Đệ cũng là quá sợ hãi, cầm lấy một bên thép đao thì muốn xông lên đi. Chính mình này chất nhi cho dù là lợi hại, cũng bất quá 12-13 tuổi. Há lại này 6 cái cùng hung cực các sơn phỉ đối thủ. Đáng tiếc, chờ hắn phản ứng. Chính là nhìn thấy làm hắn đời này cũng không thể quên được một màn. Chỉ thấy Chu Duẫn Thông trong tay thép đao phát ra tiếng rung, thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất. Cái gì? 6 cái sơn phỉ trong nháy mắt bị mất mục tiêu, kinh hãi đến cực điểm. Có một đạo bạch quang hiện lên. Đó là cái gì? Đông nhiên, 6 người cảm giác trời đất quay cuồng, lại là nhìn thấy chính mình thi thể không đầu. Bọn hắn đã hiểu, vừa nãy bạch quang, nhưng thật ra là đạo quang. Đầu bay, cơ thể còn đứng. Máu tươi từ trong cổ, như là suối phun giống nhau phun ra ngoài. Tất cả thổ phỉ sơn trại hình như hạ một hồi huyết vũ. Giờ khắc này, tất cả sơn trại đều yên lặng. Cháu, cháu. Chu Đệ mở to hai mắt nhìn, phản phất là gặp quỷ đồng dạng. Hắn nhìn thấy cái gì? Chính mình thập nhị tuổi cháu, một đao đem 6 cái sơn phỉ cho chạm thủ. Này, cái này làm sao có khả năng? Chu Đệ vô đầu, hoài nghi mình đang nằm mơ. Mà giờ khắc này, tất cả sơn phỉ nhìn Chu Duẫn Thông ánh mắt vô cùng hoảng sợ, giống như là đang xem ác ma. Không người nào dám nói chuyện, vắng vẻ im lặng, càng là hơn không dám nhúc nhích mảy may. Nguyên bản còn có khư phục, giờ phút này chỉ là run lẩy bẩy, trong lòng chỉ may mắn chính mình mới vừa rồi không có đứng lên. Chúng ta khấu kiến hoàng tôn, nguyện vì hoàng tôn ra sức châu ngựa. Một sơn phỉ phản ứng, dập đầu hô to. Còn lại sơn phỉ cũng là bắt trước, tất cả sơn trại lại là quỳ xuống một mảnh. Hoàng gia người đối bọn họ mà nói vốn là nghe đồn được 3 đầu 6 tay, hiện tại Chu Duẫn Thông như thế thần uy, từng cái tự nhiên là sợ tới mức sợ vỡ mật. Chu Duẫn Thông quay đầu nói ra, Thích tướng quân, ngươi đem những thứ này sơn phỉ phân phối một chút, xây dựng lò cao, vận chuyển khoáng thạch, hộ vệ đội đều cần nhân viên. Thích Kế Quang liên tục gật đầu, đúng. Lại là nhìn về phía bọn này sơn phỉ, hô to một tiếng, tất cả mọi người đi theo ta. Sơn phỉ nhóm sợ tới mức khẽ run rẩy, đội vàng đi theo. Chu Đệ vẫn còn trong lúc khiếp sợ chưa kịp phản ứng, đại chất tử, vừa nãy ngươi một đạo kia. Chu Duẫn Thông vô vô bờ vai của hắn, cười ha ha, tiên nhân giáo nha lợi hại một chút cũng bình thường. Nói xong, chính là vứt đi đao rời khỏi sân trại. Chu Đệ nhìn sáu cỗ thi thể không đầu, lạnh điệu một run. Đây là lợi hại một chút. Chính mình cái này đại chất tử, là ngày càng thần bí. Phụng Tiên Điện, Chu Nguyên Chương chính đang nghe quần thần báo cáo. Bây giờ khoai lang, khoai tây đã tại Đại Minh nhanh chóng phát triển ra tới. Trên triều đình đều là gọi tốt thanh âm. Nghe xong một đám văn thần a du định hót sau đó, Chu Nguyên Chương vậy là hơi không kiên nhẫn, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Các thần vui mừng. Ngày xưa đều là đúng giờ, hôm nay lại có thể trước giờ tan tầm. Từng cái ngay lập tức cung nói với Thanh An. Khí khí dương dương rời khỏi đại điện. Hừ, bọn này đại thần, từng cái liền nghĩ thèm muốn hưởng thụ. Nhìn các thần thối lui, Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Hắn cái này làm hoàng đế đều như thế cần cù, những thứ này làm thần tử lại luôn nghĩ đến ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Phu hoàng, dù sao cũng là nhân chi thường tình, không cần trách tội. Chu Tiêu ôn hòa khuyên giải nói, với lại ta Đại Minh được tiên nhân tương trợ, sớm đã xưa đâu bằng nay, nhường đám đại thần nhẹ lòng một ít cũng không sao. Chu Nguyên Chương lắc đầu, giận hắn không tranh. Lại nói, ta mấy ngày nay lão cảm giác tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết có chuyện gì vậy. Lão Chu nhíu mày, luôn cảm giác có cái gì không đúng. Đúng rồi Tiêu, gần đây Duẫn Thông như thế nào? Lần trước ra hiến, chính mình kêu bảo bối hoàng tôn thế nhưng đại chiến phong thái, để cho mình lau mắt mà nhìn. Những ngày này chính mình cũng là vẫn nghĩ, chỉ tiếc sự việc quá nhiều, cho nên không có triệu kiến. Chu Tiêu cười ha ha, lão tứ nói muốn dẫn nhìn Duẫn Thông đi học võ, rèn luyện sức khỏe, gần đây nên một mực lão tứ trong phủ đấy. Tập võ. Chu Nguyên Chương nhíu mày, lão tứ cũng sẽ trong quân mấy cái kỹ năng, còn dạy Tam Hoàng Tôn tập võ. Người tới, đi đến Vương phủ đem Yến Vương cùng Tam Hoàng Tôn gọi đến. Đúng. Mấy cái cẩm ý liễu vệ ngay lập tức rời đi. Chu Tiêu hỏi, phu hoàng, không biết kia theo tiên cảnh có được pháo phở răng cùng châu gỗ ngựa máy chế tạo như thế nào? Nói lên cái này, Chu Nguyên Chương chính là vui vẻ ra mặt. Tự nhiên là thành công, tiếp qua cái mấy ngày, nhóm đầu tiên thành phẩm muốn hiện ra. Pháo phở răng trải qua thử bán, uy lực rất khả quan, châu gỗ ngựa máy hiệu quả, cũng là để người phân chấn. Hai tên này một phối hợp, quân đội thực san là lần cận kỳ ở trôi qua đem tứ lực tăng vọt đã ở trong tầm tay. Chẳng qua đang cao hứng lúc, cẩm y liễu vệ đột nhiên đi đến, thấp giọng tại Chu Nguyên Chương bên tai mật ngữ. Lao Chu Nguyên bản nụ cười trên mặt, một thoáng địa biến mất. Phu hoàng, làm sao vậy? Chu Tiêu Hiếu kỳ hỏi. Chu Nguyên Chương sắc mặt như là mây đen, lão tứ cùng Duẫn Thông, căn bản không tại Yến Vương phủ. Cái gì? Chu Tiêu kinh hãi. Không tại Yến Vương phủ, vậy sẽ đi đâu? Tiêu, ta hỏi ngươi, lão tứ là lúc nào mang Duẫn Thông đi tập võ? Chu Tiêu vừa căng thẳng, thốt ra, nửa tháng trước. Nói cách khác, lão tứ mang theo Duẫn Thông đã rời khỏi Ứng Thiên nửa tháng. Chu Nguyên Chương vô bàn một cái, tức giận đến chửi ầm lên, cái này người tử, thật là vô pháp vô thiên. Người tới. Tại. Ngay lập tức đi tìm, trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm thấy Yến Vương. Đúng. Chờ một chút. Tìm không thấy Yến Vương cũng không có việc gì, nhưng nhất định phải đem Tam Hoàng Tôn cho chấm mang về. Đúng. Nhìn như là du chuẩn giống nhau tản đi cầm ý gì vậy. Chu Nguyên Chương nhìn mây đen âm trầm xuống bầu trời, tức giận không thôi. Chương 38, công nghiệp hóa khởi điểm, Chu Đệ muốn khóc. 4/5, chương 38, công nghiệp hóa khởi điểm, Chu Đệ muốn khóc. 4/5. Đại chất tử, chúng ta này cũng hơn nửa tháng. Đừng nói bạc, ngay cả bạc ảnh tử cũng không nhìn thấy đấy. Chu Đệ ôm cực lớn oan khí. Trước đây tưởng rằng kiếm tiền làm ăn lớn, không ngờ rằng lại là ở chỗ này, cùng sơn phỉ nhóm cùng nhau làm hơn nửa tháng khổ công. Hắn nhưng là đường đường Yến Vương điện hạ, há có thể chịu được loại chuyện này? Tứ thúc, cũng chớ xem thường cái đồ chơi này. Chu Duẫn Thông chỉ vào cuối cùng làm xong lò cao, không bao lâu thì có thể khởi công, đến lúc đó tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng. Nhìn trước mắt cao hơn 30 mét đại gia hỏa, Chu Đệ nhíu nhíu mày, lại nói thứ này rốt cục là dùng tới làm cái gì? Luyện sắt. Chu Duẫn Thông trả lời, dựa vào vật này, mỗi ngày liền có thể sinh ra chí ít 2000 cân, độ tinh khiết cực cao sắt lỏng. Cho nên ngươi nói làm ăn lớn, chính là luyện sắt. Chu Đệ bối rối. Tả hữu dò xét này hao tốn hơn nửa tháng mới kiến tạo ra được lò cao. Mặc dù có thể mỗi ngày sản xuất 2000 cân trở lên, không phải gờ un cựu trôi qua liêu khí, bắt y đem thường lợi hại. Nhưng mà sắt thế nhưng quốc chi trọng khí, triều đình là có nghiêm khắc kiểm soát, luyện được sau đó bán thế nào? Đây chính là công nghiệp hóa khởi điểm, đợi đến tiếp sau quả cầu tuyết vây cá, và không tự thì thất tam phát triển đứng lên, mấy trăm vạn lượng bạch ngân không phải nhẹ nhàng thoải mái sao? Chẳng qua bây giờ vừa mới bắt đầu, quả thực sẽ có chút ít khó khăn. Chu Duẫn Thông sờ lên cái cằm, nhóm đầu tiên luyện được sắt. Hiện tại Bắc Nguyên không phải thời gian chiến tranh căng thẳng sao? Chúng ta đến lúc đó trước bán được Bắc Nguyên đi. Phúc đang muốn uống nước Chu Đệ, kém chút không có phun ra ngoài. Bán cho Bắc Nguyên. Chất Nhi, ngươi có phải điên rồi hay không? Này mẹ nó có thể tội phản quốc ca. Ngươi chính là phạm pháp bán cho tiệm sắt bên trong cũng được à? Nếu bán cho Bắc Nguyên bộc lộ ra đi, đây tuyệt đối là muốn bị nhiều người trong thiên hạ thoá mạ. Tứ thúc, ngươi nghĩ gì thế? Chu Duẫn Thông cười hắc hắc, chúng ta có thể khống chế sắt cùng cắt bỏ lượng, làm một vừa cứng lại giòn khối sắt. Đến lúc đó Bắc Nguyên công tượng dùng cái đồ chơi này chế tạo binh khí, tuyệt đối là đụng một cái thì nát. Chu Tiêu hai mắt tỏa sáng, khối sắt còn có thể trở thành như thế. Cho dù là Đại Minh tự rèn, đối với chân chính khối sắt vậy chỉ có một nông cạn nhận biết. đại đa số đều dựa vào kinh nghiệm đến rèn đúc. Tự nhiên là không biết, nếu như đem sắt cùng cắt bọn tỷ lệ khống chế một chút, như vậy thì sẽ đối với ứng đủ loại quy cách đồ sắt. Đương nhiên, Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, chúng ta làm một nhóm cao cắt bọn khối sắt, tiểu này sắt tạo ra binh khí rất sắc bén, bổ ra gỗ cái gì nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là dùng để tác chiến, kia tuyệt đối là tìm chết. Hắn nhìn về phía những ngày này sơn phỉ nhóm đào tới quặng sắt, chỉ cần đem này quặng sắt để vào cao trong lò, luyện chế ra độ tinh khiết cao sắt lỏng, sau đó lại dựa theo tỷ lệ để vào than gốc, làm ra cao cắt bọn sắt dễ như trở bàn tay. Hấp thu cao cấp luyện thiết thuật về sau, Chu Duẫn Thông đối với loại thủ đoạn này hạ bút thành văn. Về phần nói, đến lúc đó Bắc Nguyên thợ rèn có thể hay không lại lần nữa dùng khối sắt, lại lần nữa hỏa tan vậy không sao. Ở thời đại này, trừ hắn ra không ai có chiết xuất sắt nguyên tố kỹ thuật. Chu đệ, vậy chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Chu Duẫn Thông, hồi ứng thiên. Thời gian nửa năm, hắn không thể nào một thằng ở lại đây, nếu để cho hoàng gia ra hiểu rõ hắn mất tích nửa năm, chỉ sợ muốn đem cả nước đều lật qua tìm một lần. Tiếp đó, nơi này thì giao cho thiết kế quang đến trông giữ. Ra đến như vậy lâu vậy cần phải trở về. Nếu như bị lao ra tự phát hiện sang tự linh bảy uy nhân người tứ sẹo vong bọn hắn trộm chạy đến, kia. Tứ thúc đoán chừng là đi vong. Nhìn cẩm ý liề vệ trình lên báo cáo. Chu Nguyên Chương sắc mặt rất khó coi. Rát rưởi. Đều là rát rưởi. Nhiều ngày như vậy, ngay cả hai người cũng không tìm tới. Theo phát hiện lao tứ cùng Duẫn Thông sau khi mất tích, hiện tại đã qua 3 ngày. Mấy ngày nay Chu Nguyên Chương đều là trà không nhớ cơm không nghĩ. Lao tứ tiểu tử ngu ngốc kia ngang bướng coi như xong, thế mà còn đem Duẫn Thông tôn nhi mang theo ra ngoài. Cái này đường lao Chu có chút không thể chịu đựng được. Theo không gian trả lời biết được Chu Duẫn Văn trong tương lai những kia nao tản làm việc sau đó, hiện tại hắn đã đem tiểu tử này đẩy vào lãnh cung. Mà lúc này đây chính mình một cái khác tôn nhi lực lượng mới xuất hiện, siêu quần bạt ủy. Chu Nguyên Chương trong lòng cân tiểu ly đã sớm hướng phía Chu Duẫn Thông nghiêng. Có thể ngay lúc này lao tứ thế mà mang theo hắn vụng trộm chạy ra ứng thiên. Nếu cháu của mình xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lao Chu tỏ vẻ tức giận phi thường. Bệ hạ, có phát hiện mới. Một cẩm y liễu vệ đi đến bên cạnh thành nam trong một gian phòng, phát hiện một cái địa đạo nối thẳng ngoại ô. Cái gì? Chu Nguyên Chương mắt hổ vừa mở, ngay lập tức mang ta đi xem. Do cẩm y liễu vệ dẫn đường, Chu Nguyên Chương rất nhanh liền đi tới. Trước đây Chu đệ mang theo Chu Duẫn Thông chui kia một đầu địa đạo, nơi này cũng không phải cái gì vứt bỏ nhà, mà là có người cư lại. Chẳng qua cũng không phải Chu đệ người, mà Sam, bốn, linh khí người, hai, chùa tôn tứ là dân chúng tầm thường. Chu đệ mỗi lần đều là len len tiến vào đến, sau đó tiến vào mà nói, chính là vì để phòng vạn nhất. Cái này lao tứ, thật đúng là hội đùa giỡn con vật. Nhìn mà nói, Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Địa đạo nút trong dưới kệ bên mặt, sơn đen mà hắc. Nếu không phải mình bọn này cầm ý liệt vệ điều tra năng lực đủ mạnh, làm sao có khả năng tìm được? Mà này toàn ra người, trông thấy nhiều như vậy cầm ý liệt vệ xông vào trong nhà, cũng là dọa đến run lẩy bẩy. Không biết mình là không phải phạm vào chuyện gì. Các vị, không cần khẩn trương. Nhìn lão bách tính, Chu Nguyên Chương thu hồi nộ khí, lộ ra nụ cười. Ta hiểu rõ địa đạo này không có quan hệ gì với các ngươi, chẳng qua phòng ốc của các ngươi ta trước trưng dụng một quãng thời gian, các ngươi tạm thời đi khách sạn ở lại. Lời còn chưa nói hết đấy, dưới kệ bếp mặt địa đạo đột nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Ánh mắt mọi người đều là hướng phía miệng hầm nhìn lại. Chu Nguyên Chương nhíu mày, chỉ thấy một mặt mày xám xịt ra hỏa chui ra. Hừ hừ hừ, sắp chết ta rồi. Sớm biết làm năm thì không đem cái nhà này bán đi làm yểm hộ. Mặt mày xám xịt thân ảnh tràn đầy ghét bỏ, chẳng phải là Chu đệ nha. Đợi đến hắn phản ứng lúc, nhìn xem lên trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn cầm ý gì vậy còn có lao ra tử. Cơ thể cứng đờ, kém chút lại rơi mất trở về. Cha, ngài sao tại đây a? Chu đệ khóc không ra nước mắt. Đào đất đạo loại chuyện này còn có thể bị bắt tại trận. Chính mình đây là cái gì vật khí? Chương 39, Lữ thị đề xuất, nho ra đơn giản chính là đế quốc cũ ác tính, nam, nam, chương 39, Lữ thị đề xuất, nho ra đơn giản chính là đế quốc cũ ác tính, nam, nam, ta tôn từ đầu. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Chu đệ chỉ phía sau. Chu Nguyên Chương vung tay lên, cẩm y liễu vệ lập tức liền đem Chu đệ kéo ra ngoài, sau đó đem đường hầm đóng mở. Chu Duẫn Thông đã sớm phát giác không được bình thường, chẳng qua không ngờ rằng bọn cẩm y vệ thế mà trực tiếp như vậy. Hoàng gia gia, đã lâu không gặp. Chu Duẫn Thông có chút lúng túng, tuy nói sớm liền nghĩ kỹ nhường tứ thúc đỉnh nổi, nhưng mà không ngờ rằng thế mà bị tóm gọn. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, đường đường đại minh hoàng tôn lại chui mà nói, thành bộ răng gì? Lập tức trở về tắm rửa thay quần áo, sau đó đến trong hoàng cung tới. Dứt lời, chính là quay người rời đi. Bọn cẩm y vệ cũng là làm ra dấu tay xin mời. Tứ thúc, đợi hội kiến. Đại chất tử, ngươi có thể nhanh hơn điểm tới, tứ thúc một người có thể chịu không được lao ra tử roi. Chu Duẫn Thông cùng Chu đệ liếc nhau, cũng là các hồi các phủ. Trở về Đông Cung. Đối với lần này quan Đông hành trình Chu Duẫn Thông cũng đúng vô cùng hài lòng. Hao phí hơn nửa tháng, cuối cùng đem luyện sắt lò cao làm xong. Chẳng qua chỉ là luyện sắt. Đây vẫn chỉ là hắn trong kế hoạch khởi điểm. Đem cao cắt bọn sắt bán cho Bắc Nguyên Trung Quy là tạm thời cử chỉ, đợi đến Bắc Nguyên bị diệt sau đó, chính mình vẫn là phải làm lớn minh làm ăn. Đem toàn bộ đại minh mang lên công nghiệp hóa xe tốc hành, mới là Chu Duẫn Thông mục đích thực sự. Chẳng qua loại cấp bậc này cải cách, cần lực đẩy cũng không thể thiếu. Duẫn Thông quay về, nhiều ngày không thấy ngươi. Nắm chặt kỳ hệ y tham, bắt Lưu vừa bước vào hậu viện, hơi mang theo một tia kinh hỉ cùng hờn dỗi tiếng vang lên. Chu Duẫn Thông ngẩng đầu nghi ngờ, lại phát hiện lại là Lữ Thị. Theo bản năng mà nhíu mày, mấy ngày này chẳng lẽ ra ngoài ăn khổ, sao được như vậy quay về? thế nhưng nhường nhị nương đau lòng. Lữ thị bước nhanh tới, trong giọng nói mang theo một tia ân cần. Chẳng qua đi vào nhìn Chu Duẫn Thông bụi bặm trên người, trong mắt lóe lên liền biến mất chẳng ghét, mang theo rất nhanh ép xuống. Thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Chu Duẫn Thông bất động thanh sắc lui lại nửa bước, đánh giá nữ nhân trước mắt này. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Hơn nửa tháng không có ở Ứng Thiên, nữ nhân này lại nghĩ làm cái gì yêu tiêu thân. Trông thấy Chu Duẫn Thông ghét bỏ nét mặt, Lữ thị lã chã rơi lệ, tốt xấu ta cũng vậy ngươi nhị đường, mặc dù trước khi nói đối với ngươi khắc nghiệt chút ít, nhưng đều muốn tốt cho ngươi phải không nào. Bây giờ ngươi được hoàng gia ra sủng ái, ngược lại là ghét bỏ lên nhị nương đến rồi. Chu Duẫn Thông, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Trước đó bức tử nguyên thân lúc, ngươi còn không phải thế sao này tấm nhu nhược dáng vẻ. Ngươi tốt nhất có việc. Chu Duẫn Thông lạnh lùng nhìn cái này làm bộ Lữ thị. Bộ dáng này nhường buồn nôn. Lữ thị lúc này mới thu hồi nước mắt, Duẫn Thông còn nhớ được đại nho hoàng tử Trừng. Nguyệt Quận hai minh nhị ngươi Lữ Sơn không tôn ý Chu Duẫn Thông gật đầu một cái. Người này hắn đương nhiên còn nhớ. Trước đó tại không gian trả lời lúc, Lao Chu còn nói muốn giết hắn à, Lữ thị thở dài một tiếng, cũng không biết là nguyên nhân nào, hắn bị hoàng thượng vô cớ hạ ngục, trên triều đình không ít nho sĩ chính liều mạng thượng gián, có thể lại không chút nào sẵn hồi hoàng thượng tâm ý. Người tuổi nhỏ lúc, hoàng tử Trừng đã từng làm qua sư phụ của ngươi, không biết Duẫn Thông có thể nguyện vì hắn khuyên nhủ hoàng thượng. Chu Duẫn Thông đã hiểu, hắn còn tưởng rằng hoàng tử Trừng chết sớm, không nghĩ tới bây giờ còn đang ở trong ngục. Không ngờ rằng a, chính mình kêu hoàng gia ra nói thế nào cũng là thiết huyết đế vương. Này nho ra còn thế mà lợi hại như thế, có thể ngăn cản hoàng gia ra chém giết hoàng tử Trừng. Nho ra dù sao cũng là lịch đại hoàng triều trị thế chi học, lực ảnh hưởng quả nhiên sâu xa. Chu Duẫn Thông sắc mặt nặng nề địa lẩm bẩm nói, không biết là đang cùng mình nói, hay là tại cùng Lữ thị nói. Lữ thị sắc mặt vui mừng, Duẫn Thông năng lực như vậy nghĩ là được, bây giờ ngươi thế nhưng trước mặt hoàng thượng hồng nhân, nếu là ngươi đi quên đủ, có thể đem vị này đại nho cứu ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhường rất nhiều nho sĩ truyền tụng chiến công của ngươi. Chu Duẫn Thông không có phản ứng nàng, chỉ là cao mày bước nhanh phản trở về gian phòng của mình, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Nhìn Chu Duẫn Thông bóng lưng, Lữ thị nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại trở thành vẻ tàn nhẫn. Đại nho hoàng tử Trừng bị giam giữ vào tù, kỳ thực sớm đã có người tới cầu qua nàng, nhường nàng tại thái tử trước mặt nói tốt vài câu, tranh thủ đem hoàng tử Trừng thả ra. Chẳng qua Lữ thị chính mình có chính mình tiểu tâm tư, bây giờ hoàng đế không thích đồng ý văn, nàng là thấy rõ. Lúc này nếu là còn đi ngỗ nghịch hoàng đế, chỉ sợ còn có thể nhường địa vị của mình càng rất xuống ngàn trượng. Cho nên Lữ thị đem việc này ném cho Chu Duẫn Thông. Bây giờ dám như vậy đối với ta vung sát mặt, còn không phải bởi vì được hoàng đế yêu thích. Chờ hoàng đế không thích ngươi, xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi. Lữ thị lạnh hừ một tiếng. Vốn cho là đem cái vật nhỏ này nuôi vô dụng là được rồi, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là phải muốn ra tay vào gác. Nếu không tất nhiên sẽ uy hiếp được tương lai đồng ý văn vị trí. Để hạ nhân ngược lại tốt nhiệt nước sau. Chu Duẫn Thông một bên ngâm tắm, một bên suy nghĩ vừa nãy Lữ thị lời nói. Chẳng qua cũng không phải quan tâm hoàng tử Trừng, mà là quan tâm nho ra. Không ngờ rằng trước đây hoàng gia ra đối với hoàng tử Trừng động lớn như vậy sát tâm, còn có thể nhường hắn sống tới ngày nay. Này nho ra lực ảnh hưởng, không khỏi vô cùng kinh khủng. Thánh nhân, thử. Tốt một cái thánh nhân. Chu Duẫn Thông trong mắt lóe lên lánh sắc. Hắn cũng không phải là không thích nho học. Từ năm đó Khổng Tử sáng lập nho học lúc, cũng được cho là một đời thánh nhân, mang theo 3000 cơ thể to con đệ tử, tại cái kia chiến loạn thời đại khắp nơi dạy học. Dạy dỗ không phân biệt loại người, nho ra chân ý chẳng qua chờ đến Tống triều sau đó, nho học thì triệt để biến chất. Khổng Tử nói, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Hậu thế nho ra bọn quân tử liền trực tiếp sửa lại, quả thực là muốn nói lấy oán trả ơn. Người khác đánh ngươi, ngươi còn phải đi cảm hóa hắn. Này mẹ hắn không phải thái quá sao? Khổng Tử nói tất làm tất được, hời hợt nhưng tiểu nhân quá thay có thể hậu thế nho ra bọn quân tử quả thực là đem luôn phải làm được tất quả xem như quân tử ước hẹn, thậm chí biến thành ca tụ. Nho học triệt để biến thành nho ra, biến thành một giai cấp, khổng lồ lợi ích tập thể. Đạo đức thậm chí cao hơn pháp uy, hoàn toàn chính là một đế quốc cũ ác tính. Dựa vào mấy bản thánh nhân chi thư, hoàng mà đường nơi bóc lột thiên hạ bách tính. Người trong thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng hoàng thất, anh minh quân chủ tốt xấu cũng phải suy xét bách tính sinh hoạt trạng thái, có thể hay không vì sống không nổi tạo phản làm loạn. Nhưng mà nho ra cũng không cần. Cái này vương triều hết rồi, vậy liền đầu nhập vào kế tiếp vương triều. Chỉ cần thánh nhân chi thư còn trong tay, thì vĩnh viễn không lo không có cơm ăn. Cái gọi là nước chảy vương triều, làm bằng sắt thế gia, nho ra đặt ở trong những lời này, vậy là phi thường thực dụng. Nhất làm cho Chu Duẫn Thông ký ức khắc sâu, chính là trong lịch sử Mãn Thanh hủy diệt Đại Minh lúc, Khổng gia nhà ở trực tiếp dẫn đầu toàn tộc ra khỏi thành nên đón 30 dặm, quỳ xuống đất cầu hàng. Nói thẳng hoàng thái cực chính là trên trời rơi xuống thánh quân, đơn giản chính là buồn nôn đến cực điểm, phải nghĩ biện pháp đem nho ra cho diệt trừ mới được. Chu Duẫn Thông mặt không thay đổi nghĩ, thậm chí hắn có thể tưởng tượng, đợi đến chính mình là Đại Minh phát triển công nghiệp hóa lúc, bọn này nho ra ngụy quân tử còn sẽ nhảy ra ngăn cản. Nói cái gì kỳ dâm xảo kỹ, không thể làm vậy. Nho học các triều đại đổi thay đều là trị quốc chi học, độc hại thiên hạ học sinh quá sâu, muốn triệt để xử lý nho ra, còn phải chầm chậm lưu toan. Chương 40, Chu Duẫn Thông ngả bài, thiên nhân chính là ta hậu thuẫn, 1/5. Chương 40, Chu Duẫn Thông ngả bài, tiên nhân chính là ta hậu thuẫn, 1/5. Tắm rửa thay quần áo sau đó, Chu Duẫn Thông chính là không nhanh không chậm tiến về hoàng cung. Đi được sớm đoán chừng còn phải chịu lão gia tử vấn, còn không bằng chậm một chút đi. Quả nhiên, đợi đến Chu Duẫn Thông đi vào hoàng cung lúc, Chu Đệ đã bị mấy côn, chính đáng thương đứng ở một bên. Chính mình còn cố ý nghĩ thỉnh tội sớm chút tới. kết quả sau khi đến chính là đánh một trận. Hiện tại lao ra tử đánh xong, đoán chừng khí vậy tiêu được không sai biệt lắm. Chính mình này tốt cháu ngược lại tốt, lúc này mới đến. Chu Đệ ánh mắt rất u oán, nhìn sát mặt dần dần bình tĩnh lao ra tử, Chu Duẫn Thông hắng giọng, chính nhi bắt kinh hành lễ tiết, tôn nhi Chu Duẫn Thông gặp qua hoàng gia gia. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu nói một chút đi, này hơn nửa tháng, các ngươi chú cháu hai người đi làm cái gì? Cha, chúng ta là đi Bắc Cương, kết quả nửa đường thượng lạc đường. Chu Đệ cố gắng giải thích, chẳng qua cũng là bị Chu Duẫn Thông ngắt lời. Khởi bẩm hoàng gia gia, lần này chúng ta rời khỏi Ứng Thiên, chính là đi khu vực Quan Đông. Chu Duẫn Thông cất cao giọng nói. Chu Đệ sửng sốt một chút, trong ánh mắt có chút không thể tin. Đây chính là hơn 100 vạn lượng bạch ngân mua bán lớn, thì nói như vậy ra đây. Bọn hắn hành tung như thế bí ẩn, trực tiếp giả mồm không thừa nhận, chẳng lẽ lại còn có thể ra hình tra tấn? Chu Duẫn Thông móc méo miệng, ngay cả dưới kệ bếp mặt địa đạo đều có thể tìm thấy, huống chi là những ngày này tung tích. Với lại hắn trước khi tới, liền đã nghĩ kỹ đối sách. Tứ thúc a tứ thúc, ai bảo ngươi đến sớm như vậy bị tây vậy? Nếu muộn giờ đến, nói không chừng ngươi tốt chất nhi còn có thể giúp ngươi miễn đi cái này đống nhiên đánh đấy. Ta tôn nhi còn tính là thành thật. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, đem trong tay tấu chương nhét vào Chu Đệ trước mặt, ngươi cho ta xem thật kỹ một chút, thật sự cho rằng ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả sao? Chu Đệ vội vàng nhặt lên tấu chương, mở ra xem. Dương Nguyệt, tháng 4, ngày 12 buổi trưa, hai nam tử tại Ly Lạc tập thị trắng trận cướp đoạt hồng táo mã hai tớt, kinh dung mạo, dấu chân, tiểu thương tự thuật có thể phỏng đoán, hai người này là Yến Vương cùng Tam Hoàng Tôn. Hoàng Châu phủ mã đầu lương thợ săn lời khai, Dương Nguyệt một ngày 3 giờ dậu, đi săn trở về nhà lúc phát hiện khe núi bên trong có ánh lửa, hư hư thực thực có người cắm trại. Trải qua loại bỏ. Dương Nguyệt ngày 14, Tương Dương phủ lệ báo, có hai nam tử lượn quanh qua cửa ải đi đường. Lập tức trong lòng chợt lạnh. Lao ra tử này cầm ý gì vậy? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Thua thiệt hắn dọc theo con đường này, còn cố ý dùng trong quân phương pháp, tạo trừ táo hồng mã đi đường tung tích. Chính là vì phòng ngừa một đường điều tra tới. Có thể kết quả thì sao? Này căn bản không cần tra. Trực tiếp đem mỗi cái cửa ải cầm ý gì vậy mật báo đối liền, nhẹ nhàng thoải mái thì suy đoán ra đây. Khó trách ta này tốt chất nhi trực tiếp thừa nhận. Chu Đệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Không hổ là cha mình a xây dựng cầm ý gì vậy, quả nhiên là lợi hại. Chẳng qua chính mình này hơn nửa tháng, chẳng phải là toi công bận rộn, còn bị đánh lao ra tử một trận đánh. Hoàng gia gia, ngài có biết chúng ta vì sao muốn đi khu vực Quan Đông? Chu Duẫn Thông nói. Chu Nguyên Chương lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nói một chút. Nếu là có thể lừa gạt được ta, hôm nay ngươi trách phạt ta thì miễn đi. Hoàng gia gia, đây cũng không phải là lắc lư. Chu Duẫn Thông cười ha ha, hôm qua tôn nhi Hoàng Kha một giấc chiêm bao, được tiên nhân chỉ giáo tập được một phương pháp luyện sắt, sau khi tỉnh lại không biết thực hư, cho nên mới vụng trộm rời đi ý đồ thí nghiệm. Tiên nhân chỉ giáo. Chu Nguyên Chương sửng sốt. Hai lần bước vào không gian trả lời hắn, đã sớm tin tưởng thế gian tồn tại tiên nhân. Lẽ nào chính mình này tôn nhi được tiên duyên, cho nên trộm lén đi ra ngoài? Chính mình này tôn nhi luân phiên hai lần biểu hiện khác nhau, thật chẳng lẽ là tiên nhân chỉ điểm? Qua loa cân nhắc một phen về sau, Chu Nguyên Chương đã tin tưởng một nửa. Bất quá vẫn là hỏi, nếu là tiên nhân chỉ điểm, vì sao không ngay lập tức đến nói cho ta? Chu Duẫn Thông trả lời, tôn nhi không biết thực hư, cho nên đi trước vụng trộm thí nghiệm, như không cách nào thành công, chẳng phải là nhường hoàng gia gia không vui một hồi? Chu Nguyên Chương như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Kết quả làm sao? Chu Duẫn Thông nói, tự nhiên là thành công, hơn nữa còn phải theo cầm ta kia tùy tùng chi công. Chu Nguyên Chương sửng sốt, thiên nhân kia còn ban cho ngươi tùy tùng? Một bên Chu Đệ chen miệng nói, không sai, kia tùy tùng có thể lợi hại, một người thì thu phục 300 người sơn phỉ doanh trại. Ta cùng tôn nhi ta nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Chu Nguyên Chương nhíu mày. Chu Đệ vội vàng ngượng ngùng nhắm lại. Tứ thúc nói không sai. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, thiên nhân ban cho ta tùy tùng về sau, chúng ta mới tới lúc phát giác có một chỗ sơn phỉ làm hại, hơn nữa còn cùng quan phủ thông đồng, chính là nghĩ cách trừ bỏ, tiện thể đem nó sơn phỉ là lao công. Hắn đem làm nhật chuyện đã xảy ra, việc không lớn nhỏ địa toàn bộ nói ra. Nói được ngay cả Chu Nguyên Chương đều có chút kích động, này tiên nhân ban thưởng tùy tùng quả thật là lợi hại, như vậy thủ đoạn, thực sự là nhân vật tiêu hùng a. Kia tùy tùng gọi tên là gì, ta muốn trọng thưởng hắn. Chu Duẫn Thông cười ha ha, thích kế quang. Không tệ. Sửa đổi kế sách, chính là Chu Duẫn Thông quyết định trực tiếp nạp bài. Không giả vờ. Tiên nhân thưởng cho ta báo động, đúng là ta tiên nhân tại Đại Minh đại ngôn. Nguyên bản hắn còn muốn nhìn dấu giếm sau đó, cho mình kiếm nhiều một chút bạch ngân, tiện thể mở ra Đại Minh công nghiệp thời đại. Nhưng mà trải qua Lữ Thị như vậy một khuyên nhủ biết được Nho gia đang độc hại Đại Minh sau, Chu Duẫn Thông đột nhiên trong lúc đó tỉnh ngộ, chính mình chính là đường đường Đại Minh hoàng tôn, mà nơi đây là gốc rễ chính Miêu Hồng phong kiến thời đại, hoàng quyền chính là tất cả. Chính mình kiếm cái giám a chỉ cần đại quyền trong tay, tuy tuy tiện tiện mượn cớ giết mấy cái vi phú bất nhân thương nhân, tiền không liền đến sao? Với lại nếu như mình mau chóng phát triển Đại Minh, sắt vách Đông Doanh còn rộng lượng mỏ bạc đâu, lại phát triển một quãng thời gian, liền đem Đông Doanh đánh xuống, kiếm bạc không thể so với lén lút luyện sắt nhiều. Huống chi lão Chu đã đối tiên nhân tin tưởng không nghi ngờ, chính mình làm một vị tiên nhân báo ngộng, tuyệt đối đem lão Chu cho ăn đến xích sao? Hay là xuyên qua thời gian quá ngắn, tư tưởng không có kịp thời chuyển hóa đến? Nghĩ từ bản thân lắc lư Chu Đệ trộm đi ra Ứng Thiên, Chu Duẫn Thông trong lòng sầu cho là đủ. Từ xuyên việt đến nay vẫn tại Đông Cung, trừ ra hệ tiêu hóa ban thưởng, trong Đông Cung câu cá ngắm hoa, chính là cùng Lữ Thị đấu một trận. Căn bản không có quyền sử dụng lực cơ hội, bằng không thì cũng sẽ không làm kiểu này chuyện tức cười. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Chờ một chút, ngươi nói tùy tùng của ngươi kêu cái gì? Thích Kế Quang. Chu Duẫn Thông lặp lại một lần. Thích, thích kế quang. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy đầu góc ông một chút. Vừa nay hắn còn không có nhớ tới, nhưng mà lần thứ hai nghe được sau đó chính là phản ứng. Thích kế quang. Không phải liền là thích gia quân thống soái sao? Tên giống nhau, có thể không là cùng một người. Nhưng nếu như là đâu? Đây chính là tiên nhân ban thưởng xuống. Không, có thể như vậy là lớn, một người hàng phục thổ phỉ sơn trại. Tuyệt đối là hào kiệt không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ lại, chính là kia thích kế quang tướng quân bản tôn? Chu Nguyên Chương kích động vỗ bàn một cái. Chu Đệ cũng là phản ứng lại, thích tướng quân nguyên lai là thích kế quang. Chẳng trách như thế dũng mãnh. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn ấy là biết đạo thích tướng quân câu chuyện thật, nhưng mà duy chỉ có không ngờ rằng vị này sẽ là kia thích kế quang. Một người hàng phục 300 người. Không hổ là thiên cổ danh tướng. Đông nhiên lại nhớ tới, này thích tướng quân dường như có lẽ đã nhận cháu của mình làm chủ. Nhìn xem một mặt bình thản, tựa như vận chủ duy ác Chu Duẫn Thông. Chu Đệ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không biết chính mình này cháu rốt cục có cái gì cái khác chỗ, lại có thể đạt được tiên nhân ưu ái. Chẳng qua này đã không quan trọng. Quan trọng là, chính mình tốt cháu được tiên nhân ưu ái sau đó. Tất nhiên là một bước lên mây, thế không thể lỡ. Hôm nay chính mình cái này đông nhiên đánh. Cũng coi như không phải ai. Đợt, Chu Duẫn Thông, có hay không có một loại khả năng, đúng là ta tiên nhân. Đợt, cốt truyện biết một chút, cho nên hai ngày này trực tiếp thì kẹt băn, càng phải rất chậm, hiện tại cuối cùng tròn quay về, tiếp xuống thì cho mọi người bảo càng, ngại quá. Chương 41, công bộ đặc biệt hành xử, từ Diệu Vân Kiểu Phu Tiên, 2/5, chương 41, công bộ đặc biệt hành xử, từ Diệu Vân Kiểu Phu Tiên, 2/5, Chu Đệ còn nhớ. Trước đây Duẫn Thông chất nhi lần đầu tiên tới hắn phụ thượng, mời hắn đối phó Lữ Thị. Lúc kia liền nói mình bị tiên nhân báo ngộ. Chính mình chẳng qua là khi làm hắn nghĩ muốn thuyết phục chính mình thủ đoạn, cũng không có tin tưởng. Nhưng mà lần này, thì không đồng dạng. Chính mình không ít thấy biết kia khủng bố như vậy thích tướng quân, Tôn Duẫn Thông chất nhi là chủ thượng, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chỉ là trong sơn trại một đao kia, chính mình ngay cả đao quang cũng không có nhìn thấy, lại là nhìn thấy 6 cái bay lên đầu người. Đủ để chứng minh chính mình này cháu cũng không hề nói dối. Vì sao tiên nhân không cho ta báo mộng đâu? Chu Đệ có chút hâm mộ, mà Chu Duẫn Thông cũng có tính toán của mình. Sở dĩ muốn đem chuyện này toàn bộ tuôn ra tới, tiện thể tìm một vị tiên nhân báo mộng lấy cớ, chủ yếu là suy xét đến về sau kim thủ chỉ cho phần thưởng của mình, sợ rằng sẽ ngày càng thái quá. Lần này là luyện sát thuật, như vậy lần tiếp theo đâu? Cho nên không bằng trước giờ cho lão Chu cảnh báo trước, về sau đạt được vật gì tốt, trực tiếp giao cho tiên nhân báo mộng đưa tới liền tốt. Tốt Hoàng Tôn, ngươi có biết kia thích kế quang là người phương nào? Đây là kháng uy danh tướng, phát minh ra huyên ương trận càng là hơn cổ kim vị hữu, chiến lược siêu quần, nếu là có người này tại, thì đại minh lại không hòa khấu hoạn. Không rõ ràng cho lắm Chu Nguyên Trường, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Suy tư một lát, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng lại nói, ngươi nhanh chóng viết một lá thư, nhường kia thích tướng quân hồi triều, nếu để cho bực này nhân vật luyện sát, vậy thì thật thì phung phí của trời. Nói xong, liền đem bảo bối của mình tôn tử kéo đến bên bàn đọc sách, đưa lên ngự dụng kim bút, vẻ mặt chờ đợi. Chu Duẫn Thông dở khóc dở cười, hoàng gia gia, này thích kế quang lại chạy không được, ngài gấp làm gì à? Chính mình cũng không phải không nỡ thích kế quang, với lại thích tướng quân đã sớm nhận chính mình làm chủ, đưa hắn đưa đi duyên hải chiến khu, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhìn mặt mũi tràn đầy thúc giục lão gia tử, Chu Duẫn Thông bất đắc dĩ, đành phải nhắc tới kim bút, tiện tay tại trên giấy tuyên viết xuống một nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn. Thích tướng quân, mau trở về triều đình, sau đó lại là đem tuyên giấy xếp thành bí thư, ở phía trên viết rõ địa chỉ. Mặc dù là tại trong núi lớn, nhưng mà luyện sắt lò cao là có phản ứng, cẩm y liề vệ hẳn là rất dễ dàng tìm thấy. Rất tốt. Chu Nguyên Chương ngay lập tức gọi tới cẩm y liề vệ, dặn dò các ngươi nhanh chóng đem bí thư đưa đi, không được đến trễ. Là. Cẩm y liề vệ tiếp nhận bí thư, lập tức liền phi thân rời đi. Nhìn cẩm y liề vệ bóng lưng, Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, chờ thích tướng quân hồi triều sau đó, ta liền đem duyên hải quân phòng cũng giao cho hắn, đến lúc đó nhường hắn thích ra quân đại hiện thần uy. Tốt Tôn Nhi, lần này ngươi thế nhưng là đại minh lập xuống công lớn. Thích gia quân khủng bố, hắn là từ không gian trả lời bên trong thấy qua. Bây giờ ven biển đại minh còn bịt lại đâu, nếu là này thích gia quân vừa ra, có thể qua một mấy năm thời gian, liền có thể triệt để mở ra hải quan. Đối với trên biển thứ gì đó, chính mình thế nhưng trông mà thèm vô cùng. Gần đây Mã Tam Bảo thuyền hạm bậy đang đánh tạo đâu, nếu đến lúc đó ngay cả hoa khấu đều không có thanh lý hoàn tất, còn nói gì hạ Tây Dương. Chu Duẫn Thông lại là có chút bất đắc dĩ. Lão gia tử điểm chú ý toàn bộ cũng tại trên người thích kế quang, trước mặt mình nói nhiều như vậy về luyện sát thuật sự việc, kết quả bị lão gia tử cho không để ý đến. Chẳng qua này cũng trách không được Chu Nguyên Chương. Rốt cuộc thời đại tính hạn chế bày ở chỗ này, với lại đại minh công tượng bày đủ, cho nên mà đối với sắt nhu cầu cũng không phải rất nhiều. Chu Duẫn Thông nói ra, hoàng gia gia, tất nhiên ngài nói ta lập xuống đại công, không biết có thể thiết cái quan cho ta. Thiết cái quan? Chu Nguyên Chương hoài nghi, nhếch miệng cười, ta chỉ nghe qua phong quan, ở đâu ra thiết quan? Chu Duẫn Thông cười ha ha, hiện ở quan trường bên trong những thứ này quan chức ta đều không thích, chỉ nghĩ cầu hoàng gia gia cho ta thiết một công bộ đặc biệt hành sự, có thể điều động cùng chương dụng này cùng trong công tượng là được. Công bộ đặc biệt hành sự. Chu Nguyên Chương một cân nhắc, có thể ngược lại là có thể, chẳng qua ngươi chỉ có thể điều động nhàn rỗi công tượng, cũng đừng làm cho những kia khởi công công tượng đều bị ngươi bắt đi. Đa tạ hoàng gia gia. Chu Duẫn Thông trong lòng vui mừng, có điều động cung nội công tượng về lực, chính mình liền có thể đại luyện thép sắt, trong đầu không ít tưởng tượng cũng có thể hoàn thành. Còn xin hoàng gia gia vì ta viết một đạo thánh chỉ. Chu Duẫn Thông cười hắc hắc, dù sao cũng là thiết kế qua lại, lỡ như người khác không thừa nhận liền phiền toái. Nói xong, còn đem kim bút đưa tới Chu Nguyên Chương trước mặt. "Tiểu hòa đầu, ta còn có thể chơi xấu hay sao?" Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, chính là tại trên thánh chỉ vung tay lên. "Thiết kế ta bảo bối Hoàng Tôn Chu Duẫn Thông là công bộ đặc sứ, có điều động cùng trong nhàn rỗi công tượng quyền lực hiện tại không thành vấn đề a." "Không thành vấn đề, cảm ơn Hoàng gia gia." Chu Duẫn Thông cười hì hì tiếp nhận thánh chỉ. "Có cái này quan, ở đâu còn cần phải lén lút a? Đại Minh công nghiệp, ta đến rồi." Tôn Nhi cáo lui. Đối với Chu Nguyên Chương chắp tay một lời, Chu Duẫn Thông chính là muốn rời khỏi đại điện. Nhìn một chút một bên còn đang trầm tư Tứ Thúc, đội vàng vô hắn, "Tứ Thúc, còn không đi ngươi chờ cái gì đâu?" Chu đệ này mới phản ứng được, "Cha, Hải Nhi vậy cáo lui." Y bảy đào tư tự bù, rời khỏi cung điện sau đó. Nhìn sắc mặt đỏ lên Chu đệ, Chu Duẫn Thông không khỏi hoài nghi, "Tứ Thúc, ngươi làm sao? Theo vừa mới bắt đầu thì nhìn xem cái mặt ngươi táo bón dáng vẻ, thế nào? Lão gia tử đem ngươi đánh thành nội thương." Chu đệ thở dài, "Như thế không có, chẳng qua ta đang muốn vì cái gì tiên nhân cho ngươi báo mộng, không cho ta báo mộng đâu." Hắn ít nhiều có chút hâm mộ. Lần đầu tiên trả lời lúc, chính mình kém chút không bị lao cha đánh chết. Chu đệ chính là cảm giác tiên nhân đang chăm chú chính mình. Lần thứ hai trả lời về sau, cháu mình được tiên nhân báo mộng, trước tiên chính là tìm đến mình. Chu đệ càng thêm cảm giác tiên nhân tại nhìn chăm chú hắn. Thế nhưng vì sao tử? Không cho hắn báo mộng đâu. Chu đệ luôn cảm giác, tiên nhân nhất định là đang khảo nghiệm chính mình. Chu Duẫn Thông gãi đầu một cái. Chính mình là tiên nhân, sao cho Tứ Thúc báo mộng? Chẳng qua Chu đệ lại là suy nghĩ ra được, tốt chất nhì, ngươi nói có phải không vì tiên nhân nhìn ta cũng không phải là một người ngủ, cho nên mới không tới. Chu Duẫn Thông sửng sốt một chút, còn có loại thuyết pháp này. Chu đệ vô đuổi, khẳng định là bởi vì cái này. Chính mình cùng chất nhi, hình như chỉ có cái này khác nhau. Bằng không cùng là Chu gia huyết mạch, cùng là Chu gia kỳ lân. Nhi, Chu đệ, ta nghĩ ta là. Vì sao chỉ cấp chất nhi báo mộng, không cho mình báo mộng đâu? Nhất định là bởi vì cái này. Tự nhận tìm được rồi phương pháp về sau, Chu đệ chính là cao hứng bừng bừng địa trở về. Chu Duẫn Thông nhìn Tứ Thúc bóng lưng, vẻ mặt sưng sờ. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Dẹp đường hồi phủ, cầm hoàng gia gia này thánh chỉ, hắn còn muốn kiếm chuyện đấy. Nửa tháng sau, tiến vương phủ, Từ Diệu Vân nổi giận đùng đùng đi đến phòng làm việc. Chu đệ cái tên vương bắt đả ngươi, ngủ nửa tháng phòng làm việc, ngươi có phải hay không con ta vụng trộm đi ký viện? Chu đệ lắc đầu, không có, ta muốn và tiên nhân báo ngộng. Từ Diệu Vân cắn răng nghiến lợi, tiên nhân báo ngộng, ngươi có phải điên rồi hay không? Vội vàng cùng ta vào nhà. Chu đệ ngoan cường lắc đầu, ta không. Cách Từ Diệu Vân một đấm đánh vào Chu đệ mắt trái bên trên, có trở về hay không? Chu đệ che lấy mắt trái, cứng ngắc lấy ra đầu lắc đầu, không quay về, ta còn muốn và tiên nhân báo ngộng đấy. Từ Diệu Vân lại là một quyền, không quay lại đi, ta để ngươi cho tiên nhân báo ngộng. Ta thì không. Chu đệ quyết định muốn kiên cường rốt cục. Từ Diệu Vân trầm mặc một hồi, yên lặng lấy ra, trước đây Mã Hoàng hậu ban thưởng cho roi ngựa của hắn, còn bị hoàng đế ban tên là Tiểu Phu Tiên. Chu đệ mở to hai mắt nhìn, Diệu nói, ta nghĩ trước đây nương cho ngươi cái này, là để ngươi vui đùa chơi. A Diệu nói ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. A tiếng kêu thảm thiết vờn quanh yến vương phủ, không ít người hầu đều là ngạc nhiên hướng phía bên ngoài nhìn lại. Kêu thảm thê lương, không thua gì miêu khóc cẩu gào. Này đêm hôm khuya khoắt, nhà ai đang đánh hài tử? Chương 42, cùng Chu Tiêu giả đảm, chỉ có giết hết thiên hạ nho sĩ, 3/5, chương 42, cùng Chu Tiêu giả đảm, chỉ có giết hết thiên hạ nho sĩ, 3/5. Đợi đến Chu Duẫn Thông trở về Đông Cung, mới vừa tiến vào hậu hoa viên, chính là trông thấy Chu Tiêu tại trong lương đỉnh pha trà. Duẫn Thông, quay về. Trông thấy Chu Duẫn Thông, Chu Tiêu hơi mang theo một tia ân cần cùng trách cứ giọng nói, này hơn nửa tháng vì sao muốn cùng ngươi Tứ Thúc cùng nhau không từ mà biệt. Ngươi hoàng gia gia tính tình tối không cách nào dung túng chính là chuyện như thế. Trước đây Chu đệ vụng trộm chuẩn đi lên phía Bắc tham quân, thế nhưng không có đem Chu Nguyên Chương chọc giận gần chết, kém chút muốn người trong nghề pháp đem Chu đệ hai cái chân ngắt lời. Nếu không phải sau đó Mã Hoàng hậu ngăn cản, Chu đệ há có thể như thế nhảy nhót tương mừng. Phụ thân yên tâm, hoàng gia gia cũng không có trách cứ ta. Chu Duẫn Thông cười ha hả nói, đối với Chu Tiêu cái này tiện nghi phụ thần, vừa mới xuyên qua lúc hắn cũng không thế nào thích ứng, nhưng mà ở chung lâu cũng không thể không bị Chu Tiêu ôn tồn lễ độ như quân tử khí chất tin phục. Đồng thời hắn có thể cảm thụ được chính mình này tiện nghi phụ thân đối với mình đích thật là quan tâm như đến. Chu Tiêu cẩn thận thẩm tra một phen, phát hiện Chu Duẫn Thông y phục đều chưa từng có nếp gấp sau, vừa rồi thở phào nhẹ nhõm, không sao là được. Chu Tiêu dùng ấm tử sa rót một chén thanh tịnh nước trà, đối với Chu Duẫn Thông hô, đến, ngồi xuống cùng vi phụ cùng nhau uống trà. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, nhấp nhẹ nước trà, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trà ngon, nồng đậm hương trà trong nháy mắt chính là tràn ngập tất cả khoang miệng, tươi mát cảm giác phô thiên cái địa một đánh tới. So sánh kiếp trước uống qua cái gì trà minh tiền trước khi mưa đỉnh cấp trà long tỉnh, một chén này trà, tuyệt đối là dáng duy đặc kích. Trà này thế nhưng Giang Nam đặc cung, vi phụ một năm cũng chỉ có thể phân phối đến mấy chục hai. Chu Tiêu cười ha ha, lại là lời nói xoay chuyện, chẳng qua tiểu tử ngươi có thể như vậy hoàn hảo không chút tổn hại địa quay về, rốt cục là cho hoàng thượng rót cái gì thuốc mê? Thì lao ra tử kia tính cách, đừng nói là chính mình yêu thích hoàng tôn, cho dù là chính mình phạm sai lầm, cũng không thiếu được dừng lại thống mạ cùng giáo huấn. Chính mình này hài nhi năng lực đủ hoàn hảo không chút tổn hại ra đây, nói thật, kỳ thực chính Chu Tiêu vậy hơi kinh ngạc. Chu Duẫn Thông cười ha ha nói, kỳ thực hoàng gia gia sở dĩ không trách cứ ta, chỉ là bởi vì ta nói lần này xuất hành tình hình thực tế. Tình hình thực tế? Chu Tiêu khó hiểu. Chu Duẫn Thông liền đem trong ngực thánh chỉ để lên bàn, nhẹ nhàng tung ra sau đó. Chu Tiêu nhìn nội dung phía trên, sắc mặt kinh ngạc, phụ hoàng không chỉ không có trách cứ ngươi, trả lại cho ngươi xếp đặt cái. Công bộ đặc biệt hành xử, có thể điều động cung nội công tượng. Cái này chức quan, hắn cũng chưa nghe nói qua. Trước đó vài ngày, tiên nhân cho ta báo ngộ, dạy cho ta một loại phương pháp luyện sát. Chu Duẫn Thông lại là đem chính mình tại hoàng cung lý do thoái thác lại lần nữa lặp lại một lần. Nghe được Chu Tiêu sửng sốt hồi lâu, tiên nhân báo ngộ, dạy bảo phương pháp luyện sát. Vụ trộm chuẩn ra ứng tiên chỉ là vì luyện sát. Cho nên hoàng thượng sở dĩ cho ngươi cái này chức quan, là bởi vì ngươi đem tiên nhân ban cho ngươi người hầu, triệu hồi triều đường làm võ tướng. Chu Tiêu bối rối. Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, chính là bởi vì ta cảm giác hoàng gia gia đối với phương pháp luyện sắt không coi trọng, cho nên mới muốn như thế một chức quan. Trong này có thể cất giấu ta đại minh phú cường bí quyết, tự nhiên không thể từ bỏ. Về phần nói mình ở trong đó vớt chút dầu thủy. Khu khu. Kia cũng chỉ là nhân tiện. Như thế rất tốt. Không ngờ rằng bị chính mình vắng vẻ nhiều năm như vậy tiểu nhi tử, bây giờ đột nhiên trong lúc đó chính là trở nên như thế ổn trọng. Chu Tiêu trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng không thôi, đồng thời còn mang theo một ít hổ thẹn. Nếu là thường thị còn sống sót, bây giờ trông thấy Duẫn Thông bộ dáng này, nhất định sẽ mừng rỡ dị thường. Vinh đẹp, ngươi thế nhưng vì ta đại minh sinh ra song long a. Chu Tiêu ở trong lòng cảm khái. Chính mình con lớn nhất hùng anh, cũng là thiên phú khả quan, đế vương chi tài. Chỉ tiếc quá sớm chết yểu. Bản đến mình đã nản lòng thoái chí, rơi vào đường cùng lựa chọn Chu Duẫn Văn. Có thể kia Chu Duẫn Văn là mặt hàng gì, chính mình há có thể không biết. Tuyệt đối là hạ hạ chi tuyển. Bây giờ nhìn thấy tiểu nhi tử Chu Duẫn Thông có thể có như vậy tài học, tuyệt đối là nhường Chu Tiêu cao hứng nhất một việc. Phụ thân, nghe nói hoàng tử chừng bị hoàng gia ra hạ ngục, không biết là thật là giả? Chu Duẫn Thông đột nhiên hỏi. Chu Tiêu gật đầu, tự nhiên là thật, nếu không phải trong triều đình có vô số quan lại liều chết can gián cứu rút, người hoàng gia ra sớm đã đem hắn trảm thủ. Thượng gián tức phiên thì thôi, thế mà còn muốn đẩy chúng Chu gia nhi lang vào chỗ chết, sao có thể không giết? Nói lên cái này, Chu Tiêu liền tức giận. Trước đó vài ngày chính mình kia ngu nhi tử Chu Duẫn Văn cũng không biết từ chỗ nào lấy được tiếng gió, thế mà vậy khuyên chính mình đi thượng gián, hy vọng hoàng đế phóng hoàng tử trường một ngựa. Lão gia tử rõ ràng tức giận như thế, còn ở nơi này trên nhảy dưới tránh, chẳng trách phía sau hội biến thành nho sĩ khối lỗi, không chỉ bức tử chính mình thúc bá, còn nhường lao tứ 3 năm kéo xuống hoàng ức khí nghi nhị 3-4-4 nhổ quân bị. Quả nhiên là thánh hiển chi thư đọc được não chó trong đi. Đáng tiếc Chu Duẫn Thông không có độc tâm thuật, nếu không nhất định sẽ tán thành Chu Tiêu lời nói, chính mình cái kia tiện nghi huynh trưởng ngốc bức trình độ không thua gì hoang dại ngốc hiệu bảo. Chu Duẫn Thông lại hỏi, như vậy phụ thân cho rằng hoàng tử trường dạng này người là trên đời này độc nhất hảo, hay là khắp thiên hạ người đọc sách đều là như thế đâu? Đang muốn uống trà đi trừ hỏa Chu Tiêu, động tác trên tay lập tức cứng đờ. Trên đời này độc nhất hảo, hoặc là thiên hạ người đọc sách đều là như thế. Này, Chu Tiêu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngôn ngữ vương hữu, không biết trả lời như thế nào. Hoàng tử trường dạng này người có thể xưng tội ác tại trời, đối với Chu gia mà nói càng là hơn tội ác chồng chất, hận không thể đem nó lăng trì vạn đoạn. Thế nhưng trong mắt thế nhân, hoàng tử trường chính là đại nho, xa gần nghe tiếng bác học chi sĩ, đồng thời cũng coi là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Tầm thường nho sĩ đều sẽ tầm hoan tác nhạc, nhưng mà hoàng tử trường lại là chưa bao giờ có việc xấu. Thậm chí ngay cả tiểu thiếp cũng lên 2-3-4 tội trạng dù nghĩ không có mấy cái. Nếu như chỉ là nhìn xem biểu tượng lời nói, hoàng tử trường coi là thiên hạ người đọc sách đại biểu. Cho nên phụ thân cũng là cảm thấy, hoàng tử trường hành động, tuyệt sẽ không là trên đời này độc nhất hào đúng không? Chu Duẫn Thông cười ha ha, thậm chí mà nói, đổi bất kỳ một cái nào người đọc sách, đều có khả năng đây hoàng tử trường làm được càng kém cỏi. Chu Tiêu do dự một chút sau đó, gật đầu một cái. Chu Duẫn Thông nói, cho nên Hải Nhi ngược lại là cho rằng, nếu như phụ hoàng là bởi vì hoàng tử trường phạm sai lầm muốn giết hắn, là không có bất kỳ cái gì tác dụng, trừ phi giết hết thiên hạ nho sĩ. Chu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, nghĩ tới tại không gian giải để nhìn thấy, hoàng tử trường thượng gián tức phiên, bước đến thập nhị đệ nâng nhà tự thiêu. Hắn chính là cảm giác đau lòng như bóc. Thế nhưng Duẫn Thông như thế vừa phân tích, giết hoàng tử trường sau đó cũng sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Lại nên như thế nào? Hải Nhi, lẽ nào ngươi cũng cảm thấy hoàng tử trường không thể giết sao? Chu Tiêu cười khổ một tiếng. Hắn thực sự muốn theo Chu Duẫn Thông trong miệng hiểu rõ đáp án, nhưng là lại sợ sệt đáp án này nhường hắn thất vọng. Bây giờ lão gia tử đã đối hoàng tử trường sát tâm nổi lên, lúc này nói loại lời này, chẳng phải là đụng vào hổ khẩu. Chính mình vừa mới còn giao phó hy vọng Trung Hải Nhi, sẽ không như vậy cổ hủ a. Không. Chu Duẫn Thông kiên định lắc đầu, hoàng tử trường nên giết. Ồ. Chu Tiêu hai mắt tỏa sáng, hoàn toàn yên tâm, kia Hải Nhi ý của ngươi là? Ý của ta là? Chu Duẫn Thông do dự một hồi, gàn từng chữ nói ra, giết một là vô dụng, chỉ có giết hết thiên hạ nho sĩ mới có thể để trừ hậu hoạn. Giang giác Chu Tiêu chén trà trong tay rơi trên mặt đất, quần thanh phấn vụt. Chẳng qua hắn lại là không chút nào cảm giác. Nhìn xem lên trước mặt Chu Duẫn Thông, Chu Tiêu cảm giác tim đập của mình cũng hụt một nhịp. Hắn nghe được cái gì? Chính mình này Hải Nhi muốn giết tận thiên hạ nho sĩ để trừ hậu hoạn, hắn là điên rồi sao? Chương 43, tại Chu Tiêu trong lòng gieo xuống một hạt giống, Đại Minh công nghiệp hóa khởi điểm, 4/5, chương 43, tại Chu Tiêu trong lòng gieo xuống một hạt giống, Đại Minh công nghiệp hóa khởi điểm, 4/5. Đồng ý, Duẫn Thông, ngươi là điên rồi sao? Chu Tiêu giọng nói đều mang run rẩy. Lão gia tử muốn giết một hoàng tử trừng, liền đã gây được thiên hạ người đọc sách chấn nộ. Nếu là những lời này truyền đi, đây tuyệt đối là bạo luận, sẽ bị thiên hạ nho sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Ta không điên. Chu Duẫn Thông nghiêm túc trả lời, ta nói giết cũng không phải là đem bọn hắn trả thù, mà là theo nguồn cội mặt đem những thứ này mục nát nho sĩ tiêu diệt. Theo nguồn cội, tiêu diệt. Chu Tiêu khó hiểu. Chu Duẫn Thông tiếp tục nói, người trong thiên hạ đều đem nho học tiêu chuẩn, khoa cử thủ sĩ bên trong kiểm tra, vậy quá nhiều chuyên chú nho học kinh điển, dựa vào khoa cử đi ra học giả, làm sao có thể gánh chịu quản lý chính vụ trách nhiệm? Đại Minh chế độ khoa cử không giống với cái khác triều đại, chọn lựa là bát cổ văn, với lại chỉ có thể vì Chu Hi tứ thư tập chương rất là kiểm tra thư mục tham khảo. Điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người chỉ có thể dựa theo như thế một bộ đi học tập nghiên cứu. Nghiên cứu một lúc lâu, người thì cử chỉ điên rồ. Nhưng một đám cử chỉ điên rồ người đi trị quốc, đây không phải nói đùa sao? Chu Tiêu cao mày, suy tư chốc lát nói, Hải Nhi, ngươi có biết vì sao từ Hán Đại Đồng trọng thư trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra sau đó, các triều đại đổi thay cũng tiếp tục sử dụng nho học trị quốc sao? Chu Duẫn Thông gật đầu một cái, tự nhiên hiểu rõ, vì củng cố hoàng quyền thống trị thôi. Cứu thất liễu nghi tam tôm lô đã ngươi hiểu rõ, kia vì sao còn? Không giống nhau. Chu Tiêu nói xong, Chu Duẫn Thông chính là ngắt lời nói, có thể nếu là dùng để củng cố hoàng quyền, vì sao bây giờ trên triều đình đông đảo nho sĩ liều chết căng rán, lại là có thể ảnh hưởng đến hoàng gia ra quyết sách? Như vậy bọn hắn củng cố thống trị, là của ai thống trị? Là Chu gia ta, hay là chỉ biết là nghiền ngẫm từng chữ một mục nát nho sĩ? Là củng cố hoàng quyền, hay là củng cố sĩ phu? Từ nhỏ tại Chu Nguyên Chương ngồi dưỡng dưới, Chu Tiêu cũng coi là đọc thuộc lòng mỗi nhà kinh điển, cân đối các phe phái thế lực, sử dụng học thuyết củng cố thống trị tiểu này đế vương chi thuật, cũng là học được qua không ít. Nhưng là bây giờ trải qua Chu Duẫn Thông tiểu nói này, Chu Tiêu chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Vì sao hoàng thượng muốn giết người, ngược lại là bị nho sĩ điên cuồng ngăn cản, cuối cùng thậm chí không thể không làm ra thỏa hiệp? Vì sao Minh triều đảng tranh hội khủng bố như vậy, nhường hoàng đế đều không biết làm thế nào? Hoàng quyền, thật là nho học trị quốc người được lợi lớn nhất sao? Mong rằng phụ thân đại nhân từ từ suy nghĩ, hài nhi xin được cáo lui trước. Trông thấy Chu Tiêu xa vào đến trầm tư gọi thẳng, Chu Duẫn Thông chính là uống cạn nước trà trong chén, quay người rời đi. Vạn ngã nho ra loại chuyện này, tất nhiên là không có khả năng dơ lên thành công. Hiện tại nho ra quá lớn, từ trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra, các triều đại đổi thay đều là sử dụng nho học trị quốc. Nói cách khác, nho học đây bất kỳ một cái nào vương triều cũng càng khủng bố hơn. Sớm đã đi sâu vào lòng người, lần này cùng tiện nghi phụ thân nói chuyện, vậy chỉ có thể coi là trong lòng của hắn trùng kế tiếp hạt giống. Chính mình nhất định phải chầm chậm lưu toan, mới có thể thắng được trận này học thuyết chi chiến thắng lợi. Phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân. Mơ hồ trong lúc đó, Chu Tiêu nghe thấy có người đang hô hoán chính mình. Nháy mắt lấy lại tinh thần, giật mình lại nhưng đã là chạm vào tối. Đang muốn hô Chu Duẫn Thông tên, lại là trông thấy Chu Duẫn Văn đứng ở trước mặt mình. Theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Đồng ý Văn, ngươi đang này làm gì? Chu Duẫn Văn đàng hoàng cầm ra bên trên bản thảo, phụ thân đại nhân, đây là ta vừa mới ghi chép bản thảo. Ồ. Chu Tiêu tiếp nhận xem xét, lập tức sắc mặt cứng đờ, này bản thảo là quá học sĩ hoàng tử trưởng chỗ rót. Chu Duẫn Văn gật đầu một cái, hoàng tiên sinh mặc dù đã hạ ngục, nhưng nhi thần vẫn cảm thấy cần tôn sư trọng đạo. Câm miệng. Chu Tiêu ôn nhuận khuôn mặt cuối cùng nhịn không được hiện lên một tia lửa giận, trực tiếp liền đem bản thảo hung hăng ném xuống đất. Chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn Chu Duẫn Văn, hạ giọng cả giận nói, ngay lập tức, đem tất cả cùng hoàng tử trưởng chỗ rót văn thư toàn bộ tiêu hủy, một tên cũng không để lại. Chu Duẫn Văn ở đâu kiến thức qua bực này nổi giận phụ thân, sợ tới mức chân cũng đang run rẩy, chỉ dám liên tục xưng là. Nhìn Chu Duẫn Văn chật vật không chịu nổi địa trốn sau khi đi, Chu Tiêu mới là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhìn tới Duẫn Thông nói được quả nhiên không sai, này nho học rốt cục là tại củng cố Chu gia ta thống trị, hay là củng cố nho sĩ thống trị? Nay hoàng tử trừng chẳng qua chỉ là một đại nho, bây giờ phản giống như là Chu Duẫn Văn á phụ. Chu Tiêu chỉ cảm thấy một hồi ác hàn. Hoàng tử trừng lão già này, mặc kệ là tương lai mưu hại vương gia, hay là hiện tại mê hoặc hoàng tôn, tùy ý chọn ra đây một kiện cũng đầy đủ nhường người này chết đến mấy trăm lần. Về phần những kia liều chết can gián nho sĩ nhóm, Chu Tiêu trong mắt hơi híp, hiện lên nhàn nhạt lệ khí. Một ngày nào đó, hắn muốn nhường bọn người kia hiểu rõ, thiên hạ này chủ nhân không phải bọn hắn nho ra, mà là lao Chu ra. Ngày thứ hai, vừa mới bắt đầu ngày mới minh, Chu Duẫn Thông chính là sớm rời giường, hướng phía hoàng cung tiến đến. Chẳng qua hắn cũng không phải đi vào triều, mà là đi triệu tập trong hoàng cung công tượng. Cùng Chu Tiêu đàm sửa trị nho ra cũng liền đồ vui lên, thật muốn quốc gia phú cường còn phải dựa vào công nghiệp hóa. Tối hôm qua hắn liền đã dựa theo bản đồ phân bố mỏ sắt Đại Minh, đem toàn bộ khu vực Quan Đông cũng giới lên. Hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Duẫn Thông, hôm nay sao tỉnh như vậy sớm? Ta vừa mới là phụ thân ngươi nấu đồ ăn sáng, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Còn chưa đi ra đông cung đâu, giọng Lữ Thị chính là vang lên. Chu Duẫn Thông quay đầu liếc qua, chỉ thấy Lữ Thị quần áo trang phục chính thức, đi theo phía sau một loạt người hầu, đều là bưng lấy các loại món ăn. Sau đó chính là thu hồi ánh mắt, phất phất tay tùy ý nói, không cần, ta còn phải đi hoàng cung đấy. Phụ thân ăn đồ ăn sáng ngược lại là không có ý tứ gì, chẳng qua ngươi cùng ngươi kia nhi tử bảo bối coi như được ăn nhanh lên một chút, ăn chậm có thể không đuổi kịp Văn Hoa cung tào khóa rồi. Giọng nói mang theo một tia chế nhạo, nhưng Lữ Thị nhịn không được trong mắt hơi híp. Cái này Chu Duẫn Thông, được hoàng thượng sủng ái sau đó thật đúng là ngày càng làm càn, bây giờ cũng dám như thế trêu chọc ta cùng Đồng Ý Văn. Chẳng lẽ lại thật sự cho là mình có thể vô pháp vô thiên hay sao? Mình bây giờ nhìn như không bị hoàng thượng thích, địa vị tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng thực chất, phía sau của nàng đứng Lữ gia cùng một đám triều đình đại thần. Lữ Thị căn bản không sợ, trừ phi Thường Thị có thể sống đến, bằng không hoàng thượng sao dám bước lên tất cả triều đường đại sơ xuất hủy bỏ chính mình thái tử phi vị trí? không thể nào. Về phần nói hiện tại đột nhiên nổi dậy Chu Duẫn Thông, Lữ thị vậy không thể nói có nhiều bối rối. Trước đây nàng tại Thường thị quang mang phía dưới đều có thể chậm rãi nổi dậy, huống chi một lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải, chẳng lẽ còn năng lực lật trời hay sao? Nàng vậy biết mình hài tử không thông minh, nhưng mà đây không phải còn có chính mình sao? Cho dù Hồng Vũ nhân gian, chính mình không thành công đem Chu Duẫn Thông đè xuống đi, như vậy chờ đến Hồng Vũ sau đó đâu? Và phu quân của mình thượng vị sau đó, chính mình là hoàng hậu, đến lúc đó có nhiều cách sửa trị cái này Chu Duẫn Thông, Chu gia tiểu tặc, hãy đợi đấy đi. Chương 44, rời được trước, đến từ quốc công nhóm chúc phúc, nam, nam. Chương 44, rời được trước, đến từ quốc công nhóm chúc phúc, nam, nam. Tam hoàng tôn, này không phù hợp quy định a. Cái gì không phù hợp quy định? Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, phía trên này thế nhưng hoàng đế đặc phê. Thế nhưng mà cái gì thế nhưng? Nhóm này công tượng ta chắc chắn phải có được. Chu Duẫn Thông một cước đá vào công bộ đại thần trên ông. Sau đó điểm một cái phía sau hắn tụ tập cái này phê công tượng, tổng cộng tìm đến hơn 130 cái, này cho tới chưa đi khắp công bộ các khu, ngược lại cũng tính toán không phí công. Chính là lão gia tử tại trên thánh chỉ viết nhàn rỗi hai chữ thái phiền. Nếu không có hai chữ này, vài phút có thể đưa tới mấy trăm cái. Chu Duẫn Thông móc méo ti minh thất hai nghĩ uy bắt bốn. Nhàn rỗi công tượng nhàn rỗi hai chữ viết tại đây, không ít công bộ quan lại thì có biện pháp kẹp lại chính mình. Còn mang chính mình cũng là công bộ đặc biệt hành xử. Từng cái thật không có mắt kinh lực, cũng không biết tạo thuận lợi. Được rồi, này chừng trăm cái ngược lại cũng kém không nhiều. Đều là kinh nghiệm lao đạo lao công tượng, đến lúc đó khởi công lúc vậy thuận tiện. Chu Duẫn Thông suy nghĩ. Đột nhiên có một cái tiểu thái giám nhanh chóng hướng phía chính mình chạy tới. Tam hoàng tôn, bệ hạ có mật chỉ cho ngươi. Chu Duẫn Thông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu thái giám trên tay cầm lấy một đạo thánh chỉ. Lao già này, làm sao còn ở thời điểm này truyền mật chỉ? Chu Duẫn Thông cảm thấy thú vị, tiếp đi tới nhìn một chút. Lập tức sắc mặt cứng đờ. Tốt hoàng tôn, mang đến công tượng đều thuộc về ngươi, ăn mặc chi phí chính mình phụ trách, hộ bộ cũng không tiền cho ngươi lão già này, vậy quá độc các ca. Chu Duẫn Thông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chính mình ngay cả đồng ngân đều không có, lấy tiền ở đâu nuôi sống này hơn trăm người? Cho dù làm công nghiệp kiếm tiền, kia vậy cần thời gian a hoàng thượng trừ ra tờ giấy này bên ngoài, thì không có để ngươi cho ta vật gì khác. Chu Duẫn Thông mang theo một tia hy vọng nhìn về phía tiểu thái giám. Tiểu thái giám lắc đầu, không có. Được rồi, Chu Duẫn Thông đem trong tay mật chỉ thu vào. Nhìn phía sau mê man đám thợ thủ công, dứt khoát hàm răng khẽ cắn. Tất nhiên lão gia tử không cho đồ vật, vậy cũng đừng trách ta không thèm đếm xỉa. Tốt xấu hắn cũng là đường đường hoàng tôn, muốn tính tiền, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Phụng Tiên Điện, hạ tảo chiều sau đó, Chu Nguyên Chương tranh thủ lúc rảnh rỗi, tại ngự tiền ngoài điện tản bộ. Hôm nay hắn ngược lại là có nhàn tâm, còn cố ý gọi đến hai cái làm suy bính tiểu phiến đến trong hoàng cung làm bánh nướng. Nghe bánh nướng mùi thơm, Chu Nguyên Chương thỏa mãn gật gật đầu. Có thể ăn cái trước bánh nướng, chính là hắn hồi nhỏ hạnh phúc lớn nhất. Hiện tại dù là đã trở thành hoàng đế, cũng không ngoại lệ. Vậy hạ, một cẩm y liề vệ gấp rút chạy tới. Sao? Chu Nguyên Chương liếc mắt nhìn hắn, nhìn một chút ngoài hoàng cung bầu trời. Lúc này, Duẫn Thông tiểu tử kia đã ra ứng thiên phủ. Chính mình bảo bối này hoàng tôn thật là có ý tưởng người. Lão Chu vậy vui lòng nhường hắn đi mạnh dạn làm, cho nên mới sẽ cố ý xây dựng một công bộ đặc biệt hành xử. Chẳng qua tiền này mà, chính lão Chu yêu tiền cũng yêu gấp, tự nhiên là năng lực uy tắc tóm tắt giản. Không phải? Cẩm y liề vệ lắc đầu, sắc mặt có chút dầu dĩ nói, tam hoàng tôn rời khỏi hoàng cung sau đó, liền ngay lập tức đi Tống Quốc công phủ. Chu Nguyên Chương sửng sốt. Tống Quốc công, bình thường cùng Chu Duẫn Thông quan hệ rất tốt sao? Hắn suy nghĩ một lúc, chính mình trong ấn tượng, hai người này hình như không chút tiếp xúc qua a tiểu tử này. Đi tìm vùng thắng làm cái gì? Lại đi xem, tiểu tử này rốt cục đang đùa hoa dạng gì? Chu Nguyên Chương có chút hiếu kỳ tâm quậy phá, phất phất tay nói, "Đúng." Cẩm Y Liễu vệ lập tức liền lui ra. Tống Quốc công phủ trong, Phùng Thắng nhìn xem lên trước mặt đùa giỡn bất đắc dĩ tam hoàng tôn, vô cùng đáng thương nói, "Hoàng tôn, ta nhưng thật không có bao nhiêu bạc, lần trước trên triều đình, cái kia đang chết Lý Thiện Trưởng lao tặc lừa ta 1 năm 3 tháng đồng lộc. Hiện đang dùng cơm đều muốn nắm chặt dây lưng của đấy." Chu Duẫn Thông cũng mặc kệ hắn cái này, nhìn thẳng hề hề Tống Quốc công nhếch miệng cười, "Tống Quốc công, ta cũng không phải đến ăn cướp, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Phải không?" Phùng Thắng hai mắt tỏa sáng, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hắn lần trước thế nhưng bị Lý Thiện Trường cho lừa gạt sợ. Chẳng qua Chu Duẫn Thông lại là lời nói xoay chuyển, "Ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi này ứng thiên phủ, trên đường thiếu chút ít vào mèo, nhưng mà cũng không thể hỏi các ngươi những thứ này lão công thần muốn. Tuy nói đoạn đường này gian nguy, lần sau quay về cũng không biết là lúc nào, cho nên cố ý đến cho Quốc công tiễn biệt. Quốc công có thể tuyệt đối đừng cho ta cái gì tiễn biệt lễ, ta không thích cái đó." Nhìn Chu Duẫn Thông mang theo một tia uy hiếp đủ cười, Phùng Thắng khóc không ra nước mắt. "Lời này của ngươi có phải không muốn đưa đường lễ ý nghĩa sao? Chính mình lúc này vừa mới thua tiền, sau đó sao bị Tam Hoàng Tôn theo dõi đâu?" "Không có, thật không có a." Phùng Thắng nghi muốn khóc lên. Lạch cạch một quyển thánh chỉ đột nhiên không cẩn thận theo trên người Chu Duẫn Thông rớt xuống. "Ai nha." Chu Duẫn Thông đội vàng đau lòng nhặt lên thánh chỉ, nhìn xem ta này không cẩn thận, làm sao còn đem hoàng gia gia tự mình viết thánh chỉ cho rơi trên mặt đất. "Tống Quốc công, phía trên này viết thế nhưng mật chỉ, ngài không nhìn thấy a?" "Nếu nhìn thấy mật chỉ, hoàng gia gia nói nhưng là muốn mất đầu." "Phùng Thắng, hai mẹ hắn, đem nhà chúng ta tiền quan tài lấy ra." Phùng Thắng hốc mắt cũng ngập nước. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nửa nén hương sau, Chu Duẫn Thông bao lớn bao nhỏ địa theo Tống Quốc công phủ để ra đây. Sau lưng còn đi theo một cỡ nhỏ đội xe, có lương thực, cũng có bạc, đồ sứ cái gì, đều nói không muốn tiện biệt lễ, không ngờ rằng Tống Quốc công thế mà khách khí như vậy. Chu Duẫn Thông nhìn thu hoạch của mình, cười hắc hắc, nhìn tới này ứng thiên phủ, hay là đại thiện nhân nhiều a. Chủ tử, ta tiếp xuống đi đâu? Tiểu Lý Tử khẩn trước hỏi. Nay Tiểu Lý Tử chính là một mực đi theo Chu Duẫn Thông người làm trong nhà, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi là tâm phúc. Trước đó vì hắn ở kinh thành tìm hiểu thông tin, giúp đỡ thủ vệ, chính là cái này ra hỏa. Tiếp xuống. Chu Duẫn Thông cười hắc hắc, mẹ ta thường thị chính là mở bình vương thường ngộ xuân chi nữ, bây giờ ta sắp đi xa, Hoài Tây quyền quý nhất mạch các trưởng bối, dù sao cũng phải đi thăm hỏi một phen a. Nơi này cách Lương Quốc công phủ đệ không xa, trước hết đi xem hắn một chút đi. Chính mình đây coi như là dọa dẫm sao? Dĩ nhiên không phải, đều là trưởng bối của mình, cho điểm lễ gặp mặt hoặc là tiễn biệt lễ cái gì, không thể nói không hề không hài hòa, chỉ có thể nói hoàn toàn hợp lý. Nói xong, đội xe chính là oanh oanh liệt liệt hướng nhìn Lam Ngọc phủ đệ đi. Lúc này đang luyện võ Lam Ngọc, đột nhiên cảm giác lòng bàn chân mát lạnh. Kỳ lạ, sao luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Lam Ngọc trong miệng nói lẩm bẩm. Nhíu mày, chính mình dù sao cũng là Đại Minh Lương Quốc công, lại trải qua không gian trả lời về sau, cùng bệ hạ liên tục bảo đảm, từ đây tuyệt đối không dám cuồng ngạo, nhất định thành thành thật thật nghe lời. Hẳn là sẽ không lại có cái gì không tốt chuyện giáng lâm đến trên đầu mình a. Lương Quốc công phủ, Chu Duẫn Thông, Lam Ngọc mua ra, có thể đánh tiền sao? Lam Ngọc, có thể, nhưng mà không nhiều. Chu Duẫn Thông, ai nha, hoàng gia ra ban thưởng cho mật chỉ của ta không cẩn thận rơi trên mặt đất. Lam Ngọc mua ra, ngài không nhìn thấy a? Lam Ngọc, nửa nén hương sau, Chu Duẫn Thông lại hài lòng mang ra một chi càng dài đội xe. Đi, chúng ta đi cái kế tiếp phủ đệ. Hàn Quốc công phủ, Lý Thiện Trường dẫn đầu xuất kích, Tam Hoàng Tôn, ngài đừng rơi mật chỉ, ta cũng không dám nhìn xem. Chu Duẫn Thông, cái gì, ngươi ngay cả hoàng gia ra ban thưởng ta mật chỉ đều biết. Lý Thiện Trường, đừng hiểu lầm, đây là phía trước hai vị cho ta biết. Chu Duẫn Thông, cái gì, là ngươi nghe lén hoàng gia ra nói chuyện, cho nên hiểu rõ hắn ban cho ta mật chỉ. Lý Thiện Trường, Chu Duẫn Thông, Hàn Quốc công, ngươi cũng không muốn ta đem ngươi nghe lén hoàng gia ra nói chuyện sự việc nói ra à. Lý Thiện Trường, nửa nén hương sau, Chu Duẫn Thông lần nữa hài lòng đi ra. Đội xe cũng là lần nữa mở rộng. Phụng Tiên Điện trước, Cẩm Y Liễu vệ lại quay về. Chu Nguyên Chương liền vội vàng hỏi, "Như thế nào?" Cẩm Y Liễu vệ nuốt ngụm nước bọt, dùng thanh âm run rẩy nói ra, "Bệ, bệ hạ, Tam Hoàng Tôn mang theo không sai biệt lắm 10 dặm dài đội xe ra khỏi thành đấy." "A, 10 dặm dài đội xe?" Chu Nguyên Chương bối rối, "Thứ độ gì? Ta không có nhường hộ bộ phê tiền hắn a này 10 dặm dài đội xe. Là ta nghe lầm, hay là ngươi nói sai rồi?" Chương 45, quy hoạch Đại Minh khu công nghiệp, tức đem bắt đầu bắt phạt, 1/5, chương 45, quy hoạch Đại Minh khu công nghiệp, tức đem bắt đầu bắt phạt, 1/5. 10 dặm dài đội xe, hắn từ nơi nào lấy được? Chu Nguyên Chương trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình bảo bối này tôn tử là có chút bản lãnh, cái này hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu không cũng không có khả năng một mao tiền không cho, liền để cho hắn tự cấp tự túc. Nhưng mà này 10 dặm dài đội xe, có phải hay không có chút thái quá? Cẩm Y Liễu vệ cười khổ một tiếng, Tam Hoàng Tôn đi thăm hỏi các quốc công, mỗi lần theo trong phủ sau khi đi ra đều sẽ mang theo không ít thứ, đội xe này gần một nửa đều là quốc công nhóm cho. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút, khó trách hắn muốn đi Tống Quốc công phủ, nguyên lai là ôm ý nghĩ này. Lập tức sắc mặt tối đen, kia ngoài ra hơn phân nửa đầu. Cẩm Y Liễu vệ tiếp tục nói, Tam Hoàng Tôn nhường mỗi cái quốc công cũng biết tay thiếp trên đều là chút ít tiễn đưa chúc phúc, sau đó cầm những thứ này tay thiếp theo thứ tự thăm hỏi các thương hộ, cũng đều là thương hộ đưa tặng a. Chu Nguyên Chương tức giận đến thổi dâu trợn mắt, cái gì đưa tặng, ta nhìn hắn chính là dọa dẫm tới. 10 dặm dài đội xe, cái này cần có bao nhiêu tài vật? Đoán chừng đến ngày mai, trên bàn của mình sẽ xuất hiện không ít phê phán bà Hoàng Tôn tấu chương. Đường đường Hoàng Tôn, công nhiên dọa dẫm các quốc công cùng mỗi cái đại thương hộ môn, đám kia nho sĩ không được điên rồi. Bất quá, Duẫn Thông tiểu tử này ý đồ xấu ngược lại là thật nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Nguyên Chương đột nhiên phình bụng cười to. Những ngày này vì hoàng tử trưởng, bọn này nho sĩ thế nhưng không ít giận hắn. Hiện tại ra loại sự tình này, cũng đúng cái kia nhường bọn này nho sĩ nhóm gấp lên. Nhưng tiểu tử kia đem một nửa đưa đến trong hoàng cung đến, coi như ta cho hắn chùi đít tù lao. Chu Nguyên Chương phất phất tay. Đúng. Cẩm Y Liễu vệ nhận mệnh lệnh, ngay lập tức hấp tấp địa báo cáo đi. Mà ngoài ứng thiên phủ, bị bọn Cẩm Y vệ ngăn lại Chu Duẫn Thông, nghe lão gia tự yêu cầu, cũng là nhịn không được lửa một cái. Há miệng ra chính là một nửa đội xe, lão giả này điên rồi a. Chính mình chuyến này nhìn như lường gạt một đám quốc công, kỳ thực bọn hắn vui vẻ còn đến không kịp đấy. Cái gì đau lòng như bóc, tám thành cũng là giả vờ. Chính mình đại biểu là hoàn thất. Như thế một chuyến rút chút dầu thủy, quan hệ chẳng phải tiến hơn một bước sao? Có thể làm đến quốc công cấp độ này, toàn thân trên dưới đều là tâm nhãn, đại quyền trong tay, tài vật cái gì, trong mắt bọn hắn nào có trọng yếu như vậy. Từng cái đoán chừng ước gì chính mình đi dọa dẫm đấy. Về phần nói ứng tiên phủ thương hộ, thì minh triều cái này hoàn cảnh lớn, chính mình đừng nói dọa dẫm mấy cái thương hộ, chính là hạ ngục mấy cái, mọi người vậy sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Lão gia tử còn nói cái gì? Cho mình chùi đi. Đều là mượn cớ. Đoán chừng chính là muốn từ chính mình nơi này gõ một bút trở về. Chu Minh Trương, đúng là ta muốn một nửa, ngươi có cho hay không đi? Chu Duẫn Thông bị vơ vét 5 dặm đội xe sau đó, mang theo còn lại 5 dặm đội xe, Chu Duẫn Thông tiếp tục hướng phía Quan Đông tiến đến. Lão gia tử đến dọa dẫm một bút, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Đối với lần này công nghiệp hành trình, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. và hao tốn thời gian nửa tháng. Đội xe cuối cùng đuổi tới Quan Đông. Đợi đến lại lần nữa về đến trước đây luyện sắt lò cao chỗ sau đó, Chu Duẫn Thông lại là phát hiện, nơi này lại tăng thêm 3 tòa cự đại lò cao. Đây là, hắn có chút khó hiểu. Một đóng tại này cầm ý liễu vệ nói ra, này lò cao chính là thích tướng quân hồi chiều trước đó kiến thiết. Thì ra là thế. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu. Chẳng qua vẹn vẹn chỉ này 3 cái lò cao có thể còn chưa đủ. Muốn đem Quan Đông triệt để trở thành đại minh khu công nghiệp, còn cần trên 100 cái. Chu Duẫn Thông cười ha ha, tiểu lý tử, ngay lập tức đi huyện thành chiêu mộ 500 cái công nhân bốc vác đến. Tiểu lý tử liên tục gật đầu, đúng. Có quốc công cùng thương hộ nhóm tặng cho tài vật, Chu Duẫn Thông ra tay tự nhiên cũng là rộng rãi rất nhiều. Công nghiệp hóa bước đầu tiên chính là làm xây dựng cơ bản. Cần nhân viên cũng không ít. Này 500 cái còn chỉ là sơ kỳ, đợi đến phía sau dần dần phát triển đứng lên sau đó, còn cần nhiều hơn nữa nhân viên. Dựa theo Chu Duẫn Thông kế hoạch, trước làm một nhà máy dây chuyền sản xuất, làm một ít tương đối đơn giản đồ sắt, thì như lại đao, quốc loại hình. Bằng vào dây chuyền sản xuất hiệu suất, lại thêm chính mình luyện được tuần sắt, tuyệt đối hàng đẹp giá rẻ. Lại sau đó, liền bắt đầu chuyên chú một ít tương đối phức tạp chút đồ vật. Thì như pháo phở răng, súng kiếp. Đây cũng chính là Chu Duẫn Thông mang theo những thứ này công tượng tới trước mục đích. Với lại trong lúc này chênh lệch thời gian sẽ không quá lâu. Đoán chừng tiếp qua hơn nửa tháng, những thứ này đám thợ thủ công thì nhàn không xuống. Cuối cùng sẽ chậm chậm điệu bước vào tự động hóa. Và cho đến lúc đó, Đại Minh công nghiệp coi như là triệt để vững chắc căn cơ. Thời gian phi tốc trôi qua. Thời gian mấy tháng rất nhanh liền quá khứ. Mấy tháng sau, Chu Duẫn Thông khu công nghiệp khiến cho như hỏa như đồ đồng thời, trên triều đình cũng là đang mật thiết địa chuẩn bị. Cũng không phải tại chuẩn bị những vật khác, mà là bởi vì Bắc phạt muốn bắt đầu. Sớm tại hơn nửa năm trước, trên triều đình liền đã thảo luận qua Bắc phạt một chuyện. Cuối cùng tại ngày mùa thu hoạch sau đó, lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. So sánh Bắc phạt, trước đó Chu Duẫn Thông dọa dẫm quốc công hoàng tử trừng vào tù cái gì, đều không coi là chuyện đại sự gì. Bao gồm triều chính trong ngoài, ánh mắt mọi người đều đặt ở lần thứ 5 Bắc phạt lên. Phụng Tiên Điện, hộ bộ thượng thư tiến lên một bước, bệ hạ, năm nay các châu phủ đều là đại hoạch bội thu, khoai lang, khoai tây càng là hơn sản lượng kinh người, bây giờ trong quốc khố chỗ chứa đựng lương thực đã đạt 3000 vạn thạch. Cả nước thu thuế bạch ngân thống kê, tổng cộng 432.9300 dư hai. Nghe được cái này báo cáo, Chu Nguyên Chương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, quốc khố lương thực số lượng dự trữ tăng lên trọn vẹn 5 thành, không tệ. Có những thứ này lương thực, lần này Bắc phạt các tướng sĩ cũng liền không lo. Triều đình lương thực cũng là đến từ thu thuế. Minh triều thu thuế là các triều đại đổi thay bên trong, bao gồm Mãn Thanh, thấp nhất, cơ hồ là thấp đến dọa người trình độ. Cho nên những năm qua có thể thu được lương thực đều là 2000 vạn trên đá dưới. Lần này tăng nhiều như vậy, tuyệt đối là khoai lang cùng khoai tây công lao. Mà cái này lại là tại khoai lang khoai tây không có mở rộng cả nước nguyên nhân. Chu Nguyên Chương cũng có chút không dám nghĩ, đợi đến những thứ này thu hoạch mở rộng cả nước sau đó, một năm có thể thu bao nhiêu lương thực. Vậy hạ, bây giờ 3 quân tướng sĩ, chiến mã, quân giới và cũng chuẩn bị hoàn tất, tùy thời đều có thể chỉ huy Bắc phạt. Lam Ngọc cũng là tiến lên một bước báo cáo. Ở phía sau hắn, Phó Hữu Đức, Phùng Thắng, Vương Bật các loại, mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, không thể chờ đợi. Rất tốt. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, tất nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng, sau 3 ngày liền khao thưởng chúng quân, chỉ huy Bắc phạt. Y, thất, cung san nhi cửu hệ trận chiến này, ta Đại Minh tất thắng. Chuẩn bị chiến đấu hơn phân nửa năm. Lần thứ 5 Bắc phạt cuối cùng muốn bắt đầu lưu dẫn 7 áo nhi 7, bắt, tứ di 8. Trận chiến này, ta Đại Minh tất thắng. Quân thần đều, dẫn lệnh dịch vây cá nghĩ, nam, thì chết kêu đi là gầm thét. Các văn thần ngược lại là không có gì. Đại Minh võ tướng nhóm, từng cái đều là kích động đến mặt đỏ tiền thai. Tất cả Phụng Tiên Điện, giờ phút này đúng là sát khí đằng đằng. Như cùng một đầu ẩn nấp đã lâu mãnh hổ. Tản ra khiến người đấy lòng phát lạnh khí tức nguy hiểm. Chẳng qua đúng lúc này, một đạo kinh khủng kinh lôi âm thanh đột nhiên vang vọng hoàng cung, ầm ầm như tiếng sấm tiếng vang, dường như muốn xé rách thương khung. Không ít đại thần đều là bị giật mình, thần hồn đều kinh. Là thiên phạt ư? Có văn thần sợ hãi không thôi, lẽ nào là đại quân muốn bắt phạt khiêu khích thiên nộ, có thần tiên không muốn để cho chúng ta tạo sát nghiệt? Trước đó hắn thì góp lời qua không muốn bắt phạt, thế nhưng hoàng đế nhất định không chịu hồi tâm chuyển ý, kết quả hiện tại ông trời trừng phạt thật sự muốn tới. Câm miệng đi lão già. Tính khí nóng nảy Vương Bận xông lên tả hữu khai cùng, cho hắn hai cái tát. Kém chút không có đem cái này văn thần cho phiến đến uy thiên, đầu óc choáng váng tìm không thấy nam bắc. Chẳng qua những đại thần khác có thể quản không lên cái này, mỗi một cái đều là hướng phía bên ngoài chạy tới. Chỉ thấy bầu trời quang đãng và rậm, không phải xét đánh. Lam Ngọc lông mày lập tức giãn ra. Nếu là thật có bình mà sấm sét, vậy coi như bị tổn thương sĩ khí. Quay đầu nhìn lại, lại là trông thấy trong gian điện phụ có từng đạo khói xanh dâng lên. Chương 46, Chu Nguyên Chương chấn nộ. Chu Duẫn Thông 30 ổ hỏa pháo, 2/5, chương 46, Chu Nguyên Chương chấn nộ. Chu Duẫn Thông 30 ổ hỏa pháo, 2/5. Có chuyện gì vậy? Trông thấy khói xanh phiêu khởi phương hướng, Chu Nguyên Chương sầm mặt lại, lập tức liền hướng phía chắc điện phương hướng đi đến. Các thần cũng là vội vàng đuổi theo. Đợi đến mọi người đi tới chắc điện sau đó, đập vào mi mắt chính là một đống phế liệu. Phế liệu bên cạnh, còn đứng nhìn một mặt mày xám xịt ra hỏa, chính là Yến Vương Chu Đệ. Lão tứ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chu Nguyên Chương cao mày nhìn Chu Đệ, lại nhìn một chút kia một đống phế liệu. Chu Đệ có chút lúng túng, cha, này pháo phở răng hình như tỉnh ngòi. Không sai, vật này chính là pháo phở răng. Hắn vừa nay chính là đi vào thí nghiệm một chút, nghĩ đánh một trận bia ngắm chơi bừa. Kết quả vừa mới nhóm lửa hỏa, hỏa pháo trực tiếp thì nổ. còn tốt chính mình mạng lớn, vừa vặn tránh thoát vẩy ra mảnh vỡ, nếu không người đều được nằm tại chỗ này. Thế này sao lại là pháo phờ răng, cái này căn bản là đậu hũ theo đuổi. Chế tác công tượng ở đâu? Ngay lập tức cho ta tìm đến. Chu Nguyên Chương trên mặt âm trầm vô cùng, mưa gió sắp đến. Này pháo phờ răng thế nhưng chính mình chuẩn bị tại lần này bắt phạt trong chuẩn bị đón sát thủ, hiện tại vừa mở thì nổ. Kia có tác dụng gì? Đừng đến lúc đó Nguyên Quân không giết chết, ngược lại đem người một nhà nổ chết. Dù sao vẫn là kỳ kỹ dâm xảo, quả nhiên là không đáng tin cậy. Không sai, này nhóm vũ khí làm ra cũng chỉ là hại người hại mình. Nghe nói pháo đạn một phát liền có thể sát thương hơn 10 người, có lẽ quá không nhân đạo. Không ít lao nho sĩ cũng đang thì thầm nói chuyện. Nghe được Chu Nguyên Chương huyết áp cũng muốn đứng lên. Bọn này lao giả, thời điểm then chốt không biết giúp đỡ, liền biết ở chỗ này nói lời trầm trọng. Còn nói cái gì vô nhân đạo? Nguyên Quân đổ sát ta binh lính Đại Minh lúc, các ngươi sao không đứng ra nói bất nhân đạo? Cũng cho ta câm miệng. Chu Nguyên Chương giận quát một tiếng, này pháo phở răng chính là tiên nhân ban tặng, các ngươi lại mơ hồ nói nhỏ, đừng trách ta vô tình. Chắc lần này giận, lập tức nhường chúng nho sĩ câm như hến. Chẳng qua trong lòng hay là oán giận không thôi. Nho học chính là trị thế chi học, không để bọn hắn nho sinh nói chuyện, thiên hạ chẳng phải là muốn lầm vào lạc lối. Công bộ đại thần tốc độ hay là rất nhanh. Phụ trách pháo phở răng chế tác Lưu Trình Vương Đại Bưu bị tìm tới. Nhìn trở thành đồng nát sắt vụn pháo phở răng, Vương Đại Bưu chân cũng dọa mềm nhũn, này, đây là có chuyện gì? Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, này pháo phở răng một chút thì nổ, có phải hay không các ngươi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu? Vương Đại Bưu vội vàng tê hoan, bệ hạ, này pháo phở răng đều là những kia lão công tượng nhóm phòng chế, tuyệt đối không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu a. Với lại kiểu này pháo chế tác được sau đó, tác năng suất thì vô cùng cao, dùng một lần thì nổ kỳ thực thuộc về bình thường phạm chủ, dùng một lần thì nổ thuộc về bình thường. Chu Nguyên Chương chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, ngươi đây là đang nổ nguyên quân, hay là tại nổ chính mình? Ngươi lại đi cho ta kéo tới một môn, mở một pháo, xem xét có thể hay không đánh ra đi. Nếu là đánh không đi ra, ta muốn đầu của ngươi. Chu Nguyên Chương lãnh đạm nói. Vương Đại Bưu mặc dù sợ sệt, nhưng mà vậy không dám không nghe theo. Tiếp nhận hỏa chiết, chính là đốt lên một tòa pháo phở răng hỏa dẫn. Sau đó chính là nghe thấy vang minh một tiếng, to lớn pháo đạn theo pháo phở răng khẩu bắn ra, trực tiếp chính là đánh vào chuyên môn xây dựng sân tập bắn bên trong. To lớn nổ tung, nhường không ít nho sinh đều là chấn động trong lòng. Thành công. Vương Đại Bưu vui mừng, lần này chính mình không cần rơi đầu. Chu Nguyên Chương thần sắc cũng là chậm rãi nhu hòa tiếp theo. Nhìn tới này pháo phở răng đích thật là cùng công tượng nói tới đồng dạng, cũng không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mà là bởi vì chất lượng vấn đề, cho nên mới sẽ như thế. Môn này pháo phở răng, dựa theo kinh nghiệm của ngươi, còn có thể lại dùng mấy lần? Chu Nguyên Chương chỉ vừa mới bắn ra pháo đạn học pháo. Vương Đại Bưu do dự một chút, nói ra, nhìn xem bộ dáng này, chỉ sợ lần tiếp theo cũng phải báo hỏng. Nói cách khác, những thứ này phòng chế ra pháo phở răng, toàn bộ thuộc về chỉ có thể dùng một lần, duy nhất có thể một thằng sử dụng. Chỉ có không gian trả lời tiên nhân ban thưởng cho bọn hắn môn kia. Chu Nguyên Chương cảm giác có chút đau đầu. Bác phạt sắp đến, đột nhiên ra kiểu này nhiễu loạn. Vậy hạ, Tam Hoàng Tôn quay về. Cẩm Y Liễu vệ đột nhiên xuất hiện tại Chu Nguyên Chương bên cạnh, hạ giọng nói, Hoàng Tôn còn nói hắn mang theo 30 môn pháo phở răng quay về, nhưng ngài nhanh đi ngoài thành xem xét. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút, cái gì? 30 môn pháo phở răng? Trong mắt của hắn tràn đầy hoài nghi. Ngươi xác định không có nói sai? Chính mình trong hoàng cung này, hao tốn thời gian nửa năm mới tạo ra đến mười mấy môn. Kết quả Duẫn Thông tiểu tử này ra ngoài mấy tháng thì kéo trở về 30 môn. Cẩm Y Liễu vệ cười khổ một tiếng, chúng ta cố ý nhìn một chút, đích thật là pháo phở răng, Tam Hoàng Tôn còn nói những này là đưa cho các quốc công sắp bắc phạt tiễn biệt lễ. Chu Nguyên Chương càng thêm không thể phỏng đoán. Ảnh hưởng của hắn trong, Chu Duẫn Thông không phải một thích nói mạnh miệng người. Nhưng mà mấy tháng tạo ra 30 môn pháo phở răng, hơn nữa còn nói muốn đưa đi bắc phạt, không khỏi vô cùng thái quá. Chẳng phải là nói cung trong công tượng đều là rác thải? Không đúng. Tiểu tử này công tượng không phải cũng là từ trong cung gậy đi ra sao? Thôi được, ta thì đi xem một cái. Suy đi nghĩ lại, Chu Nguyên Chương trong lòng cùng mèo cào tựa như ngứa. Chính mình này hoàng tôn thế nhưng có tiên nhân báo mộng, lỡ như thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Đợi đến hắn mang theo một đám đại thần đi vào ứng tiên phủ bên ngoài, chính là trông thấy Chu Duẫn Thông ưu hai du thai ngồi ở kia, trong miệng ngậm dễ có thân. Tốt hoàng tôn, sao bỏ được mấy tháng mới đáp lại tiên? Chu Nguyên Chương trong giọng nói mang theo trách cứ cùng cương triều, còn nhường Cẩm Y Liễu vệ cùng ta nói, ngươi mang theo 30 môn. Lời con chưa nói hết, Lão Chu khỏe mắt quét nhìn chính là trông thấy, đám nhân công bốc vác chính đem pháo phở răng theo trên xe chuyển xuống tới. Trong nháy mắt chính là bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Một loạt chỉnh tề pháo phở răng, nhìn qua có thể so sánh cung trong chế tác còn muốn hùng vĩ. Hoàng gia gia, ta đây không phải chuẩn bị cho ngươi món quà đi sao? Chu Duẫn Thông đem trong miệng nhánh cỏ ném ở một bên, cười ha hả đứng lên. Hắn luôn luôn tại khu vực quan đông giám sát, nghe được triều đình sẽ phải bắt phạt thông tin, lúc này mới cố ý chạy về. Đương nhiên, vậy không vẹn vẹn là vì bắt phạt, đồng thời cũng là bởi vì không gian trả lời làm lệnh chẳng mấy chốc sẽ tốt. Ngươi mang theo hơn 100 công tượng, dùng vẹn vẹn mấy tháng, chỉ làm ra đây 30 môn pháo phở răng. Chu Nguyên Chương giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Chu Duẫn Thông sửng sốt một chút, cái đồ chơi này không phải rất dễ dàng tạo sao? Dựa theo tương lai quan niệm, tiểu này hỏa pháo trên cơ bản cùng cỡ lớn đồ chơi không sai biệt lắm, rất dễ dàng tạo. Chu Nguyên Chương cảm giác cái mặt già này có chút nhịn không được rồi, vội vàng lại gần Chu Duẫn Thông, cũng trong nửa năm mới tạo ra đến mười mấy môn, ngươi nói chuyện nói nhỏ chút, hoàng gia gia không sĩ diện sao? Đám kia luôn quan vậy vẫn đang ngó chừng ta đấy. Chu Duẫn Thông theo Chu Nguyên Chương ánh mắt xéo qua, nhìn về phía kia một đám nho sĩ, lập tức lườm một cái, "Hoàng gia gia, ngài thế nhưng hoàng đế, những thứ này luôn quan trọng ngài, giết không được sao?" Chu Nguyên Chương thở dài, "Nếu là thật có ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt." "Đúng rồi." Lão Chu nhìn một chút này 30 môn pháo phở răng, hạ giọng nói, "Những thứ này hỏa pháo rốt cục có thể dùng sao? Ngươi nhưng chớ đem ta kêu đi ra, sau đó chính mình bị trò mèo." Chu Nguyên Chương hay là rất thương yêu chính mình cái này tốt tử. Trước đó cũng không có cùng cái khác quốc công nói rõ, còn nhường Cẩm Y Liễu vệ đem bọn hắn cách xa một chút, chính là sợ sệt Chu Duẫn Thông những thứ này pháo phở răng không có tác dụng, đến lúc đó xuống đài không được. Cái này hoàng gia gia thì không cần lo lắng. Hỏa pháo tạo ra đến, làm sao lại như vậy không dùng đến đâu. Chu Duẫn Thông nhẹ nhàng vỗ tay một cái. 30 lực sĩ cùng nhau hét lớn. Hỏa tin nhóm lửa. Thoáng chốc, rung trời vang lên ầm ầm. 30 môn pháo phở răng như là dã thú, cùng nhau gầm thét. Ầm ầm như chấn thiên lôi, như lay Thái Sơn. Mọi người chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo. Kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy 30 quả như là lôi chấn tử to lớn tháo đạn, cấp tốc xông lên thiên không. Như là không sợ chết sĩ tốt, phát động tử vong công kích. Kế tiếp mấy mắt, kinh thiên tiếng nổ vang lên. Mọi người ở đây dưới mí mắt, một tòa núi nhỏ trực tiếp hóa thành một biển. Nhìn mọi người kinh khủng nét mặt, Chu Duẫn Thông hơi nhếch khóe môi lên lên. Ở thời đại này, còn không có bất kỳ cái gì quân đội có thể chống đỡ được 30 môn pháo phở răng tề sạn. Nếu có, vậy liền nhiều bắn mấy lần. Chương 47, lần thứ 3 trả lời bắt đầu, 3/5, chương 47, lần thứ 3 trả lời bắt đầu, 3/5. Tĩnh. Tiến tính MT 2, tán lệnh sư 9, lên sàn tương nguyệt ghế dựa. Lặng ngắt như tờ. Tất cả ứng thiên phụ trước. Tất cả mọi người là chầm chầm vào xa xa biến mất núi nhỏ, hoảng sợ được nói không ra lời. Bọn hắn có thể gặp qua pháo phở răng xạ kích chẳng cảnh. Nhưng mà 30 môn pháo phở răng tề sạn, tuyệt đối là kinh ngạc thời đại này tồn tại. Chu Duẫn Thông trên mặt lộ ra ý cười, "Hoàng gia gia, phần này Bắc phạt tiễn biệt lễ làm sao?" Chu Nguyên Chương này mới chậm rãi phản ứng. Nhìn hoàn hảo không chút tổn hại pháo phở răng, hít sâu một hơi, đây mới là pháo phở răng uy lực chân chính sao? Giờ khắc này hắn mới ý thức được, trước đó trong hoàng cung tạo nên pháo phở răng cũng cùng đồ chơi đồng dạng. Cùng này 30 ổ hỏa pháo so ra, căn bản không đủ tư cách. Ai đi a? Lam Ngọc, Phùng Thắng đám người phản ứng sau đó, lập tức liền chạy tới. Nhìn phương xa bị đánh thành bột mịn núi nhỏ, còn có hoàn hảo không chút tổn hại 30 môn Phật Lãng cơ hỏa pháo. Mỗi một cái đều là nuốt ngụm nước bọt. Kích động không thôi. Cái đồ chơi này uy lực thế mà như thế đại, quá lợi hại. Nếu là có vật này, Bắc Nguyên còn sót lại còn không phải nghe ngóng rồi chuẩn. Như thế một vòng pháo đạn đánh xuống, chỉ sợ Bắc Nguyên hoàng đế đều được sợ tới mức kẻ ra quần. Tượng sờ nữ nhân yêu mến một dạng, nhẹ nhàng sờ lấy Phật Lãng cơ hỏa pháo, giống như sợ làm hư. Một đám quốc công nhóm đều là thèm nhỏ dãi. Cuối cùng, toàn bộ đều là đem ánh mắt nhìn về phía Chu Duẫn Thông. Lựa này pháo chính là Tam Hoàng Tôn mang về. Nhìn kia khát vọng cùng lửa nóng ánh mắt, Chu Duẫn Thông chỉ cảm thấy tê cả da đầu, các vị quốc công không cần nhìn ta như vậy, những thứ này hỏa pháo vốn chính là ta đưa cho các vị quốc công Bắc phạt tiễn biệt lễ. Thật sự sao? Lam Ngọc trước mắt tuôn ra tinh quang. Nhìn những thứ này xinh đẹp Phật Lãng cơ hỏa pháo kích động không thôi. Thương phấn xông lên đem Chu Duẫn Thông ôm vào trong ngực, "Hảo hải tử, nhìn tới mô gia không có phí công thương ngươi. Phùng Thắng cấp bách, ta cũng có phần đâu. Tam Hoàng Tôn trước đây cái thứ nhất dọa dẫm. Không, trước khi ly biệt bái phòng thế nhưng chính mình. Dựa vào cái gì nhường Lam Ngọc đoạt danh tiếng? Cũng là xuống tới. Còn lại quốc công cũng là không chịu thua kém." Nhìn một đám đại hán xông lại, sợ tới mức Chu Duẫn Thông mặt mày tái nhợt. Đội vàng tránh thoát ôm ấp, nhảy đến một bên sư tử đá bên trên. Trêu đến mọi người cười ha ha. Chẳng qua thì ở chỗ này náo nhiệt đồng thời, có hai đạo lén lén lút lút thân ảnh mò tới Phật Lãng cơ hỏa pháo trước. Một đạo là Chu Đệ. Trước đó hắn trong hoàng cung bắn pháo bị bắt lại, còn hư hại một môn thấp kém hỏa pháo. Trước đây coi như là phạm sai lầm. Thế nhưng chính mình thật lớn cháu đột nhiên quay về, còn mang về một nhóm ưu lương hỏa pháo, coi như là để cho mình lần này sai lầm che giấu đi. Hắn hiện tại đối lửa lỗ châu mai thèm ăn gấp, chỉ nghĩ đến một phát qua qua tay nghiện. Thế nhưng, không có pháo đạn đánh như thế nào a? Chu Đệ nhìn một chút chứa pháo đạn, nhưng mà chấn giữ cực kỳ chặt chẽ đội xe. Có chút vò đầu bứt tai. Mà khác một thân ảnh thì là Vương Đại Yêu. Hắn đối với hỏa pháo gõ gõ đập đập, cẩn thận nghiên cứu. Chẳng qua nghiên cứu hồi lâu, cũng không có phát giác được cái gì không đúng. Kỳ lạ, rõ ràng bộ dáng hoàn toàn tương tự, vì sao chúng ta làm sẽ nổ thân, cái này sẽ không đâu. Vương Đại Bưu trong mày, tại trong miệng lẩm bẩm. Họng pháo tạc nòng lớn nhất khả năng tính, cũng là bởi vì họng pháo dùng tài liệu không được. Rốt cuộc cũng không phải bắn bi sắt, mà là bao vây thuốc súng, nhiệt độ cao tới đáng sợ bom, tại chế tác họng pháo trong tài liệu, có đây súng kiếp nòng súng cao hơn yêu cầu. Âm thanh tại Vương Đại Bưu vang lên bên tai, giống như là tiếng trời, trong nháy mắt nhường hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, Tam Hoàng Tôn dùng vật liệu so với chúng ta dùng tốt, cho nên mới có thể chế tạo ra loại cấp bậc này Phật Lãng cơ hỏa pháo. Tân Cẩu, nghe được một bên âm thanh tỏ vẻ đồng ý, Vương Đại Bưu hơi có chút kích động. Nhìn tới cũng không phải thủ nghệ của bọn hắn có vấn đề. Chẳng qua rất nhanh, hắn phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, lại là trông thấy Chu Duẫn Thông cười ha hả nhìn hắn. Lập tức sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, "Tam Hoàng Tôn, ta không muốn đối với mấy cái này hỏa pháo làm cái gì." "Không cần sợ." Chu Duẫn Thông phất phất tay, cười nói, "Ngươi nếu nghĩ muốn hiểu rõ nhiều hơn nữa lời nói, có thể đi khu vực Quan Đông nhà máy nhìn một chút. Ở đâu, ngươi có lẽ có thể tìm thấy đáp án. Người kia tò mò cũng không tệ. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không tính là quá lớn, thì có thể có được một mình chế tạo hỏa pháo năng lực. Tuyệt đối là một tài năng có thể nặng." Chẳng qua còn không đợi Vương Đại Bưu đáp ứng, Chu Nguyên Chương ánh mắt u hoán chính là nhìn lại. "Được, ngươi tiểu tử này vừa về đến liền muốn theo trong hoàng cung đào công tượng. Hừ, không đem hoàng gia ra để ở trong mắt đúng không?" Chu Nguyên Chương ra vẻ hừ lạnh. Chu Duẫn Thông cùng cười một tiếng, vội vàng xua tay, "Hoàng gia ra ngài có thể hiểu lầm, những thứ này công tượng phóng trong hoàng cung cũng là phung phí của trời, không bằng đưa đến ta kia trong nhà xử đi." Tôn Nhi cũng đúng thế thật vì Đại Minh suy xét. Mấy tháng này đến nay, chính mình tận hết sức lực địa phát triển khu công nghiệp, có thể nói được là biến chuyển từng ngày. Hiện tại khu vực Quan Đông đã dần dần có công nghiệp thành hình thức ban đầu. Hiện tại duy nhất thiếu chính là có cao cấp kỹ thuật hoạch tâm nhân viên. Mà trong hoàng cung những thứ này đám thợ thủ công, tự nhiên là Chu Duẫn Thông lựa chọn mục tiêu. Chu Nguyên Chương có chút bất đắc dĩ. Này 30 môn Phật Lãng cơ hỏa pháo bày ở chỗ này đây, Tôn Nhi của mình nói như vậy thật là có mấy phần đạo lý. Đã như vậy, kia cung trong những kia công tượng ngươi lại mang đi chút ít. Chẳng qua đến lúc đó ngươi cũng đừng không làm việc đàng hoàng, muốn nhiều chế tạo chút ít pháo phở răng. Trông thấy lão gia tử đồng ý, Chu Duẫn Thông đầy mặt nụ cười, đa tạ hoàng gia gia. Phật Lãng cơ hỏa pháo loại vũ khí này chế tác cũng không khó. Chẳng qua hắn còn có tốt hơn ý nghĩ, đó chính là đem những kinh nghiệm này lão đạo đám thợ thủ công tụ cùng một chỗ, để bọn hắn chậm rãi khai phát kỹ thuật mới. Phật Lãng cơ hỏa pháo ở trong mắt Chu Duẫn Thông, hay là thái rơi ở phía sau. Lang Ngọc. Chu Nguyên Chương đột nhiên hô lớn một tiếng, đang cùng một đám đồng nghiệp cộng đồng khoác lác Lang Ngọc, đội vàng chạy tới. Chỉ thấy lão Chu chỉ vào những thứ này Phật Lãng cơ hỏa pháo nói, đem những thứ này hỏa pháo toàn bộ đưa đến trong hoàng cung đi. Không sao hết. Lam Ngọc sảng khoái đáp ứng, chẳng qua rất nhanh lại là phản ứng, sửng sốt một chút, bệ hạ, những thứ này không phải Tam Hoàng Tôn cho chúng ta Bắc phạt tiễn biệt lễ sao? Những thứ này cường đại hỏa pháo, bọn hắn bọn này đại lao thô thế nhưng trông mà thèm không đi nổi. Ở đâu bỏ được? Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, các ngươi, không phải liền là Đại Minh sao? Lập tức đem những thứ này Phật Lãng cơ hỏa pháo đưa đến trong hoàng cung đi, ta còn phải trang bị thần cơ doanh đâu, lần này Bắc phạt ngươi là chủ tướng, đến lúc đó không phải cũng là ngươi chỉ huy. Thế nào, lẽ nào ngươi không muốn thần cơ doanh, còn muốn chuyên môn pháo binh doanh a? Đây chính là chính mình bảo bối tôn tử mang về, sao có thể cho bọn này đại lao thô trả đạm? Với lại khủng bố như vậy vũ khí, phóng đang bị người trong tay. Lao Chu vậy không yên lòng phải không nào? Những lời này, nói móc được Lam Ngọc không còn dám cãi lại. Đành phải bị khuất ba ba địa làm theo. Tiếp xuống hai ngày, tất cả ứng thiên phủ cũng tại vì Bắc phạt làm chuẩn bị. Một, lệnh dịch dê vây cá chùa ngũ VQ nghĩ nắm chặt ba lịch di ngay cả trong hoàng cung vậy dần dần quanh quẩn một cỗ không khí khẩn trương. Cùng dĩ vãng Bắc phạt đồng dạng. Đợi đến ngày thứ ba đến, tất cả bầu không khí đều sẽ bị trong nháy mắt dẫn bạo, cuối cùng chuyển hóa thành đối với Bắc Nguyên sát khí. Trong đông cung, Chu Duẫn Thông nhàn nhạt mà nhìn trước mắt bảng hệ thống. Không gian trả lời làm lạnh lúc. Một, đủ Lưu Nghi Sơn Nhi nắm chặt hai ở giữa hoàn tất. Xin hỏi có phải ngay lập tức bước vào không gian trả lời? Trải qua nửa năm làm lạnh, cuối cùng kết thúc. Chẳng qua hắn cảm giác, không vẹn vẹn là chính mình không kịp chờ đợi, chính mình Hoàng Gia Gia, Lam Ngọc bọn hắn cũng hẳn là chờ không nổi. Khá tốt thời gian cuốn đổ tới kịp thời, nếu đánh trận lúc làm lạnh hoàn tất, ta cũng không dám tùy tiện mở ra. Chu Duẫn Thông châm biếm một câu. Nếu đánh trận đánh tới một nửa, chủ sắp biến mất. Này không phải trực tiếp dẫn tới quân đội tan tác. Hệ thống, bước vào không gian trả lời. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại Chu Duẫn Thông trước mặt, tiến về phía trước một bước. Hắn chính là trong nháy mắt biến mất trong phòng. Chương 48, Thảm Hề Hề Diêu Quảng Hiếu, bảng văn thần võ tướng. 4/5, chương 48, Thảm Hề Hề Diêu Quảng Hiếu, bảng văn thần võ tướng. 4/5. Thập cung. Chu Nguyên Chương đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chẳng qua còn không đợi hắn thay quần áo, trước mặt đột nhiên là sáng lên từng đạo quang mang. Một đạo do chỉ riêng mang hội tụ mà thành cửa lớn chậm rãi đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Quang môn. Chu Nguyên Chương nhãn tỉnh sáng lên, không gian giải để lần nữa mở ra. Về khoảng cách lần bước vào không gian giải để, đã nửa năm thời gian trôi qua. Hắn còn tưởng rằng tiên nhân muốn từ bỏ Đại Minh đây. Hôm nay cuối cùng lần nữa mở ra. Hơn nữa còn là tại trước Bắc phạt, cũng đúng đúng dịp. Chu Nguyên Chương cười ha ha, chính là bước vào chỉ riêng trong môn phái. Sau khi tiến vào, ban đầu đập vào mi mắt, vẫn như cũng là kia mông lung sương ngủ. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, Chu Nguyên Chương tập mãi thành thói quen xem đi. Chính là Lam Ngọc đám người. Bên kia, Chu Tiêu mấy người cũng là hướng phía bên này đi tới. Không gian trả lời vậy không biết có phải hay không là có tiên thuật, tất cả không gian đều là bị sương mù bao trùm, nhưng mà đi tới, lại có thể cùng những người khác bất chi bất giác tụ tập lại một chỗ, bệ hạ, phu hoàng. Trông thấy Chu Nguyên Chương sau đó, Chu Tiêu, Lam Ngọc bọn người là cùng kính nói. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy một cao gầy bóng người theo trong sương mù đi ra. Trông thấy Chu Nguyên Chương đám người về sau, người này sửng sốt một chút. Bệ hạ, thái tử, tiến vương, các ngươi sao tại đây? Người này chính là Diêu Quảng Hiếu, thân mang vải thô áo, lung tung hàm râu cùng tóc có cùng dã cảm giác, nửa người dưới còn có không ít vũng bùn cùng nước đọng, nhìn qua tựa như là mới vừa từ đầm lầy đi ra. Đạo diễn, Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút, cao mày nói, ta không phải cho ngươi đi quản lý hoàng hà sao? Ngươi sao trở thành bộ dáng này? Diêu Quảng Hiếu cười khổ một tiếng, thần tìm đọc cổ điển, cuối cùng vậy không có tìm được quản lý hoàng hà phương pháp, chỉ có thể nhiều đảo mấy con sông dùng cho dẫn lưu. Có thể trong hoàng hà nhiều bùn cát, này tuyệt không phải kế lâu dài. Cho nên liền nghĩ đến thực địa thăm dò, xem xét có biện pháp nào không đem bùn cắt trừ bỏ, kết quả không cẩn thận hãm sâu trong bùn. Đi lên đến 3000 năm, Hoàng Hà tổng cộng vỡ đê hơn 1000 lần. Trên cơ bản sẽ cùng tại 2 năm một lần. Bây giờ đã là thu được về, năm nay Hoàng Hà có phải không hội vỡ đê? Nhưng mà sang năm có thể hay không bảo đảm sẽ không vỡ đê? Diêu Quảng Hiếu cũng không dám bảo đảm. Hiện tại chẳng khác nào là một thanh chặt đầu áp đao treo ở trên đầu của hắn, không thể không khiến hắn sốt ruột ra phụ hoàng. Hoàng Hà lũ lụt chính là các triều đại đổi thay cũng vì đó nhức đầu tồn tại, đạo diễn cũng coi là đại tài, muốn không phải là tha thứ hắn được rồi. Chu Tiêu khuyên giải nói, chính mình này đệ đệ dám mưu phản, nhiều hơn nữa còn là bởi vì chính mình hết rồi. Nếu chính mình tại, tuyệt đối không thể năng lực sinh ra cái gì tâm tư. Đây là hắn là Chu gia chúng huynh đệ bên trong đại ca tự tin. Chẳng qua không giống nhau Chu Nguyên Chương nói chuyện. Diêu Quảng Hiếu đột nhiên mở miệng nói, đa tạ thái tử ân điển, nhưng thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, sao dám nhường bệ hạ tha thứ. Chu Nguyên Chương kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trong khoảng thời gian này Đại Minh phát triển không ngừng, tâm tình của mình vậy rất không tệ, nói không chừng vui vẻ phía dưới liền đem nó đặc xá. Không có nghĩ tới tên này còn không lĩnh tỉnh. Đạo diễn, hẳn là ngươi đã nghĩ tới giải quyết Hoàng Hà lũ lụt phương pháp. Chu Nguyên Chương hỏi. Diêu Quảng Hiếu gật đầu một cái, Hoàng Hà lũ lụt vấn đề lớn nhất chính là hắn bùn cát, chỉ cần có thể giải quyết bùn cát quản lý hắn lũ lụt liền sẽ dễ. Lũ lụt có nguyên, thần liền dẫn người một đường hướng phía nguồn Hoàng Hà mà đi, đúng là phát hiện Hoàng Hà trên nhất dù, dòng nước đúng là thành tịnh vô cùng, mãi đến khi trải qua cao nguyên hoàng thổ phía sau mới trở nên đục không chịu nổi. Cho nên thần suy đoán, chỉ cần tại trên cao nguyên hoàng thổ khóa lại bùn cát, liền có thể giải quyết Hoàng Hà lũ lụt. Này kết luận ngược lại là có trải qua đạo lý. Mọi người khẽ gật đầu. Giả sử làm thật có thể đem Hoàng Hà lũ lụt quản lý thành công, chấm liền đem ngươi triệu hồi ứng thiên. Chu Nguyên Chương nhìn Diêu Quảng Hiếu, cam kết. Quen thuộc lao Chu người đều biết, khi hắn không còn tự xưng là ta, mà là chấm lúc. Như vậy tuyệt đối là đang nói chính sự. Diêu Quảng Hiếu trong lòng vui mừng, đa tạ bệ hạ. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông vậy là hơi kinh ngạc. Nhìn tới này Diêu Quảng Hiếu quả thực cũng không phải là giả, lại có thể nghĩ đất màu bị trôi vấn đề. Vấn đề này thế nhưng mãi đến khi 500 năm về sau, mới bị một đám chuyên gia nghĩ rõ ràng, với lại sử dụng kỹ thuật, cũng là hàng loạt trồng cây trồng rừng. Đặt ở làm hạ là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn tới không bao lâu, Hoàng Hà lũ lụt cũng có thể tại Diêu Quảng Hiếu thủ hạ bị ngăn chặn. Ngược lại cũng không hổ hậu thế áo đen tệ tướng tên. Rất nhanh, không gian trả lời bên trong sương mù dần dần tan đi. Ba cái bảng danh sách lần nữa nhẹ nhàng xuất hiện. Chu Nguyên Chương ánh mắt phóng đến cuối cùng một cái không có nhìn qua. Nghi không cánh khí chùa ô dây dứt bốn hệ tôm trên bảng danh sách. Bảng văn thần võ tướng, Đại Minh, ta nhìn bảng xếp hạng hoàng đế cùng bảng sự kiện, thế nhưng lại không có nhìn qua bảng danh sách này đấy. Chu Nguyên Chương không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tiên nhân, còn xin là ta mở ra bảng văn thần võ tướng. Vừa dứt lời, trên bầu trời bảng danh sách liền là khẽ run lên. Còn lại hai cái bảng danh sách biến mất, bảng văn thần võ tướng bay đến trước mặt mọi người. Sau đó chậm rãi triển khai. Văn thần, hạng nhất, Vương Dương Minh tên thứ hai, Vũ Khiêm hạng ba, Trương Cư Chính hạng tư, Lưu Bá Ôn hạng năm, Hải Thụy. Võ tướng, hạng nhất, Vương Dương Minh tên thứ hai, Từ Đạt hạng ba, Thích Kế Quang hạng tư, Thường Ngộ Xuân hạng năm, Vũ Khiêm. Chú thích, văn võ kiêm toàn người, có thể lên văn võ hai bảng có thể xem xét mặc cho một người, vẹn vẹn một lần. Chu Nguyên Chương con mắt chằm chằm vào bảng văn thần võ tướng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Vương Dương Minh đến tột cùng là người thế nào, lại có thể văn võ hai bảng đệ nhất? Còn có này Vũ Khiêm, vậy rất không tệ. Hừ, vừa nghĩ tới cái đó Chu Kỳ Chấn liền để ta tức giận. Thiện Trường A, ngươi làm sao còn xếp tới văn thần trước 10 ở ngoài? Lam Ngọc cũng không tệ, võ tướng bảng thứ 8. Diêu Quảng Hiếu, văn thần bảng thứ 13. Quét một lần bảng văn thần võ tướng sau đó, Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Phi thường hài lòng. Đại Minh có thể ra nhiều như vậy ưu tú hiền thần, hắn tự nhiên là cao hứng. Chẳng qua cuối cùng, ánh mắt hay là rơi xuống hai bảng đệ nhất Vương Dương Minh trên người. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người là nhìn về phía Vương Dương Minh, nhất là Lăng Ngọc, Lý Thiện Trường hai người này. Nếu như nói cái khác văn thần võ tướng xếp tại trước mặt của mình, bọn hắn còn có một chút không phục lời nói. Đến lúc đó cái này Vương Dương Minh, có thể hai bảng thứ nhất, đến tột cùng là người thế nào? Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có tò mò. Thiên nhân, ta muốn xem xét này Vương Dương Minh thông tin. Chu Nguyên Chương hơi mang theo một tia kính ý nói, hắn theo tên ăn mày làm được hoàng đế, tự nhận cũng là một đời anh hùng, nhưng là có thể trở thành văn võ hai bảng đệ nhất, chỉ sợ cũng tuyệt không tầm thường người bà. Rất nhanh, trên bầu trời chữ viết chính là lần nữa biến hóa. Vương thủ nhân, biệt hiệu Dương Minh, chết Giang Thiệu Hưng phụ dư Diêu huyện người, bởi vì từng chúc thất tại cối kê sơn Dương Minh động, tự xưng Dương Gỗ Dầu, học giả xưng là Dương Minh tiên sinh. Đại Minh nổi tiếng nhà tư tưởng, văn học gia, triết học gia cùng nhà quân sự, Lục Vương tâm học chi góp lại người, tinh thông nho gia, đạo gia, Phật gia. Cụ thể sự tích như sau: Long Trường nội đạo, bởi vì đắc tội hoạn quan Lưu Cẩn, chọc giận tới Minh triều hoàng đế, bị đình gậy 40 đại bản, sau đó đồng phát xứng đến Long Trường thánh nhân chi đạo, ta tính tự mãn, hướng chi cầu lý tại sự vật người làm vậy. Hắn tại đoạn thời kỳ này viết giáo điều bày ra Long Trường chư sinh sáng lập chi hành hợp nhất học thuyết, cùng Khổng Tử, Mạnh Tử, Chu Hi và thánh hiền nổi danh, tâm học bốn quyết lưu truyền thiên cổ, đến nay không suy nhiều lần lập chiến công. Tòng Long Tràng sau khi rời khỏi đảm nhiệm tuần phủ, tuần tra Cám Châu lúc phát giác hàng loạt sơn phỉ làm hại, dường như đạt tới một châu nơi mỗi cái đỉnh núi cũng có sơn phỉ trình độ. Thời gian 2 năm, Vương Dương Minh phát động 3 trận đại chiến dịch cùng mấy chục tràng cỡ nhỏ chiến dịch, đem sơn phỉ chi mắc giải quyết triệt để. Bình định Ninh Vương phản loạn, chính đức thập tứ năm, Ninh Vương Chu Thần Hào mưu phản. Vương Dương Minh ngay lập tức thoát khỏi Ninh Vương truy binh, không giống nhau triều đình đại quân tới trước, chính là chế định các loại ly gián, công tâm, thực chiến kế sách, thận trọng từng bước, vì hơn vạn ô hợp chi binh, mà phá mạnh khấu mấy chục vạn chi chúng, cuối cùng bắt sống Ninh Vương đánh dẹp phản tặc, Gia Tĩnh 6 năm, Vương Dương Minh là tổng đốc Lưỡng Quảng, tiến về Quảng Tây bình định phản loạn, vận kỳ thiết nhu, khởi xướng đối với Bắc Trại, đoạn đằng hạt đánh dẹp, không mấy tháng ở giữa, nhanh chóng đãng diệt lưỡng địa lực lượng vũ trang địa phương. Nguyệt Quận nhị 9 kỳ lục dịch nhanh, bắt, DS, Vương thủ nhân, này tâm quang minh, chỗ này khôi phục gì luôn. Được tôn sùng là thần minh được vinh dự thánh hiển. Chương 49, Vương Dương Minh, một có thể so với thần nhân vật, nam, nam, chương 49, Vương Dương Minh, một có thể so với thần nhân vật, nam, nam. Tê loại người này thật tồn tại sao? Trên đời này, thật chứ có như thế thánh nhân. Hậu thế lại còn có khủng bố như thế người, lão phu mặc cảm. Xem hết chỗ có tin tức sau đó. Tất cả mọi người là nhịn không được hít sâu một hơi. Văn. Có thể so với thượng cổ thánh hiển, lưu truyền thiên cổ. Võ. Vì hơn vạn phủ binh, phá mấy chục vạn quân giặc, bắt sống phản tặc Ninh Vương. Là cái này, hai bảng đệ nhất phân lượng. Cho dù là Chu Nguyên Chương trong lòng. Giờ phút này cũng cảm thấy đến vô cùng sợ hai thán phục, nơi nào còn dám có một vẻ hoài nghi. Đây là ta Đại Minh thánh hiển, cũng là tất cả hoa hạ thánh hiển. Chu Nguyên Chương nhịn không được thở dài một tiếng, đáng tiếc như thế hiện tại không cách nào làm cho ta sử dụng, nếu là tồn tại làm thế, ta chính là đào sâu ba thước cũng muốn đưa hắn tìm đến. Về phần nói mình cùng trong những nho sĩ kia một quan. Đi con mẹ nó đi. Cùng Vương thủ nhân so ra. Những người kia đơn giản chính là thối trong khe nước chuột, để người chán ghét. Lý Thiện Trường, Diêu Quảng Hiếu hai người. Bọn hắn nhìn lên trên bầu trời chưa biết, ánh mắt buộc phát ra cường đại tò mò. Hai người trong mắt đều là khát vọng thần sắc. Bọn hắn muốn biết, một môn học nói cho cùng đạt tới thế nào trình độ, mới có thể lưu truyền thiên cổ, vạn thế không suy. Cổ có khổng mạnh, hiện có Vương Dương Minh. Này cái gọi là Dương Minh tâm học, chi hành hợp nhất học thuyết. Rốt cục là có thế nào ma lực. Thậm chí có thể làm cho không gian trả lời, đem Vương Dương Minh này người xưng là thánh hiển, thậm chí thần minh. Chu Đệ, Lam Ngọc đám người trong mắt tràn đầy lửa nóng. Trong miệng kinh thán không thôi. Tốt một cái văn võ song toàn, văn võ đều đệ nhất. Rõ ràng chỉ là một văn nhân, thế nhưng lại có thể có được khủng bố như thế quân sự năng lực. Lực áp Đại Minh tất cả võ tướng. Đến tột cùng là bực nào anh tư, bảy nhi tán lĩnh bốn siêu khí san tư có thể như thế cường hãn. Nếu để cho đối mặt mình dạng này tình cảnh, bọn hắn có thể đảm nhiệm sao? Ba người không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông đem mọi người thần thái đều thấy rõ. Lao gia tử quả nhiên là lựa chọn xem xét Vương thủ nhân thông tin. Vị này thiên cổ đại lão, trước giờ trăm năm cùng Đại Minh hoàng đế gặp mặt. Nếu là đem Vương thủ nhân sự tích phát biểu ra ngoài, chỉ sợ trên đời này không biết bao nhiêu gia vẻ thành cao văn nhân, cuồng ngạo không bị trói buộc võ tướng, hội xấu hổ vô cùng, xấu hổ không chịu nổi. Nhìn chung tất cả Minh triều văn thần võ tướng, trên cơ bản đại bộ phận cũng có tranh luận. Thì như Lưu Ba Ôn, có người nói khoác hắn trước sau các biết 500 năm, ủy thần có lượng, nhưng cũng có người nói, chỉ là bởi vì người này nửa đường ra tác, thông qua tán dương hắn có thể có vẻ Chu Nguyên Chương thiên tử khí, cho nên mới sẽ như thế. Thì như nói Viên Sùng hắn, có người nói hắn là cuối nhà Minh chúa cứu thế, cũng là bởi vì Sùng Trinh giết hắn mới đưa đến cuối cùng vong quốc, nhưng cũng có người nói người này chẳng qua cuồng vọng chi đồ, không đủ đảm nhiệm chức trách cuối cùng mới bị giết. Nhưng mà Vương thủ nhân không giống nhau. Long Trường Ngộ đạo khuất nhục thiên hạ nho sĩ, hay không kích thánh nhân chi học. Dương Minh tâm học đường hậu thế khen không dứt miệng, một vị nào đó vị nhân càng là hơn tổng kết ra một câu, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Mà vẹn vẹn dùng thời gian 2 năm chính là tiêu diệt trăm năm nạn phỉ, dùng mấy vạn phủ binh đánh tan mấy chục vạn phản tặc, lại nhiều lần trấn áp phản loạn. Cái này sự tích tùy tiện kéo đi ra một cái, cũng chắc chắn không phải sự tình đơn giản, có thể hết lần này tới lần khác toàn bộ ngưng tụ tại một trên thân thể người. Cho nên ở đời sau đối với vị này đánh giá, dường như chỉ có một câu. Vương thủ nhân, thiên cổ. Lần này đề mục rút ra hoàn tất, bốn vị trí đầu đề mục là hệ thống rút ra. Cái cuối cùng để mục ký chủ có thể tự động lựa chọn hệ thống âm thanh tại vang lên bên hai. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu, thiện tay vung lên. Nguyên bản phân tích chậm rãi tản đi, cuối cùng trước mặt vấn đề liền là xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cùng lúc đó, đám chìm trong sợ hãi thán phục trong Chu Nguyên Chương đám người cũng là ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời không thượng kia phiêu đáng chưa biết. Lần thứ ba trả lời, hiện tại chính thức bắt đầu. Đề thứ nhất, Vương Dương Minh tâm học tinh túy nhất bộ phận có thể khái quát là a, chi hành hợp nhất b, thiên nhân cảm ứng c, tồn thiên lý, diệt nhân dục d, quân chủ dân thủy. Đề thứ nhất vẫn là trước sau như một đơn giản. Vừa mới nhìn qua Vương Dương Minh cuộc đời sự tích đâu, đáp án đối với mọi người tới nói tự nhiên là không thành vấn đề. Thiên nhân, cái này để lựa chọn thứ một đáp án. Chu Nguyên Chương nói, trừ ra thứ một đáp án bên ngoài, cái khác ba cái tuyển hạng mọi người cũng đều là biết đến. Thiên nhân cảm ứng, chính là Hán Đại Đồng Trọng Thư nói lên quan điểm. Tổ tiên lý diệt nhân dục chính là Chu Hy quan điểm. Mà quân Chu dân thủy thì là Khổng Mạnh quan điểm. Đây đều là tại trước Minh Triều. Dù là Lao Chu không nhìn Vương Dương Minh bình sinh, cuối cùng cũng có thể dùng phương pháp bài trừ suy đoán ra tới. Trả lời chính xác, có phải xem xét phân tích? Nhìn lựa chọn chính xác nhắc nhở xuất hiện, Lao Chu thỏa mãn gật đầu. Xem xét phân tích. À, chi hành hợp nhất là do Minh Triều nhà tư tưởng Vương thủ nhân đưa ra, tức biết nhau sự vật đạo lý cùng thực hành việc, là chặt chẽ không thể tách rời. Biết là chỉ nội tâm cảm giác biết, đối với sự vật biết nhau, được là chỉ người thực tế hành vi. Nhìn phân tích, Lao Chu ngược lại là không có gì. Nhưng mà một bên ngồi ở trên bồ đoàn Lý Thiện Trường, ba một cái chính là nhảy dựng lên. Nhìn lên bầu trời phía trên phân tích. Vị này Đại Minh văn thần đứng đầu, mở to hai mắt nhìn. Cái này là cái này, chi hành hợp nhất. Lý Thiện Trường nhìn chằm chằm những văn tự này. Giờ khắc này, hô hấp của hắn cũng dừng lại. Tất cả chuyên chú, toàn bộ cũng tại phân tích bên trên. Mặc dù phía trên này vẹn vẹn chỉ có đại khái khái quát, nhưng mà Lý Thiện Trường chỉ cảm thấy trái tim của mình bị hung hăng đánh trúng, toàn thân không ngừng run rẩy, giống như là một ham học hỏi học giả tại đối mặt tức sắp mở ra chân lý cánh cửa lúc, hội nhịn không được địa tính sợ, tự động đi cùng bái, khấu đầu lạy tạ. Chi hành hợp nhất, là cái này chi hành hợp nhất. Lão phu hiểu, lão phu hiểu. Lý Thiện Trường cười ha ha. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại là gào gào khóc lớn lên. Một đạo phân tích, đúng là nhường Lý Thiện Trường cười như điên không ngừng, nhưng lại rơi lệ đầy áo. Đem Chu Nguyên Chương giật nảy mình. Nhưng cứu vây cá liêu cứu y tôm sáu thiện, Thiện Trường, ngươi đây là thế nào? Cũng không biết là tình đến bi thiết chỗ, hay là không tìm được vui mừng địa rơi lệ. Ta văn thần đứng đầu. Điên rồi. Chương 50, Lý Thiện Trường khấu đầu lệ tạ tạ ơn, tức sắp đến xung kích chương 50, Lý Thiện Trường khấu đầu lệ tạ tạ ơn, tức sắp đến xung kích không ngờ rằng lão phu tuổi quá mượn giáp, hôm nay mới có thể nhìn thấy chân lý. Biết cùng làm được hợp nhất, không phải là vì biết đến chiếm đoạt được, cho rằng biết chính là được, cũng không phải vì đi tới chiếm đoạt biết, cho rằng được chính là biết, mà là bên trong có lương tri thì ngoài có lương được, nếu như không có trí lương tri, cũng không cần thực tế thiện hạnh. Đây mới là chi hành hợp nhất chân lý. Đây mới là có thể giáo hóa thiên hạ, thậm chí vận dụng đến vạn sự trong vạn vật chí lý. Lý Thiện Trường nhìn lên trên bầu trời chưa biết, bóp cổ tay kêu đau. Hắn giờ phút này vương tỉnh đại ngộ, rộng mở trong sáng, đồng thời lại là đau lòng như bóc. Chính mình là học tập trình chu lý học xuất thân, thiên hạ nho sĩ dường như đều là học tập trình chu lý học xuất thân. Thế nhưng không ít người tại gặp được một vài vấn đề lúc đều sẽ thường xuyên sinh ra hoài nghi. Hình như cái gọi là tồn tiên lý diệt nhân dục, không cách nào giải quyết rất nhiều vấn đề, vẹn vẹn chỉ có thể dùng để khắc chế chính mình. Cái gọi là chết đói việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn lại là cùng rất nhiều thượng cổ học thuyết xung đột. Đem chính mình khắc chế đến cực hạn, chính là cái gọi là trình chu lý học. Tựa hồ có chút không hợp lý. Có thể Chu Hi chính là một đời thánh nhân, lại có gì người dám phản bác? Cho nên liền xem như hoài nghi cũng là ép ở trong lòng. Có chút chuyên không cách nào giải thích, chỉ có thể chính mình đi tìm đòi. Cho tới hôm nay, Lý Thiện Trường nhìn thấy này chi hành hợp nhất phân tích. Trong lòng tất cả hoài nghi, tại thời khắc này toàn bộ hóa giải, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm cảnh tươi sáng, tựa như đã hiểu đại đạo chí lý. Do dự một chút, Lý Thiện Trường đột nhiên trịnh trọng hướng phía phân tích khấu đầu lại tạ. Trên khuôn mặt tràn đầy tôn kính tâm ý, mặc dù thời gian qua đi vương dương mình tiên sinh trăm năm, có thể học sinh Lý Thiện Trường vẫn cần bái tạ. Nguyên bản vẹn vẹn là kính nể vương dương minh thành tựu, nhưng mà giờ khắc này hắn chỉ là vương dương minh chưa từng gặp mặt học sinh, có khoa trương như vậy sao? Lam Ngọc đám người nhìn kích động không thôi Lý Thiện Trường, nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với bọn hắn những thứ này võ tướng mà nói, là dù thế nào cũng không có khả năng đã hiểu loại tình cảm này. Một bên Diêu Quảng Hiếu lúc này cũng là chậm rãi đứng lên, cùng Lý Thiện Trường cùng nhau khấu đầu lạy tạ. Vừa nay hắn mặc dù phản ứng không có như thế đại, nhưng mà khiếp sợ trong lòng lại là một chút không ít. Hồi lâu sau đó, hai người mới là lại lần nữa đứng lên, chẳng qua không tiếp tục xem đề, ngược lại là xuất ra mang theo người trang giấy tô tô vẽ vẽ, tựa hồ là muốn đem chính mình cảm ngộ viết xuống tới. Có thể đoán được, đợi đến hai người trở về Đại Minh sau đó, trên tay viết thứ gì đó đều sẽ đối với tất cả văn đàn tạo thành kinh khủng xung kích. B, thiên nhân cảm ứng, chỉ thiên ý cùng phải trái giao cảm tương ứng, là triết học bên trong liên quan tới thiên nhân quan hệ một loại chủ nghĩa duy tâm học thuyết. C, tồn thiên lý diệt nhân dụ, là Chu Hi lý học tư tưởng quan trọng quan điểm một trong, người muốn tức Phật giáo giảng ba đầu. Người đời sau cắt câu lấy nghĩa bình phán Tống Minh lý học lúc, nhiều lời tồn thiên lý, diệt nhân dục cầm giữ người tự do bà. D, quân chu dân thủy khái niệm, do Khổng Tử sớm nhất đưa ra, tuân tử tiến hành phát triển. Khổng Tử nói, thuyền không phải thủy không được, thủy vào thuyền thì không có, quân không phải dân bất trị, dân phạm thượng thì nghiêng. Là cho nên quân tử không thể không có như vậy. Tiểu nhân không thể không có cả một vậy. Tiếp xuống ba cái phân tích, người hậu thế cũng phần lớn là biết đến. Cho nên cũng không có thái chú ý một chút quét xong về sau, Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Mặc dù hắn là tên ăn mày xuất sinh, nhưng mà sau đó đánh thiên hạ lúc, cũng là tương đối chú ý mình văn học tố dưỡng. Này phân tích thượng hắn khoảng cũng có thể nhìn thấy, thậm chí chính mình nắm làm được, chính là tồn thiên lý diệt nhân dục. Một lòng vì thiên hạ bất tính, chính mình khổ điểm mệt mỏi chút không sao. Đối với triều đường bên trên các quan lại vậy là như thế yêu cầu. Cho nên lão Chu tại quần thần bí mật danh tiếng mới kém như vậy. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý tiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. Chu Nguyên Chương nói, trả lời tiếp tục đề thứ hai, trở xuống vị kia văn thần được xưng là Trung Quốc cổ đại, kế thừa hưởng, Tần Thủy Hoàng cùng với Tùy Đường lúc cách Tân sau đó ảnh hưởng sâu nhất xa, thành công nhất, nhà cải cách. À, Hồ Duy Du B, Trương Tư Chính C, Vương Dương Minh D, Hải Thụy chương 51, tham quan ô lại vì sao giết không bao giờ hết. Minh Triều 24 thần. 1, chương 51, tham quan ô lại vì sao giết không bao giờ hết. Minh Triều 24 thần. 1. Nhìn thấy cái đề mục này sau đó, Chu Nguyên Chương lại là hai mắt tỏa sáng. Thương hưởng, là người thế nào? Tiên Tần thời kỳ thành công nhất, nhà cải cách, có 102. Thông qua thương hưởng biến pháp, không chỉ Tần quốc kinh tế đạt được phát triển, với lại quân đội chiến đấu lực cũng là thẳng tắp lên cao. Cũng là dựa vào cái này, mới khiến cho Tần quốc biến thành chiến quốc hậu kỳ giàu nhất cưỡng ép tập quyền quốc gia, đạt vững cái thứ nhất đại nhất thống vương triều cơ sở. Đủ để chứng minh thương hưởng biến pháp trình độ trọng yếu. Tại sau đó, chính là Tần Thủy Hoàng cải cách. Thống nhất đo lường, thống nhất văn tự. Tất cả mọi thứ, toàn bộ đều muốn thống nhất. Mặc dù Tần triều vẹn vẹn chỉ tồn tại hai đời, thậm chí có thể nói một đời, hồ hợi chỉ có thể tính điểm ô Tần triều. Nhưng mà Tần triều cho Hoa Hạ ý nghĩa tuyệt đối không phải 10-20 năm đơn giản như vậy. thậm chí ngay cả hôm nay Chu Nguyên Chương trong lòng cũng là rất sùng bái Thủy Hoàng đế, trước đây trông thấy Thủy Hoàng đế xếp hạng bảng xếp hạng hoàng đế đệ nhất lúc vậy không có bất kỳ cái gì dị nghị, không vẹn vẹn là vì một lần kia đại nhất thống vương triều, càng là bởi vì Tần Thủy Hoàng thống nhất chế cải cách. Có thể nói, không có Tần Thủy Hoàng cải cách, liền không có hậu thế Hoa Hạ đại nhất thống vương triều. Lại sau này, đó chính là Tùy Đường cải cách. Mặc dù cải cách cũng không nhỏ, tên là chế độ khoa cử cải cách. Cái này cải cách hoàn toàn thay đổi vương triều lựa chọn sử dụng nhân tài phương thức, không đến mức xuất hiện thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc tiểu này buồn cười cục diện. Cho dù là Đại Minh hôm nay, sử dụng cũng là khoa cử chế lựa chọn sử dụng nhân tài phương thức, có thể nói này ba lần cải cách, đối với Hoa Hạ dân tộc cũng là không như bình thường. Mà nhìn xem đề mục ý nghĩa, Đại Minh một vị nào đó đại thần cải cách, lại có thể cùng này ba lần cải cách đặt song song. Nhóm nhị, thất bảy, 69 ấn dấu biến tiên một phần sam đập lục tám Chu Nguyên Chương trong lòng, đã không tự chủ được hưng phấn. Tiêu, ngươi nhìn xem chúng ta cái kia chọn cái nào? Chu Nguyên Chương hỏi. Chu Tiêu nhìn phía trên tam cựu linh bốn tuyển hạng, sờ lên cằm suy tư một lát. Phu hoàng, cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng khẳng định là có thể bài trừ. Hồ Duy Dung trước đây tham lam vô độ, ý đồ mưu phản lúc liền đã bị giết, không thể nào lưu lại cái gì cải cách chính sách. Vương Dương Minh mặc dù nói chính là thiên cổ thánh hiền, nhưng hắn bình sinh chúng ta cũng là nhìn qua, cũng không có cải cách sự tích. Phen này suy đoán, nhường Chu Nguyên Chương liên tục gật đầu. Như vậy lời như vậy, chỉ còn lại cái thứ hai tuyển hạng cùng cái thứ tư tuyển hạng. Hai cái này tuyển hạng khác nhau. Chu Tiêu nhìn bảng văn thần võ tướng, do dự một lát, Trương Cư Chính chính là bài danh thứ ba văn thần, mà Hải Thụy lại là xếp hạng thứ năm. Theo Nhi Thần góc nhìn mở, Trương Cư Chính khả năng tính nên muốn lớn hơn. Dù sao cũng là có thể so với Thương Quân như vậy cải cách nhân vật, xếp hạng nhất định là hướng chỗ cao nhìn xem. Hai người kia đều là người hậu thế, đang ngồi cũng không có biết nhau, cho nên chỉ có thể dựa vào kiểu này suy luận để suy đoán. Chu Nguyên Chương cân nhắc một lát, cảm thấy cũng đúng có mấy phần đạo lý. Nếu đã vậy, vậy chúng ta thì tuyển Trương Cư Chính đi. Hạ quyết tâm sau đó, hắn lập tức liền đối với bầu trời nói ra, tiên nhân, chúng ta lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Trả lời chính xác, là dị trộn lẫn hiệp khóc cửu lục sam nhị hay không xem xét phân tích. Trông thấy trả lời chính xác nhắc nhở xuất hiện, Chu Nguyên Chương nhịn không được vui mừng. Quả nhiên để bọn hắn đoán đúng rồi, có thể cùng Thương Quân đánh đồng đại thần xếp hạng sẽ không thấp. Xem xét phân tích, Chu Nguyên Chương nói, à, Hồ Duy Dung là Trung Quốc đời cuối cùng thừa tướng, từng vì gặp chuyện chú ý cẩn thận chiếm được Chu Nguyên Chương niềm vui, tiến một bước đạt được Chu Nguyên Chương sủng tín, nhiều năm đảm nhiệm thừa tướng sau đó dần dần ngang ngược càng rỡ, thậm chí độc tài triều chính, cuối cùng bị diệt môn, Hồ Duy Dung án lịch sử ảnh hưởng trọng đại. Từ đây, cùng quyền bị triệt để tước đoạt, phong kiến vương triều chế độ chính trị tiến một bước đi về phía quân chủ chuyên chế lần nữa nhìn thấy Hồ Duy Dung. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng. Kỳ thực hắn trước đây cũng không phải nói, muốn đem tất cả quyền lực cũng giữ tại trong tay mình, chỉ là và càng về sau, hắn phát hiện trưởng không quyền lực quá lớn người, hội lên không tốt tâm từ lúc, mới quyết định muốn phế cùng. Với lại Hồ Duy Dung cũng không tính được chính mình hủy bỏ thừa tướng chế độ và hy sinh, bản thân của hắn ngang ngược càng rỡ, độc đoán chuyên quyền, thậm chí muốn mưu hại Từ Đạn. Những thứ này cũng đầy đủ để hắn chết thượng 100 lần. Hay là nhìn xem kế tiếp tuyển hạng phân tích đi. Nhường ta xem thật kỹ một chút, có thể so sánh Thương Quân Chương Cư Chính, đến tột cùng là bực nào người ư? B. Minh Triều Vạn Lịch Hoàng đế thượng vị về sau, trong nước một mảnh đê mê, quốc khố trống rỗng, binh nung nặng nề, Chương Cư Chính bắt đầu quyết đoán địa cải cách. Tại trên chính trị sử dụng khảo thành pháp, tại kinh tế bên trên sử dụng nhất điều tiên pháp, trên quân sự bắt đầu dùng thích kế quang, Lý Thành Lương và tướng, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền để cho Đại Minh khôi phục nguyên khí, có phục hưng chi tượng. Nhìn những thứ này sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương lộ ra thỏa mãn thần sắc. Không hổ là có thể so với Thương Quân nhân tài. Theo phân tích phía trên không khó coi ra, ngay lúc đó Đại Minh môi trường cũng không tốt, nhưng lại dưới cải cách, lại lần nữa tỏa sáng tân xuân. Nói rõ Chương Cư Chính cải cách đích thật là không tệ. Với lại tại phía trên quân sự, còn bắt đầu dùng Đại Minh danh tướng thích kế quang. Đối với vị này nhĩ tội trạng lưu hệ Y72 lão Chu có thể là hết sức quen thuộc. Trước đó theo Duẫn Thông trong tay đem thích tướng quân triệu hồi triều đình sau đó, liền đem hắn đưa đi vùng duyên hải. Nửa năm qua, Thích Kế Quang cũng đang huấn luyện Thích Gia Quân. Mặc dù tạm thời còn không có gì chiến quả, nhưng mà đợi đến Thích Gia Quân rời núi sau đó, Chu Nguyên Chương cảm giác nhất định có thể vì thế xét đánh lôi đình, càn quét bờ biển và khấu. Phu hoàng, đạo này tuyển hạng phân tích phía dưới, còn có đây này. Chu Tiêu nhắc nhở. Chu Nguyên Chương hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy chữ viết chậm rãi xuất hiện. Khảo thành pháp, vì tôn chủ quyền, môn học lại trước, tin thưởng phạt, số một làm cho chủ. Trung tâm là giải quyết quan lại tranh quyền đoạt thế, bỏ rơi nhiệm vụ mục nát chi phong. Chương Cư Chính cho rằng làm lúc triều chính tiết sắp thành rõ, chính vì hối thành, dân chúng lầm than, nguyên nhân chủ yếu là lại trị không rõ. Vì môn học lại trước tức tăng cường quan lại khảo hạch là thủ đoạn, khiển trách chư không chức tỉnh quan lại vô dụng đào thải cũng trừng trị một nhóm quan viên. Nhất điều tiên pháp, vì châu huyện làm cơ sở, đem tất cả thuế má bao gồm thu thuế, kèm theo thuế, cống phẩm cùng với trung ương cùng chỗ cần các loại kinh phí cùng toàn bộ lao dịch thống nhất địa đạt, cũng vì một cái tất cả cho một hạng thu nhập, thống nhất trưng thu, sứ quốc gia dễ nắm giữ, bách tính đã hiểu dịch biết, phòng ngừa quan lại từ đó tham ô. Hô thị, biên cương thực hành chính sách, hô thị sứ biên cương tại chính trị kinh tế thượng giữ ổn định, bình thường, như phong yêm đáp là thuận nghĩa vương, tại đại đồng, tuyên phủ, cam túc các nơi lập trả mã hô thị, gìn giữ mậu dịch lui tới, yêm đáp lâu dài không có tới phạm biên quan. Thanh tra thổ địa, ác bá có điền không phú, dân nghèo khúc thua là mệnh, dân cùng đào vong, cho nên ngạch suy giảm là quốc quỹ dân cùng căn nguyên. Chương Cư Chính hạ lệnh tại cả nước tiến hành thổ địa lại lần nữa đo đạc, thanh tra lậu thuế điền sản ruộng đất, cuối cùng cả nước thẩm tra trưng thu lương thổ địa đạt 701.3976 khoảnh, đây hoàng trị thời kỳ tăng lên gần 300 vạn khoảnh. Triều đình thuế má gia tăng thật lớn trương cư chính cái cách ảnh hưởng, không chỉ biểu hiện tại hắn lên suy chấn huy, ngăn cơn sóng dữ, như kỳ tích địa tại Bắc Cương biến chiến tranh thành tơ lụa, ở một mức độ nào đó hóa giải trong nước giai cấp mâu thuẫn cùng dân tộc mâu thuẫn, kéo dài minh vương hướng quốc phúc này, này lại là cải cách nội dung cụ thể. Nhìn phía dưới những thứ này phong phú chưa biết, Chu Nguyên Chương không chỉ không buồn, ngược lại là vừa mừng vừa sợ. Đội vàng vỗ vỗ Chu Tiêu, "Tiêu, mau mau ghi lại." Chẳng qua Chu Tiêu cũng sớm đã lấy ra giấy bút, nhanh chóng đem nó chép lại. Phía trước ba cái cải cách chi pháp, dùng tại hiện tại Đại Minh vậy là không tệ. Nhìn phía trên phân tích, Chu Nguyên Chương bình luận, "Chẳng qua cái cuối cùng mà." Chu Nguyên Chương cười ha hả đánh giá phân tích. Bảo bối của mình Hoàng Tôn cũng sớm đã cho mình bảy mưu tinh kế, với lại nói tới phương pháp có thể so sánh đo đạc thổ địa còn muốn lợi hại hơn. Trực tiếp đem thổ địa toàn bộ đo đạc, sau đó thu làm quốc hữu. Mặc dù tại chính mình thiết huyết thủ đoạn hạ cũng chỉ là miễn cưỡng phổ biến, chẳng qua vì Đại Minh tiên thu và thế, cũng là nhất định phải làm. Tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. Chẳng qua nhìn một chút, Chu Nguyên Chương lông mày thì nhíu lại. Xuống chút nữa, thực sự không phải chương cư chính cải cách nội dung, mà là đối hắn chú thích. Chú thích, chương cư chính làm quốc 10 năm, chỗ ông quyền lực là thần tông đại quyền, đây là chương cư chính hiệu quả quốc cần, nhưng hắn đang cầm quyền chính là thần tông mất vị. Cải cách cần độc tài đại quyền sao? Trước đây thương quân cải cách lúc, cũng không có nói đoạt tần vương triều đình. Chương 51, tham quan ô lại vì sao giết không bao giờ hết. Minh triều 24 thần. 2, chương 51, tham quan ô lại vì sao giết không bao giờ hết. Minh triều 24 thần. 2, nhưng bây giờ, độc tài đại quyền lại là biến thành chương cư chính hiệu quả quốc cần. 10 năm trong lúc đó, triều đình biết chương cư chính mà không biết vạn lịch, có quan lại xương chương cư chính là vạn lịch hướng chí tướng, chương cư chính bắt bỏ, ta không phải cùng, là như vậy. Nhất thời triều đường không nói gì chương cư chính sau khi chết ngày thứ tư, vạn lịch hoàng đế tức giận hạ lệnh xét nhà, cũng gọi tận hắn cung trận, bách đoạt khi còn sống ban tặng tỷ thư, đợi 48 mệnh, vì tội trạng bày ra thiên hạ. Với lại chương cư chính vậy gặp nguy mở quan tài tiên thi, gia thuộc hoặc chết đói hoặc lưu vong xem hết những thứ này sau đó, Chu Nguyên Chương hơi có chút trầm mặc. Độc tài đại quyền, tại bất kỳ một cái nào hoàng đế trong mắt cũng tuyệt đối là không thể tha thứ. Theo vạn lịch sau đó đem nó xét nhà, thậm chí tiên thi có thể nhìn ra, hoàng đế đương triều đối với chương cư chính rốt cục có nhiều thống hận. Chu Nguyên Chương tự nhận không phải vạn lịch, có thể tạo phúc đại minh, có thể so với thương lượng chương cư chính, trượt nhi nhị cánh cầu cha nhi nguyện vận tuyệt đối trong lòng hắn là tốt thần tử. Thế nhưng trông thấy chương cư chính nói ra ta không phải cùng là nhiếp vậy loại lời này, đồng dạng cũng là tâm trạng phức tạp. Nếu Hồ Duy Dung dám nói loại lời này, sớm đã bị hắn Chu Nguyên Chương làm chết 100 lần. Nhưng mà chương cư chính lại là nhường hắn vô cùng xoắn xuýt, luôn cảm giác trong lòng đổ đắc hoàng. Không đúng, ta hoàng cái gì a? Chương cư chính tiểu tử này cải cách thủ đoạn ta đều biết, chính ta làm không liền xong rồi. Chu Nguyên Chương đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút im lặng. Phản chính tự mình hồng vũ triều, là tuyệt đối không thể nào xuất hiện tiểu này độc tài đại quyền thần tử. Không cần biết ngươi là cái gì chương cư chính, hay là Vương Dương Minh, dùng tài hoa của các ngươi là đại minh đem sức lực phục vụ là được. Quyền lực cái gì, cũng đừng có trông cậy vào. Đây là lao Chu danh giới cuối cùng. Tốt thần tử liền phải thành thành thật thật làm thần tử, đừng có cái gì ý nghĩ khác. Còn lại hai cái tuyển hạng phân tích cũng là hiện ra. C, Vương Dương Minh, đại minh nổi tiếng nhà tư tưởng, văn học gia, triết học gia cùng nhà quân sự, Lục Vương tâm học chi góp lại người. D, Minh triều nổi tiếng thanh quan. Hải Thụy cả đời đã trải qua chính đức, gia tĩnh, long khánh, vạn lịch bốn triều, tàn khốc đả kích hào cường, nạo vét đường sông, xây dựng công trình thủy lợi, chủ trương gắng sức thực hiện nghiêm trị tham quan ô lại, cấm chỉ làm việc thiên tư nhận hối lộ, cũng phổ biến nhất điều thiên pháp, buộc tham quan ô lại lui liền vào dân, rồi nảy ra Hải Thanh Thiên chi dự chú thích. Hải Thụy không chỉ yêu cầu mình liêm khiết, còn yêu cầu người khác liêm khiết, cho nên mua đến một chỗ đảm nhiệm trước. Quan, địa phương quan lớn quan nhỏ đều sẽ e ngại không thôi. Lướt qua sớm đã biết rõ Vương Dương mình, Chu Nguyên Chương nhìn thấy Hải Thụy phân tích lúc, không khỏi hơi sững sờ. Hắn xưa nay đều là yêu dân không thích quan. Trừ ra vì tuổi thơ bị tham quan ô lại làm hại cửa nát nhà tan bên ngoài, càng quan trọng chính là vì Lao Chu hiểu rõ dân chúng tại quan diện trước không hề sức chống cự, cho nên mới sẽ đối với quan viên như thế khắc nghiệt. Hận không thể lột sạch chằm chằm vào ngươi, nhìn xem ngươi có hay không có tham bách tính một đồng bản. Cho nên tại nhìn thấy Hải Thụy lúc, Chu Nguyên Chương cảm giác chính mình có chút tim đập thình thịch cảm giác. Nổi tiếng thanh quan, hắn thì là muốn kiểu này qua lại. Cái này Hải Thụy, không sai, ta thích. Chu Nguyên Chương tán thành gật đầu. Hiện tại Hồng Vũ hướng tuy nói đối với tham quan ô lại trừng phạt nghiêm trọng, có thể là có chút hành vi hay là không ngăn lại được. Vì sao những kia quan lại thì nhất định phải tham ô đâu? Lao Chu nghĩ mãi mà không rõ, cho nên hắn cũng liền không nghĩ. Một chữ, giết. Giết tới đám kia quan lại sợ sệt, để bọn hắn không còn dám bắt nạt lão bách tính, không còn dám tham ô mới thôi. Lột ra mạo xương thảo, ba vạn đao lăng chỉ, chu sát cửu tộc. Sao hung ác, làm sao tới? Thế nhưng dù là hắn dùng ác như vậy trừng phạt đi trừng trị tham quan ô lại, tán bốn minh kỳ nhị nhị chùa đào tự cuối cùng ngăn không được. Chu Nguyên Chương có lúc thật sự mê mang. Lẽ nào thiên hạ này tham quan ô lại đều không sợ chết, còn không sợ đau không? Lúc này, hắn nhìn thấy Hải Thụy. So sánh chương cư chính, Chu Nguyên Chương ngược lại càng hy vọng đạt được một Hải Thụy. Cho thiên hạ này còn lại là một rêu dao. Với lại hắn vậy muốn nhìn một chút. Một thật sự vì bách tính theo kỳ lưu ý thủy nhị ngươi như mấy. Cho chuyện thanh liêm còn lại, hội là dáng dấp ra sao? Suy nghĩ sau một hồi lâu, Chu Nguyên Chương cuối cùng thở dài, tiên nhân, mời ra tiếp theo để đi. C, chính mình nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng sử dụng không gian trả lời ban thưởng, thật tốt phát triển Đại Minh, nhường thiên hạ giàu có. Trả lời tiếp tục thứ ba đề, lấy thuộc hạ tại Minh triều 24 thần đại thần là A, Tiền Kiêm XB, Thang Hòa C, Ngụy Trung Hiền D, Giang Bân trên bầu trời. Trông thấy cái đề mục này, Chu Duẫn Thông có hơi sửng sốt một chút. Cái đề mục này, không khỏi cũng quá năng lực làm lẫn lộn a. Hắn nhịn không được lườm một cái, này không gian trả lời là cố ý làm khó ta, không nghĩ cho ta 100% chính xác suất a. Cho dù có bảng văn thần võ tướng, nhưng là muốn trả lời cái đề mục này cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Với lại khẳng định là đoán không trúng. Minh triều 24 thần. Trông thấy cái này, Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Đây là hậu thế cho Minh triều cố ý làm ra sao? Dù sao hắn nhưng không có làm qua cái đồ chơi này. Trước tiên, hắn chính là đưa mắt nhìn cái thứ hai tuyển 3.6 trên cổ. Thang Hỏa, là hắn đồng hương huynh đệ, Thang Hỏa lại là Đại Minh triều khai quốc công vân một trong. Nếu như hậu thế muốn xếp hạng Minh triều 24 thần lời nói, Thang Hỏa ít nhất cũng phải chiếm cứ trong đó một vị a. Chu Nguyên Chương lại là nhìn về phía chung quanh mấy người, các ngươi cho rằng này để cái kia chọn cái nào? Lam Ngọc suy tư một lát, dẫn đầu nói, thần cho là nên chọn cái thứ hai, Đông Âu Vương, sau khi chết truy phòng, chính là ta Đại Minh khai quốc công vân, làm sao có khả năng không tại Đại Minh 24 thần bên trong. Còn lại mọi người cũng là liên tục gật đầu, chúng ta cũng giống như thế cho rằng, nếu như Thang Hỏa vào không được, như vậy đoán chừng cũng không có ai có thể đi vào đi. Tốt. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, ngẩng đầu lên nói, tiên nhân, chúng ta lựa chọn cái thứ hai. Quả nhiên. Chu Duẫn Thông trong lòng bất đắc dĩ. Thang Hỏa là rất lợi hại, đáng tiếc. Đã đoán sai. Trả lời sai lầm. Câu trả lời chính xác là cái thứ ba tuyển hạng, C, Ngụy Trung Hiền. Có phải xem xét phân tích? Không giống với chính xác tiếng nhắc nhở. Nghe thấy sắc bén sai lầm nhắc nhở, tất cả mọi người là sửng sốt. Sai, sai lầm rồi. Đông Âu Vương thế mà không phải Minh triều 24 thần. Này Ngụy Trung Hiền rốt cục là người phương nào? Tê nhìn xem tên của gia hỏa này, cũng cảm giác lại trung lại hiền. Lam Ngọc đám người đều là ngơ ngác nhìn màu đỏ sai lầm đánh dấu. Chu Nguyên Chương cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu, rốt cục là lập xuống cỡ nào công tích, lại có thể ổn ép Thang Hỏa tiểu tử này một đầu. Chẳng qua trên mặt khó hiểu cũng là vô cùng sắp biến thành vui vẻ. Hậu thế Đại Minh gia hiền thần lương tướng càng nhiều, chính mình cái này khai quốc hoàng đế tự nhiên càng cao hứng. Tốt một cái Ngụy Trung Hiền, cái gọi là tổ tiên đổi hậu nhân thắng tổ tiên. Không tệ. Tiên nhân, xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương đầy cõi lòng mong đợi nói. Chương 52, lại trung lại hiền Ngụy Trung Hiền, Chu đệ, ta tình nguyện không có sau. Một, chương 52, lại trung lại hiền Ngụy Trung Hiền, Chu đệ, ta tình nguyện không có sau. Một. Theo Chu Nguyên Chương vừa dứt lời, bên trên bầu trời cũng là chậm rãi xuất hiện chủ đề phân tích. À, Tiền Kiêm Ích, một hàng thật giá thật không khí tiết với nhà Minh đại thần, Mạn Thanh đem công phá Nam Minh đô thành lúc, hắn thiếp Liễu Như Thị khuyên hắn nhảy sông đền nợ nước, Tiền Kiêm Ích nôn, thủy quá lạnh, không thể hạ, thiếp Liễu Như Thị đau buồn phẫn nộ muốn nhảy, bị hắn liều chết giữ chặt, nôn và chết không bằng lại công việc, trí thức không được trọng dụng, để người khinh thường. Thanh quân truyền đạt mệnh lệnh cạo tóc lệnh, dẫn tới Nam Minh đô thành phản kháng tâm trạng, mà Tiền Kiêm Ích lại tại mới sáng sớm nôn, ra đầu ngứa đến lợi hại. Lập tức đi ra ngoài, lúc trở lại, đã cạo tóc lưu biện. Nhìn phân tích, Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Vội vàng rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại. Hắn còn vì là chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, mà đợi đến thấy rõ ràng sau đó, lập tức giận tím mặt. Tốt một cái thủy quá lạnh. Này Tiền Kiêm Ích là từ đâu tìm đến gian định tiểu nhân, còn không bằng một nữ tử. Quốc diệt, chính mình thiếp đều biết muốn đền nợ nước giữ lại danh tiết, mà này Tiền Kiêm Ích lại còn nói một câu, thủy quá mát, không thể hạ. Như vậy không có người có cốt khí, thế mà có thể làm Minh triều đại thần. Thiên tử đều có thể thủ biên giới, quân vương đều có thể chết xa cắt. Ngay cả mặt thay mặt hoàng đế Sùng Trinh cũng không nguyện ý di chuyển về phía nam, trực tiếp treo cổ tự tử tại Môi Sơn. Này Tiền Kiêm Ích, làm sao dám như thế không còn khí tiết? Chu Nguyên Chương hận không thể trực tiếp đưa hắn ban được chết. Cung bên trong đám kia luôn bàn, mặc dù từng cái cổ hủ muốn chết, thế nhưng dù sao cũng là trung trinh tử tiết. Có người dám vì một tấu chương, trực tiếp đâm chết tại Phụng Thiên Điện trên cây cột. Có người dù là đứng cũng không vững, còn muốn chọc vài trượng đi tới liều chết cá rán. Cùng những người này so sánh, số tiền này Kiêm Ích, rốt cục là từ đâu đào ra? Còn có mặt sau cạo đầu lưu biện. Chu Nguyên Chương càng là hơn không có mắt thấy. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, cái gọi là cạo đầu không khác nào khi sư diệt tổ. Này Tiền Kiêm Ích dù sao cũng là người làm quan, thế mà trực tiếp tới một câu ra đầu ngứa đến lợi hại sau đó đem đầu cho cạo. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Tiền Kiêm Ích người này, thằng ngãi danh vậy. Cho dù là bình thường nhất là ôn hòa chủ tiêu, trên mặt cũng là hiện lên vẻ phẫn nộ. Đối với kiểu này phe đầu hàng, trong mắt bọn hắn, so với cái kia kẻ phản loạn cũng không tốt gì. Các triều đại đổi thay, phe đầu hàng cũng là làm người vô cùng chán ghét, khinh bị tồn tại. Thậm chí còn không bằng phản địch, đến ít người ta còn kiên cường chút ít. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Lam Ngọc đám người sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn đều là lập tức chinh chiến cường hãn võ tướng, trông thấy tiểu này đồ hèn nhát thứ gì đó, chỉ cảm thấy buồn nôn. Vì không tại chỗ nổ ra, mọi người cũng là ngay lập tức hướng cái thứ hai tuyển hạng phân tích nhìn lại. B, Thang Hỏa là người cẩn thận, chỉ mẫn đa trí, tham gia Quách Tử Hưng khởi nghĩa quân sau thụ thiên hộ. Tại theo Chu Nguyên Chương độ trường giang, chiếm Tập Khánh, lấy trấn giang chư chiến bên trong nhiều lần phá nguyên quân, lũy công thăng thống quân nguyên soái, Đại Minh thành lập sau bị phong tin quốc công. Sau bởi vì bệnh qua đời, truy phong Đông Lâu Vương, thủy hào tướng võ. Trông thấy vị này phân tích, sắc mặt của mọi người lập tức hòa hoãn tiếp theo. Đông Âu Vương Thang Hòa tuyệt đối xứng được là chinh chiến cả đời, với lại nhiều lần lập chiến công, đối với Đại Minh thành lập cũng làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Bất quá, vì sao vị này công tích không đủ để cho hắn bước vào Minh triều 24 thần đâu? Tất cả mọi người là hoài nghi khó hiểu. Không nên a. Liền xem như hậu thế thần tử lại làm sao lợi hại, không thể nào công lao còn có thể che lại khai quốc công vân a. Khá là lợi hại, bọn hắn là biết đến. Thì như Vương Dương Minh, Vũ Khiêm, Trương Cư Chính, Hải Thụy các loại. Theo Lâm Thê thôi chuyện chính chuyện buổi chưa SR lưu, nhưng mà những thứ này đại mới không còn có 24. Làm sao lại như vậy trực tiếp đem Thang Hòa lấn ra ngoài đâu? Lam Ngọc cao mày, sờ lên cằm. Hắn đang suy nghĩ mình rốt cuộc có hay không có bước vào 24 thần hàng ngũ. Tỉ mỉ tính một chút, chiến công của ta dường như còn thua kém Đông Âu Vương. Nói cách khác, ta xác suất lớn vậy không tại 24 thần bên trong. Lam Ngọc sắc mặt một khổ, có chút u oán. Chính mình dù sao cũng là quốc công Á Huy. Về phần một bên Phùng Thắng, Lam Ngọc liếc cái một chút, trông thấy tiểu tử này thế mà cũng tại tính, trực tiếp cho hắn một cước. Thế ngươi làm gì? Phùng Thắng căm tức nhìn trở về. Lam Ngọc móp méo miệng, đừng được rồi, ta đoán chừng còn không thể nào vào được, ngươi càng không khả năng. Ngươi lại không biết 24 thần là ai, làm sao ngươi biết ta không thể nào? Phùng Thắng lạnh hừ một tiếng, chẳng qua ngược lại cũng không có tiếp tục cân nhắc. Rốt cuộc Lam Ngọc nói, rất có thể là nói thật. Cũng không biết này Minh triều 24 thần hội là bực nào phong thái. Chu Nguyên Chương tinh tế nhìn một lần Thang Hòa cuộc đời, cảm khái một tiếng. Chính mình này lao huynh đệ không có bước vào 24 thần bình chọn, nhường hắn có chút tiếc nuối. Chẳng qua trong lòng càng nhiều hơn chính là hy vọng, mà những thứ này hy vọng thì là càng thêm có tài năng hậu nhân mang tới. Liệu nghĩ, Ngụy Trung Hiển chính là một cái trong số đó đi. Nghĩ như vậy, hắn chính là hướng phía kế tiếp tuyển hạng nhìn lại. C, Ngụy Trung Hiển, Minh triều thời kỳ cuối hoạ quan, tự cung sau sửa họ tên là Lý Tiến Trung, do tài tử Vương Thị họ kép, đảm nhiệm chấp bút thái giám về sau, đổi lại nguyên họ, hoàng đế ban tên là Ngụy Trung Hiển. Minh Hy Tông thời kỳ, đảm nhiệm ti lễ chấp bút thái giám, được chào đón tin, được xưng là 9900 tuổi bài trừ đối lập, lộng quyền quốc chính, cho nên mọi người chỉ biết có Trung Hiển, mà không biết có Hoàng thượng chương 52, lại trung lại Hiển Ngụy Trung Hiển, Chu đệ, ta tình nguyện không có sau, 2, chương 52, lại trung lại Hiển Ngụy Trung Hiển, Chu đệ, ta tình nguyện không có sau, 2, Ngụy Trung Hiển khống chế quốc chính trong lúc đó, trắng trợn nhận hối lộ, quan địa phương vào kinh làm việc, việc nhỏ trước giao 100 lượng bạc, đại sự trước giao 1000 lượng bạc, cùng khách thị thông đồng, như hại có mang long trùng tần phi, khiến Minh Hy Tông vô hậu. Chu Nguyên Chương bối rối, triệt để bối rối. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không có nhìn tật. Câu trả lời chính xác là Ngụy Trung Hiền a. Thế nhưng này phân tích thượng sao? Cực được chào đón tin, bài trừ đối lập, lộng quyền quốc chính, trắng trận nhận hối lộ, 9900 tuổi. Đây con mẹ nó là Minh triều 24 thần một trong. Đây là càng có tài năng hậu nhân. Bình cái đồ chơi này người là mù hay là tròn váng? Thang Hòa ngươi không chọn bảo, ngươi mẹ nó chọn một Ngụy Trung Hiền, lại trung lại hiền. Hoạn quan chuyên chính, lại là hoạn quan chuyên chính. Chu Nguyên Chương thở một hơi thật dài, trong ánh mắt mang theo khiến lòng run sợ nộ khí. Theo lập quốc sau đó, hắn chính là viết xuống hoạn quan không thể làm chính thành bài. Kết quả thì sao? Không hề có tác dụng. Mã Tam Bảo dọa đến run lẩy bẩy. Hắn cũng là hoạn quan, sẽ không phải bị giận chó đánh mèo a? Chẳng qua Chu Nguyên Chương không còn nghi ngờ gì nữa, không có như vậy ngu ngốc, không đến mức đem lửa giận bùng đến không hề tương quan trên thân người. Vê đút hóa vê đút, nguyên lai Minh triều 24 thần là những đồ chơi này. Lam Ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng. Tốt một 24 thần a, may Thang Hòa Nguyên Soái không có bị tuyển vào trong. Nếu cùng tiểu này lại chung lại hiền người cũng liệt, đoán chừng Thang Hòa Nguyên Soái cũng phải bị khí sống lại. Phùng Thắng cũng là liên tục vỗ ngực một cái. Còn tốt chính mình danh tiếng nhỏ. Nếu như bị người đời sau tuyển vào Minh triều 24 thần, hắn tất nhiên là danh tiết khó giữ được a. Tiêu, sau khi trở về chúng ta cũng làm một Minh triều 24 thần. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, trước tiên đem Từ Đạt, Thang Hòa, Lưu Bá Ôn bọn hắn biên vào trong, sau đó chúng ta tái thiết một quy định, tuyệt đối không thể đủ nhường loại tiểu nhân này làm hư ta Đại Minh thanh danh. Minh triều 24 thần, nghe xong chính là đối với Tiêu Đường triều Lăng Yên các 24 công thần. Kết quả người ta toàn bộ đều là chân công thần. Đến chính mình nơi này, thế mà còn trà trộn vào tới một cái Ngụy Trung Hiền. Đây là lão Chu không thể chịu được. Chu Tiêu liên tục gật đầu, phụ hoàng yên tâm, việc này tuyệt không có khả năng xảy ra. Nếu để cho Ngụy Trung Hiền vào 24 thần, đó chính là vứt đi tất cả Đại Minh mặt. Dê, Giang Bân Sơ là Úy Châu vệ chỉ huy thiêm sự, không phải có hắn năng lực, duy bướng bình dũng mãnh gan dạng. Sau nhận Minh Vũ Tông triệu kiến, từ thiên tri, vì kiện có thể bị lưu, không cấp báo phòng, cùng Vũ Tông cùng lên nằm. Đồng thời, vào trên ác, đạo tuần du, lấy lòng Vũ Tông. Bởi vậy được sủng ái thiệt quyền, thống lĩnh trấn quân. Sau Ninh Vương phản loạn, Vũ Tông đại hỉ muốn chinh phạt, có thể còn không đợi ra kinh thành, phản loạn chính là bị bình phục, Giang Bân liền góp lời. Đem Ninh Vương thả đi, lại chinh phạt một lần. Vũ Tông đại hỉ làm theo, hạ thần nghe ngóng như ngũ lôi oanh đỉnh, khuyên can cũng không biết nên nói cái gì. Giang Bân bởi vậy quyền thế phóng đại, tận tình nghiêng hãm đình thần, trắng trợn tham ô hối lộ, bồi dưỡng mẹ phái, trọng dụng người nhà, nhất thời danh tiếng thiên thang. Lại là hoạn quan tham gia vào chính sự. Chu Nguyên Chương đã không biết nói cái gì cho phải. Với lại Minh triều hậu thế hoàng đế, từng cái vì sao cũng như thế thái quá, cũng như thế thích sủng hạnh thái giám. Vừa mới có một cái Ngụy Trung Hiển, hiện tại lại có một cái Giang Bân. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông nhìn Chu Nguyên Chương, trong ánh mắt mang theo một tia đáng thương. Nếu để cho lão gia tự hiểu rõ, trừ đó ra, đại thái giám bên ngoài còn có Lưu Cẩn, Vương Chấn, Vương Trực, Tào Hóa Thuần các loại. Kia không được tức chết ta. Nói đến, Minh Triều thái giám luật chính, còn phải may mắn mà có Chu Chiêm Cơ cái đó tiểu độc tử giáo thái giám đọc sách. Chu Duẫn Thông cũng là nhớ tới đến thì khí. Thái giám chính là hoàng đế người bên cạnh, dạy cho bọn hắn đọc sách đây không phải thì cho bọn hắn chuyên chính năng lực sao? Gia Nô trực tiếp trở mình đem ca hát, thay thế hoàng đế thống trị thiên hạ. Minh Vũ Tông cái này tiểu vương bắt độc tử, sủng hạnh thái giám coi như xong. Còn có những kia chuyện hoang đường. Linh Vương bị Vương Thủ Nhân bắt sống, sau đó lại bị hắn đem thả trở về. Chu Nguyên Chương nhịn không được chửi ầm lên. Nặc Vương Triệu, trông thấy đầu này phân tích lúc, hắn kém chút một hơi không có hồi đi lên. Đây là náo cho cái gì làm việc? Cái này tiểu vương bắt độc tử là đem chiến tranh coi như trò chơi sao? Khó trách hắn hạ thần nghe ngóng như ngũ lôi oanh đỉnh, khuyên căn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hận không thể cầm lấy roi cho này cánh tay con non hung hăng rút dừng lại. Lam Ngọc bọn người ở tại một bên nhìn, cũng không dám xem bảo. Mặc dù Minh Vũ Tông này làm việc để bọn hắn cũng cảm thấy vô não, mà dù sao là hậu thế hoàng đế, bọn hắn vậy không dám nói gì. Chẳng qua Chu Tiêu cùng Chu Đệ cũng có chút sinh mục kết thiệt. Cũng không biết cái này tiểu hỗn đản là của ai đời sau, có thể tuyệt đối đừng nói ta. Chu Tiêu ánh mắt lộ ra ghét bỏ thần sắc. Hắn nhìn về phía một bên Chu Đệ, lão tứ, dựa theo nguyên bản mỹ kỳ vong buổi trưa tội trạng, bốn, thì tám lịch sử tiến trình, ngươi hội chiếm hoàng vị, này Minh Vũ Tông không phải là ngươi đời sau à? Chu Đệ nhìn kỹ một chút phân tích, kiên định nói, không thể nào, ta dù sao cũng là trên lưng ngựa giết ra tới, tại sao có thể có kiểu này đời sau? Ta cảm giác tuyến mặt mấy đời rất có thể liền muốn tuyệt hậu, cái này Minh Vũ Tông là bị người lập các huynh đệ khác đời sau. Vì không mất mặt, chỉ là tuyệt hậu tính là gì? Chu Đệ tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Lời nói này nghe được Chu Duẫn Thông gọi thẳng háo ra hoàn niệm. Không hổ là tứ thúc áp vì không thừa nhận Vũ Tông là đời sau của mình, trực tiếp chúc phúc chính mình sau mấy đời tuyệt ăn. Còn phải là ngươi a tứ thúc. Người bình thường cũng mở miệng nói không ra lời này. Chương 53, hoàng đế võ chữ lót, hại nước hại dân nho sinh. 1. Chương 53, hoàng đế võ chữ lót, hại nước hại dân nho sinh. 1. Đúng rồi. Thật lâu nhìn phân tích Chu Nguyên Trường, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, các ngươi có biết này báo phòng là vật gì? Vì sao này báo phòng có thể làm cho chính mình này bất thành khí tử tôn lưu luyến quên bể? Chẳng lẽ lại bên trong cũng chất đầy mỹ nữ? Chu Đệ nhìn báo phòng suy tư một lát, trả lời, cha, chúng ta ứng thiên hình như cũng là có báo phòng, đều là một ít cao quan phóng ở bên trong nuôi manh thú. Manh thú? Đúng a, chính là chút ít báo a, lão hổ a cái gì? Chu Đệ giải thích nói. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Báo lão hổ? Nói cách khác này bất thành khí Minh Vũ Tông Chu hậu chiếu mỗi ngày thì tại bên trong báo phòng chơi báo lão hổ, sau đó trừ ra cái này chính là sủng hạnh hoạn quan. Chu Nguyên Chương mở to hai mắt nhìn, đột nhiên có một loại thổ huyết xúc động. Hắn ngay cả vội vàng che lồng ngực của mình, sợ tới mức Chu Tiêu vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Cha, ngài đừng nóng giận, chí ít tiểu tử này không trầm mê nữ sắc phải không nào? Ai nói? Chu Nguyên Chương trợn mắt cao chót vót, nếu là hắn trầm mê nữ sắc còn tốt, chí ít nhiều tạo mấy cái hoàng tử ra đây, nói không chừng có thể ra một không như hắn chủng. Lao Chu là bắt đầu một cái bát, đánh xuống một đế quốc thần cấp hoàng đế người chơi, lòng dạ tự nhiên là đại đến kinh người, không nói siêu việt hắn đường, chí ít cũng không thể so với người ta yếu a. Thế nhưng đâu? Đồng dạng là võ cái danh hiệu này, đều là hình dung chính mình bản triều tối cường ngạnh cùng như bức hoàng đế. Thì như Hán Vũ đế, đánh cho hung nô hô to, mất ta chỗ này chi sơn, làm ta phụ nữ vô nhan sắc, cỡ nào khí phách, kém chút đem bọn này ngoại địch đánh cho diệt chủng. Nhìn lại mình một chút đại minh triều dùng võ tự xưng hoàng đế, sùng hạnh hoàng quan, mỗi ngày tại bên trong báo phòng chơi manh thú. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy trên đầu tràn đầy hắc tuyến, tức giận đến muốn giết người. Đừng nói cái này Minh Vũ Tông Chu hậu chiếu, chính là Chu hậu chiếu cha hắn, hiện tại Chu Nguyên Chương cũng nghĩ đem hắn kéo đi ra bạo rút dừng lại. Chu hậu chiếu cha hắn, hẳn là Minh Hiếu Tông Chu Hữu Đường a. Trước đó Hoàng Lăng vấn đề lúc, tất cả hoàng đế đều bị đi tội, Chu Nguyên Chương thật nghĩ bóp lấy Chu Hữu Đường cổ hỏi một chút. Đây con mẹ nó chính là lão Chu gia chủng, ngươi là thế nào sinh ra tới? Chu Đệ an ủi, cha, ngài đừng tức giận như vậy, rốt cuộc này Chu hậu chiếu kém thế nào đi nước kình, vậy đây Chu Kỳ Trấn tốt đúng không? Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, yếu ớt nhìn về phía Chu Đệ, Chu Kỳ Trấn là ngươi chắc trai, này Chu hậu chiếu sẽ không cũng là ngươi đời sau a. 670 Chu Đệ bỗng nhiên ý thức được, chính mình hình như dẫn lửa trên người. Tê cả da đầu. Cha, tuyệt đối không thể năng lực của ta đời sau về sau khẳng định là tuyệt hậu. Chu Đệ dùng cực nhanh tốc độ nói xin thể nói, thì Chu Kỳ Trấn tiểu tử kia khẳng định bị liệt dương. Hắn không sinh ra nhi tử. A. Chu Nguyên Chương khinh thường lạnh hừ một tiếng, ngươi nói không sinh ra thì không sinh ra a. Trước đó lao đại nói cấp cho Chu Cao Xí tuyệt hậu, ngươi làm hay chưa? Chu Đệ không thể tin mở to hai mắt nhìn, lão cha, ta cho là ngươi cùng đại ca đùa giỡn. Kia nếu không, trở về ta liền tìm người. Nói nhảm. Chu Tiêu thấy Chu Đệ muốn bên trên eo, vội vàng lên tiếng ngắt lời, đương nhiên là đùa giỡn. Cha làm sao có khả năng nghị tiến tốt tử? Chu Đệ bỗng cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Nguyên Chương không biết từ nơi nào tìm tới một cái roi ngựa. Cha, cha, ngươi vào không gian trả lời vì sao lại mang theo roi ngựa a? Chu Đệ mở to hai mắt nhìn. Chu Nguyên Chương giận hừ một tiếng, đương nhiên là vì ngươi cái thằng danh con, ngươi lại còn nghị thiên cháu của ta, hôm nay ta thì thay cháu của ta giáo huấn ngươi một chút. Cha, oan uổng a. Chu Đệ đau buồn phẫn nộ không thôi. Đây là cái gì có lẽ có tội danh, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chu Tiêu, lão tứ ngươi mới vừa rồi còn kết luận chính mình vô hậu, khẳng định là sớm có dự mưu. Chu Đệ, A tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Hi hi hi, tứ thúc năng lực đã lớn như vậy thật đúng là kỳ tích a. Chu Duẫn Thông nhìn bị hành hung tứ thúc, trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười tà ác. Không biết vì sao, mỗi lần trông thấy Chu đệ bị hoàng gia ra hành hung, hắn cũng cảm giác đặc biệt vui vẻ cùng thư sướng. Chẳng qua mặc dù nói lao ra tử đánh cho hung ác, thế nhưng tứ thúc vốn là da dày thịt béo, lại thêm dùng qua tẩy tùy đan, chỉ cần không có đánh chết, qua một hai ngày thì nhảy nhót tương mừng. Cho nên hoàng gia ra căn bản cũng không lo lắng, liều mạng địa rút ra. Cũng không biết Chu đệ phát hiện mình phục dụng tẩy tùy đan, lớn nhất hiệu quả là để cho mình trở thành da dày thịt béo bia ngắm về sau, có thể hay không khóc không ra nước mắt. Chọn bẹn nửa nén hương quá khứ Chu Nguyên Chương mới là chậm rãi dừng tay. Mà Chu Tiêu đám người trên mặt thần sắc đều không có, đẹp, có biến qua, tựa hồ là đã thành thói quen. Tiêu, Chu Nguyên Chương đem roi ngựa đưa tới, sau khi trở về, nhất định phải tại Chu gia ta gia phả thượng viết xuống, không phải đại chiến công người, quyết không thể thụy xưng là võ. Đúng. Chu Tiêu vội vàng tiếp nhận roi ngựa, trên miệng cũng là đáp ứng. Lao ra tử tâm tình bây giờ, hắn hiểu rõ. Không cầu hậu thế Vũ Tông cùng hắn Vũ Đế mạnh mẽ như vậy, nhưng mà cũng không thể cả ngày cùng manh thu đánh nhau, sau đó chính là sủng hạnh hoạn quan đi. Nếu không đại minh triều mặt bài để nơi nào a? Khuyển tử ngang ngướng, nhường tiên nhân chế dễ ước. Chu Nguyên Chương đối với bầu trời nói. Chẳng qua sau một khắc, chỉ thấy bầu trời bay tới một hàng chữ. Không sao cả, lại đánh một hồi cũng không có việc gì Chu đệ. Xem đi, ta liền nói này không gian trả lời tiên nhân tại nhằm vào ta. Chẳng qua khá tốt. Tiểu chữ rất nhanh liền biến mất. Bằng không Chu Nguyên Chương có thể vẫn đúng là sẽ xem xét, muốn hay không lại biểu diễn một lần đánh Chu đệ cho tiên nhân quan sát. Trả lời tiếp tục. Thứ tư đề, bởi vì trở xuống vị kia đại thần hành động ngu ngốc, dẫn đến ra tinh thời kỳ hoa khấu chi mắc triệt để bộc phát. A, Hồ Tông Hiến B, Thích Kế Quan C, Vương Buồn Cố D, Vương Trử. Ra tinh thời kỳ hoa khấu chi mắc. Chu Nguyên Chương nhíu mày. Chương 53, Hoàng đế võ chữ lót, hại nước hại dân nho sinh. 2, chương 53, Hoàng đế võ chữ lót, hại nước hại dân nho sinh. 2, nghe đề mục ý nghĩa, cước biển này chi mắc dường như còn thật nghiêm trọng. Những cước biển này thật đúng là đáng ghét. Lam Ngọc nhịn không được nhíu mày. Hắn là hiện nay võ tướng đứng đầu, nhằm vào hoa khấu Hải Phòng, tự nhiên cũng là chú ý qua. Hoa khấu nguy hại đối với Hồng Vũ Niên Gian Đại Minh mà nói không tính quá lớn, nhưng là liên tục không ngừng. Cho nên hoa khấu đối với hiện tại Đại Minh mà nói, một mực là cái nhức đầu vấn đề. Chẳng qua gần đây hoàng thượng đem mới nhân tuyển đưa đi duyên hải, nghe nói là có thể giải quyết hoa khấu chi mắc, chính mình cũng không có lại cắm tay Hải Phòng. Chu Đệ Ương ngạnh đứng lên, nói ra, "Cha, cái thứ hai tuyển hạng hẳn là có thể bài trừ." Nhìn bốn tuyển hạng bên trong Thích Kế Quang, giờ khắc này, hắn hình như về tới ban đầu ở thổ phỉ trên sân trại. Thích tướng quân dùng một khóa sơn phỉ lão đại đầu lâu, đơn thương độc mã trực tiếp chiêu hàng 300 sơn phỉ. Cô này anh hùng khí tức, lại thêm hữu dũng lưu nhu. Chu Đệ không cho rằng Thích Kế Quang sẽ là dẫn bạo hoa khấu chi mắc người, thậm chí hẳn là giải quyết hoa khấu chi mắc người. Quả thực có thể bài trừ. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái. Chư vị ngồi ở đây, trên cơ bản cũng là hiểu rõ Thích Kế Quang chiến tích. Trước đây không gian trả lời đề mục phân tích thượng thế nhưng biết rõ ràng, 5000 thích gia quân trong đêm đập bến, chém giết 3000 hoa khấu, cộng thêm tù binh 2 vạn. Cơ hồ là thần đồng dạng chiến tích. Như vậy này cái khác ba cái. Chu Nguyên Chương trong mắt hơi híp, đề mục thượng thế nhưng biểu lộ là hành động ngu ngốc, nói rõ làm ra loại chuyện như vậy, nhất định không phải cái gì người thông minh. Hắn nhìn về phía thứ một đáp án, Hồ Tông Hiến. Tên này ngược lại là có chút quen mắt. Chu Nguyên Chương lại là nhìn thoáng qua bảng văn thần võ tướng, ánh mắt một đường quét xuống đi, cuối cùng tại văn thần bảng 32 tên tìm được rồi hắn. Có thể tại Đại Minh nhiều như vậy văn thần bên trong xếp tới 32 tên, tuyệt đối không phải người bình thường các loại. Chu Nguyên Chương tán đồng gật gật đầu. Nhìn tới cái thứ nhất tuyển hạng cũng được, loại bỏ. Còn lại chính là cuối cùng hai cái, Vương Trực cùng Vương Buồn Cố. Hai người kia, tại phía trên bảng văn thần võ tướng đều không có tên, lại chỉ có thể dựa vào đoán sao. Hắn có chút đau đầu, lần trước đoán cái Ngụy Trung Hiền đã để hắn đủ khó chịu, hiện tại lại muốn tới 2 chọn 1. Chu Nguyên Chương quay người nhìn về phía sau lưng mọi người, các ngươi nói một chút, cái này để chúng ta muốn chọn cái nào? Chẳng qua không một người nói chuyện. Chu Tiêu nhìn đệ mục, nhìn không chuyển mắt, tựa hồ tại tự hỏi. Chu Đệ nhắm mắt dưỡng thần, loại bỏ cái thứ hai tuyển hạng sau liền không dám nói lời nào. Rất rõ ràng, hai người đều không muốn có nổi, chỉ có một nửa tỷ lệ, trời mới biết đoán cái nào năng lực đoán đúng a bất đắc dĩ. Lao Chu chỉ y tê Linh Sơn 3 là một bảy cụ ao nộ lưu tốt đem ánh mắt nhìn về phía Lam Ngọc. Lam Ngọc, ngươi nói chọn cái nào? Lam Ngọc mặt lộ vẻ khó xử. Chẳng qua tại Chu Nguyên Chương dưới ánh mắt, hay là nhắm mắt nói, vậy hạ, Lao Thần cho rằng có thể tuyển cái thứ 3. Vương Bột Cố. Chu Nguyên Chương kinh ngạc, vì sao? Bài trừ phía trước 2 cái sau đó, phía sau 2 cái tuyển hạng, lẽ nào bệ hạ không cảm thấy cho dù chỉ là nhìn xem mặt chữ ý nghĩa, vậy khiến người ta cảm thấy người thứ 3 càng thêm cứng nhắc. Lam Ngọc giải thích nói. Vương Bột Cố, lại thủ vốn ban đầu lại ngoan cố. Võ tướng tư duy chính là đi thẳng về thẳng, như thế một bộ suy luận hắn vậy không thể không biết có lỗi. Cái này, được rồi. Chu Nguyên Chương do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lam Ngọc trực giác, tiên nhân, chúng ta tuyển cái thứ 3. Trả lời chính xác, có phải xem xét phân tích. Chính xác nhắc nhở bán ra. Chu Nguyên Chương lập tức vui mừng, ngươi được lắm Lam Ngọc, vẫn đúng là để ngươi đoán đúng rồi. Không kìm được vui mừng. Này không gian trả lời phía sau ban thưởng, có thể là dựa theo chính xác suất đến cho. Mỗi trả lời một đạo đề, có thể lấy được ban thưởng rồi sẽ phong phú một phần. Làm sao có thể không cẩn thận. Mà Lam Ngọc cũng là vừa mừng vừa sợ, không ngờ rằng ta hay là bệ hạ phúc tướng đâu, cái này đoán thì đúng. Một bên Phùng Thắng Lật dẫn lệnh đủ 34, 4, ô lô một cái xem thường. Lao tiểu tử này, vận khí tốt đoán đúng một lần. Này cái đuôi đều muốn bệnh đến bầu trời. Tiên nhân, xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này ngu ngốc đại thần đến tột cùng là dùng biện pháp gì. Dẫn đến tất cả đại minh và khấu chi mắc bộc phát. À, gia tính 34 năm, Hồ Tông hiến thăng hữu thiêm đông ngự sử tuần phủ chết giang, một năm sau lại biến thành tổng đốc, vẫn chế nam trực lệ, chết, phúc và chỗ quân bụ, phụ trách chống lại hòa khấu. Triệu Từ Vị, Trần Minh Thần, Mao Khôn, Văn Trưng Minh là phụ tá, Vị Du Đại Du, Thích Kế Quang, Lư Thăng là đại tướng, chế định công như vi thượng, đấu sức là hạ cùng diệt phủ dùng cùng lúc nhiều phương pháp, chia rẽ tắt chiến phương lược hắn tại vị trong lúc đó, chẳng từ hải, bắt được Trần Đông, hàng ông trực, đoạn tuyệt hòa khấu nội ứng. Trải qua mấy năm, Nhị Bình uy mắc cái thứ nhất tuyển hạng phân tích bắn ra. Chu Nguyên Chương nhìn phân tích, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, không hổ là xếp hạng 32 tên văn thần, năng lực này đích thật là không tệ. Vẹn vẹn là dùng mấy năm, liền có thể tiêu trừ hòa khấu chi mắc. Mà hai cái tác chiến phương trầm, nhìn qua cũng là có chút xảo diệu. Đủ để chứng minh trên người người này có lớn mới. Với lại là mở rộng thu nạp nhân tài, những người khác Chu Nguyên Chương có thể không biết, nhưng mà Thích Kế Quang là biết nhau. Không ngờ rằng Thích Kế Quang trước đó lại là tại dưới tay người này kháng uy. Chỉ tiếc phía trên này không có kỹ càng chiến thuật nội dung. Bằng không Chu Nguyên Chương cũng có thể học tập một chút. B. Thích Kế Quang là Minh Triều kháng uy danh tướng, anh hùng dân tộc, liên hợp Du Đại Du và chống lại Ba Khấu hơn 10 năm, bình định làm hại nhiều năm bí mắc, bảo đảm duyên hải sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn, trấn thủ phương Bắc, chống lại Mông Cổ trong bộ tộc phạm, bảo đảm Bắc Bộ cương vực an toàn, chạm vào được người Hán tộc hòa bình phát triển. Thích Kế Quang tự nhiên là không cần nói rõ. Chu Nguyên Chương đã đem Thích Kế Quang sắc phong làm kháng uy tướng quân. Đợi đến tương lai Trịnh Hòa hạ Tây Dương lúc, coi như trông cậy vào Thích gia quân cho mình nhiều chặt mấy cái đầu quay bể, cho đội tàu xuất phát trước tế thiên sử dụng đây. Nghĩ như vậy, hắn lại là nhìn về phía cái thứ ba câu trả lời phân tích. C. Hồ Tông Hiến cùng Từ Vị bày ra nhiều năm, cuối cùng đem Ba Khấu bên trong có thể xưng thổ hoàng đế cấp chủ thuyền vùng trực lừa gạt bờ, chuẩn bị sử dụng hắn khuyên dưới tay hắn mười mấy vạn Ba Khấu đầu hàng, đồng thời hứa hẹn hàng loạt chỗ tốt. Kế hoạch tiến hành đến một nửa lúc, vùng trực chính là thoải mái nhanh đáp ứng, tiện thể vô cùng cao hứng địa về nhà một chuyến tiêu trừ Ba Khấu chi mắc gần trong gang tấc. Chẳng qua Hồ Tông Hiến cũng không ngay lập tức chúc mừng, bởi vì hắn biết rõ Hàng Châu ngự sử Vương Bổn Cố chính là thối tảng đá, chính là dặn đi dặn lại nhường hắn nhất định phải thật tốt chiêu đãi Vương Trực. Ai ngờ Vương Bổn Cố mặt ngoài đáp ứng, nhưng đợi đến Vương Trực đi vào sau đó, lập tức liền đem nó đánh vào nhà tù. Mắt thấy mấy năm kế hoạch lại để cho bị một ngốc tử phá hoại, Hồ Tông Hiến tức giận không thôi. Muốn biểu tấu triều đình, ai ngờ Vương Bổn Cố đối phó Hoa Khấu rất ngu ngốc, nhưng là đối phó đồng nghiệp lại là khéo. Lúc này hướng trên triều đình thư, nói mình làm được không sai. Cùng lúc đó, hắn còn cực kỳ vô sỉ tiến hành suy đoán, Hồ Tông Hiến như thế che chở Vương Trực, có phải hay không chịu Hoa Khấu hối lộ? Mặc dù Hồ Tông Hiến lặp đi lặp lại thượng thư, thế nhưng Vương Bổn Cố tự mang sĩ phu thủ tính, dẫn đến hắn thượng thư nhất định sẽ rộng lượng đồng minh giúp đỡ, mà Hồ Tông Hiến nhưng không có. Triều đình cuối cùng quyết định đem Vương Trực trảm thủ. Vương Trực sau khi chết, mười mấy vạn Hoa Khấu rắn mất đầu, toàn bộ xung kích Minh Triều duyên hải. Từ đó trong vòng 3 năm Hoa Khấu chi mắc triệt để bùng phát. Xem hết cái này tuyển hạng sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương sắc mặt đột nhiên một chút, chính là âm trầm xuống. Trong vòng 3 năm Hoa Khấu chi mắc, cư nhưng cũng là bởi vì một tên ngốc ngớ ngẩn làm việc. Nếu là hắn Hồ Tông Hiến, hắn không thể đem cái này Vương Bổn Cố làm thịt rồi. Luận vì sao heo đồng đội sẽ như vậy đáng hận. Chương 54, Chu Nguyên Chương đại hỉ. Đại Minh đời thứ 3 hùng chủ, tận tụ không gian trả lời. 1/4, 1, chương 54, Chu Nguyên Chương đại hỉ. Đại Minh đời thứ 3 hùng chủ, tận tụ không gian trả lời. 1/4, 1, không. Căn bản không cần hắn là Hồ Tông Hiến. Mặc kệ là Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, hay là những người khác, nhìn Vương Bổn Cố ngu xuẩn làm việc, cũng hận không thể đem cái này đáng hận ra hỏa chém mất. Tên ra hỏa như vậy, còn có thể trở thành Hàng Châu ngự sử. Cái này chết tiệt lão học yếu. Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Mấy năm đại kế, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mười mấy vạn Hoa Khấu xông kích ven biển Đại Minh. Khái niệm gì? Vì hôm nay Đại Minh đến tính toán, bình quân hàng năm đến xâm chiếm Hoa Khấu cũng bất quá hơn vài người, liền đã nhường Minh Triều duyên hải biên phòng rất khó chịu. Hoa Khấu trên cơ bản đều là đông doanh võ sĩ cùng tự mang hỏa khí không lãng cơ người, hiện tại trực tiếp mười mấy vạn đánh thẳng tới. Cái này sẽ đối với ven biển Đại Minh bách tính tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả? Cái này chết tiệt Vương Bổn Cố, hắn tính qua sao? Hay là nói, hắn để ý chỉ có danh vọng của mình, chỉ có công lao của mình? Chu Nguyên Chương cảm giác thân thể chính mình cũng phẫn nộ được run rẩy, sắc mặt thất nhị xóa không kỳ tán ti dữ tợn. Đây thấy Ngụy Trung Hiền làm hại triều chính, Giang Bân làm nhiều việc ác, cái này Vương Bổn Cố càng thêm nhường hắn phẫn hận. Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông trong mắt cũng tràn đầy lanh sắc. Hoặc Hứa Lao ra từ phẫn nộ, vẹn vẹn là tới từ phỏng đoán của hắn, nhưng hắn ấy là biết đạo lịch sử. Vương Trực trước khi chết từng ngửa mặt lên trời hô to, giết một mình ta không ngại, chỉ là khổ lượng chết bất tính, chết đông cùng chết tây, sau khi ta chết nơi đây tất đại loạn 10 năm. Những lời này đúng phân nửa, vì có Thích Kế Quang cho nên chỉ loạn 3 năm. Thế nhưng thời gian 3 năm, lưỡng chết triệt để biến thành địa ngục. Từng có hán đại phong vương nữ phản, vị hà phía bắc vô số trần trụi nữ tử kéo lấy dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi cơ thể, như là bát phụ quỳ xuống đất khóc giống, trong tay hoặc còn ôm không trọn vẹn tử anh. Vị hà phía nam vô số lao nhân đẩy xe cút kít, run run rẩy rẩy địa xê dịch, phía trên chứa chính là bọn hắn cả nhà thi thể. Mà kiểu này thảm trạng trong lịch sử chỉ còn câu nói tiếp theo. Đại vương nhu phản cướp bóc thay mặt triệu hai châu, mà lần này Hoa Khấu xâm lấn, trọn vẹn trong lịch sử ghi chép nửa tờ. Với lại lượng chết bách tính, khoảng chừng mấy trăm vạn, xa nhiều hơn hắn đại. Trong vòng 3 năm, bao nhiêu đại minh nam nhi bị giết hại, bao nhiêu đại minh nữ nhi bị giam đủ, bao nhiêu bách tính trôi giạt khắp nơi, hải quốc không còn, lại có bao nhiêu đại minh hài đồng bị bắt đi bị bán được đông doanh xem như hoa nhân nô lệ. Đáp án là hơn 100 vạn. Nếu như thế giới này có địa ngục lời nói, kia vương bột cố nhất định phải hạ tầng 18. Vì có lượng chết mấy trăm vạn bách tính, toàn bộ vì cái đó ngoan cố nướng ẩn, gặp hai bay và gió. Chẳng qua giờ khắc này, tại tất cả mọi người cực hạn phẫn nộ lúc, Chu Tiêu lại là hiếm thấy bình tĩnh lại. Này nho sĩ vậy, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Nghe được câu này, Chu Nguyên Chương theo lửa giận bên trong dần dần tỉnh táo lại. Làm sao mà biết? Chu Tiêu lạnh lùng trả lời, thiên hạ nho sĩ đều như thế. Một câu nói kia trực tiếp đem thiên hạ nho sĩ cho mắng. Nhưng mà mắng sai lầm rồi sao? Chu Nguyên Chương suy nghĩ một lúc. Không có. Có thể nho sĩ bên trong có lợi hại, nhưng mà người ta là bởi vì đầu tiên là nho sĩ cho nên mới lợi hại sao? Không, đó là bởi vì người ta vốn là lợi hại, nho sĩ thân phận chẳng qua là cho người ta phân chia một nhãn hiệu thôi. Đương thời Lưu Ba Ôn, Lý Thiện Trường Bà, hậu thế Vũ Khiêm, Vương Dương Minh các loại, không cần nghĩ cũng biết bọn hắn tuyệt đối không thể có thể chỉ tuân thủ nghiêm ngặt tứ kinh. Lẽ nào có thể dùng một nho sĩ nhãn hiệu vô cùng đơn giản đem bọn hắn khái quát? Đương nhiên không thể. Có thể trừ bọn hắn đâu? Thiên hạ nho sĩ bên trong vương bổn cố ngu ngốc như vậy hội thiếu sao? Chu Nguyên Chương trả lời, đâu chỉ không ít, quả thực quá nhiều rồi. Hồng Vũ một chiều, liều chết can gián sau đâm chết tại Phụng Thiên Điện nôn quan chỉ sợ có mười mấy. Luận ngoan cố, những thứ này nôn quan có thể không thể so với vương bổn cố muốn thấp nửa phần. Mà nói thông minh trình độ, những thứ này nôn quan phần lớn vậy chưa đủ thông minh, thấy không rõ đại cục, bằng không làm sao lại như vậy bởi vì một cái chính xác quyết sách mà chết gián. Phu hoàng, cho nên Hải Nhi cho rằng, Chu Tiêu góp lời nói, không vẹn vẹn là này vương bổn cố xảy ra vấn đề, mà là thiên hạ này tuyển mới chế độ xảy ra vấn đề. Chính là bởi vì như thế, cho nên cùng loại với vương bổn cố loại người này mới có thể hoàng mà đường nơi biến thành tổng đốc Hàng Châu, có hại nước hại dân quyền lực. Chu Tiêu lời nói chém đinh chặt sắt, cho dù là một thằng chìm đắm trong nội đạo Lý Thiện Trường cùng Diêu Quảng Hiếu cũng là nhịn không được nhìn lại. Thiên hạ tuyển mới dùng chính là khoa cử, lẽ nào khoa cử sai lầm rồi? Chu Nguyên Chương nghi ngờ nhìn mình cái này con lớn nhất, chế độ khoa cử theo tùy đường truyền xuống tới sau đó đã trải qua mấy trăm năm nghiệm chứng, hiện tại con của mình lại muốn bác bỏ nó. Khoa cử không sai. Chu Tiêu đột nhiên cao giọng nói, nhưng mà nếu như vẹn vẹn chỉ dùng Chu Hy đánh dấu tứ kinh làm tham khảo mục lục, vậy liền mười phần sai. Thiên hạ người đọc sách mới sẽ không xa vào đến tứ kinh trong, cho nên trên đời này mới biết có nhiều như vậy vương bổn cố. Lam Ngọc, Chu Đệ đám người vẻ mặt ngộng, hoàn toàn nghe không hiểu này là đang nói cái gì. Chẳng qua Chu Nguyên Trường lại là cao mày, Hải Nhi, ngươi bực này ngôn luận chớ không phải là muốn buông ra nho học giam cầm. Nhưng ngươi có biết này nho học chính là giúp đỡ các vị vua thống trị căn cơ. Hắn là năng lực nghe rõ. Hắn đại đồng trọng thư thôi minh khổng thị, nén xuống chút bách ra, chính là vì vững chắc đế quốc thống trị, sẽ tạo thành không tốt hiệu quả sao? Đương nhiên hội, vương bổn cố chính là ví dụ. Nhưng mà, bây giờ Hoa Hạ cũng là đi rồi mấy ngàn năm, cho tới hôm nay vẫn như cũng là như thế. Nếu là bùng ra nho học giam cầm, đó chính là mạo hiểm cùng thí nghiệm. Chẳng lẽ lại muốn chỉnh cái đại minh làm thí nghiệm, đi ưu hóa vận hành mấy ngàn năm chưa từng phạm sai lầm chế độ sao? Chu Nguyên Chương nhìn Chu Tiêu, muốn theo chính mình con lớn nhất trong miệng nghe được đáp án. Chẳng qua Chu Tiêu lại là không hề sợ hãi, bình tĩnh trả lời, nước chảy bùn chiều, làm bằng sắt thế gia. Dám hỏi phụ hoàng, cuối nhà Minh Đông Lâm đảng chí mắc, tuyên cổ cũng có. Chính là bởi vì mấy ngàn năm tích lũy, bây giờ Khổng thị nho ra đuôi to khó gãy, cuối cùng mới biết dẫn đến Đông Lâm đảng chí mắc.